Chương 302, kinh hỉ phát hiện chương 302, kinh hỉ phát hiện Trần Bình tập trung ý chí, đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở viên kia được từ tọa hóa tu sĩ phong cách cổ xưa trên nhẫn chữ vật. Chiếc nhẫn kiểu dáng cực kỳ cổ sơ, toàn thân hiện lên ám trầm chi sắc, xúc tu lạnh bớt, để cho người ta cảm nhận được tuế nguyệt nặng nề. Mặt ngoài khắc rõ một chút sớm đã mơ hồ không rõ rất nhỏ đường vân, phản phất đã trải qua vô tận tuế nguyệt cỏ rửa. Hắn hít sâu một hơi, thần thức phân ra, cẩn thận từng ly từng tí mò về chiếc nhẫn. Có lẽ chiếc nhẫn thời gian quá xa xưa, nội bộ lưu lại thần hồn vết tích, cũng sớm đã bị thời gian cho xóa đi. Trong dự đoán khả năng tồn tại lưu lại cấm chế hoặc thần thức lạc ấn cũng không xuất hiện. Thần thức không trở ngại chút nào tiến vào bên trong. Nhưng mà, trong giới chỉ bộ không gian cho hắn cảm giác đầu tiên, cũng không phải là tràn đầy bảo quang, mà là một loại cô độc cùng tịch liêu. Trần Bình có thể cảm giác, cái kia tọa hóa tu sĩ lưu lại xuống ý chí, tồn tại tại trong không gian này, để Trần Bình vì thế cảm động lây. Người này, đến tột cùng ra sao tu vi? Trần Bình trong lòng có một chút kinh hãi. Chết đi nhiều năm như vậy, còn có thể lưu lại ý chí của mình. Trần Bình còn là lần đầu tiên đụng phải. Không gian lớn nhỏ ngược lại là có chút có thể nhìn, xa so với Hàn đạo nhân chiếc nhẫn kia rộng lớn, ước chừng có nửa cái động phủ lớn nhỏ. Bên trong cất giữ vật phẩm, lại ít đến thương cảm, lại phần lớn linh quang ảm đạm, thậm chí triệt để chôn bụi. Đầu tiên ánh vào tầm mắt là trong góc một đống triệt để mất đi linh tính, hóa thành cho bụi vật tàn lưu. Từ đại thể hình dáng lờ mờ khả biện, từng có pháp bảo, bình ngọc, thậm chí một chút hộp ngọc tồn tại qua vết tích. Nhưng chúng nó cuối cùng không thể địch quá hạn ánh sáng ăn mòn, kết cấu bên trong sớm đã sụp đổ, chỉ còn lại một chút xíu cho tàn giống như vết tích, nói đã từng tồn tại. Thế lương, khí tức mục nát tràn ngập tại mảnh này nơi nhỏ lánh. Trần Bình trong lòng hơi trầm xuống, quả là thế. Tuế Nguyệt là vô tình nhất lực lượng, trừ phi là phẩm giai cực cao hoặc chất liệu đặc thù bảo vật, nếu không rất khó tại dài dằng dặc thời gian bên trong bảo trì hoàn hảo. Không đối. Trần Bình đột nhiên ý thức được không thích hợp. Trong những vật phẩm này, trừ thời gian mục nát khí tức bên ngoài, còn tồn tại có bị sét đánh trúng khí tức cổ quái. Nói cách khác, những vật phẩm này khả năng không hoàn toàn là bởi vì thời gian mục nát mà không tác dụng. Cứ khả năng là chiếc nhẫn kia chủ nhân lấy ra chống cự lôi kiếp, từ đó. Trần Bình khẽ thở dài. Trong lúc này phát sinh bao nhiêu cố sự, còn chưa thể biết được. Thần niệm của hắn lướt qua những phế thải này, rất nhanh bị khác mấy món vẫn như cũ duy trì hình thái vật phẩm hấp dẫn. Bắt mắt nhất là chỉnh tề bày ra ở trung ương khu vực mấy cái quyển trục. Đây không phải là ngọc giản, mà là cùng hắn trước đó lấy được đại cửu thiên huyền công luyện khí thiên giống nhau, trúc sách. Nhan sắc xanh đậm, miếng trúc ánh nhuận, lấy không biết tên mảnh dẻo dai sợi tơ sâu chuỗi biên chế mà thành, phong cách cổ xưa đại khí. Bọn chúng làm một môn công pháp, không cần lấy ra đối kháng lôi kiếp. Kể từ đó, liền dễ dàng chống cự ở tuế nguyệt làm hao mòn. Trần Bình trong lòng hơi động, lập tức đem cái này vài quyển trúc sách lấy ra ngoài. Hết thảy bốn quyển. Hắn cầm lấy quyển thứ nhất, chậm rãi triển khai. Khúc dạo đầu chính là đại cửu thiên huyền công trúc cơ thiên. Trên đó hành công lộ tuyến, linh huyệt vị trí, xung quan bí quyết, xa so với luyện khí thiên phức tạp hơn tinh diệu, cần thiết xung mở linh huyệt số lượng cũng tăng gấp bội. Nghĩ không ra, đột phá luyện khí thiên 81 linh huyệt tại trúc cơ thiên, vậy mà vẫn như cũng là dựa vào đột phá linh khiếu mà tăng thực lực lên, thực sự hiếm thấy. Trần Bình sờ lên nội dung phía trên, chỉ cảm thấy công pháp chi huyền diệu tại phía xa trên tưởng tượng của mình. Cưỡng chế trong lòng kích động, hắn cấp tốc cầm lấy quyển thứ hai, đại cửu thiên huyền công tử phụ thiên. Quyển thứ ba, đại cửu thiên huyền công kim đan thiên. Quyển thứ tư, đại cửu thiên huyền công nguyên anh thiên. Vậy mà trực chỉ nguyên anh đại đạo. Trần Bình hô hấp đông nhiên gấp rút, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có sáng chói thần quang. Công pháp này hoàn chỉnh trình độ viễn siêu hắn mong muốn. Ý vị này chỉ ít tại nguyên anh kỳ trước đó, hắn không cần lại vì chủ tu công pháp chuyển đổi mà hao tâm tốn sức. Chỉ là quân hỉ đằng sau, khi hắn vô ý thức tìm kiếm tầng thứ cao hơn thiên trước lúc, lại phát hiện không có trúc cơ, tử phủ, kim đan, nguyên anh. Dừng ở đây, phía trên cảnh giới công pháp lại là không có vết tích, không thể không nói hay là có tiếc với. Trần Bình hơi có chút thất thần, một cỗ không hiểu phiền muộn cùng không rơi cảm giác lặng yên đánh lên Trần Bình trong lòng. Liên phảng phất leo lên một tòa vô cùng hùng vĩ núi cao, trải qua thiên tân bạc khổ, rốt cục thấy được thông hướng đỉnh núi con đường, lại phát hiện tại nào đó một độ cao đằng sau, con đường phía trước im bặt mà dừng, chỉ còn mây mù lở lở, không mang một mảnh. Loại cảm giác này, cùng hắn lúc trước đạt được cửu âm cửu dương kinh, lại phát hiện nó cao nhất chỉ tới hóa thần thiên lúc sau mà tương tự. To lớn kinh hỉ sau khi, lại là cho một loại độc nhất vô nhị tiết mới. Không khỏi không cảm khái là tạo hóa trêu ngươi. Cửu âm cửu dương kinh thần bí khó lường, hoàn chỉnh là trời giai công pháp, làm sao lại dừng bước hóa thần, chỉ có địa giai trung phẩm chi phẩm giai. Cái này đại cửu thiên huyền công huyền ảo phi phàm, nên vững chắc căn cơ hiệu quả có thể xưng nghịch thiên, lại cũng chỉ đến nguyên anh như vậy xem ra, sợ là địa giai trung phẩm cũng chưa tới. Dường như cố ý gây nên, có lẽ cũng là vận mệnh đối với mình một loại khảo nghiệm. Trần Bình tự lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một cô đối với con đường phía trước từ từ, con đường gian nan sâu sắc cảm ngộ. Tu sĩ một đời, như thế nào lại để cho ngươi toàn nguyện, như thế nào ngoan ngoãn phục tùng. Tu sĩ đường, đều như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi. Chỉ có liều mạng hướng được dù, mới có thể thăm dò một chút, cái kia không biết có tồn tại hay không tiên duyên. Thành tiên gian nan, không phải bàn cãi. Thất vọng mất mát một lát, Trần Bình chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Không có khả năng mơ tưởng xa vời, không có khả năng quá mức tham lam. Chỉ là nguyên anh. Đối với bây giờ chỉ là trúc cơ ta mà nói, đã là cảnh giới xa không thể đợi. Có thể được đến trực chỉ nguyên anh công pháp hoàn chỉnh, đã là cơ duyên to lớn, há có thể lại yêu cầu xa vời càng nhiều. Đường muốn từng bước một đi, trước cước đạp thực địa, đem trước mắt đường đi ổn đi thông lại nói. Trần Bình lần nữa tập trung ý chí, trở về bản tâm. Con đường tu hành, cứ đạp thực địa là thật trọng yếu. Hết thảy diện ngoài, đều hẳn là xem như thiên địa đối với mình ban ân. Cái gọi là chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Chỉ có tư duy để nằm ngang, mới có thể điều chỉnh tâm tình của mình, làm đến không bị lòng tham chỗ điều khiển trình độ. Trần Bình bắt đầu tiếp tục đọc qua đến tiếp sau trúc sách, nhất là Tử Phụ Thiên cùng Kim Đan Thiên. Hai cái thiên chương mặc dù tạm thời không cách nào tu luyện, là được trước dòm nó nơi sâu trong nhà, hiểu rõ công pháp này đến tiếp sau thần dị. Vừa xem xét này, quả nhiên lại có phát hiện kinh người. Chương 303, Huyền Thiên Cựu Biến chương 303, Huyền Thiên Cựu Biến phát hiện này, để Trần Bình kiên định tu luyện pháp này quyết tâm. Trúc sách bên trong đề cập, Đại Cửu Thiên Huyền Công nhập môn rất khó, đối với người tu luyện ngộ tính yêu cầu có thể xưng hạ khắc. Nhưng một khi nhập môn, cũng kiên trì tu luyện, theo tu vi cảnh giới tăng lên, công pháp bản thân đối với tốc độ tu luyện tăng thêm sẽ càng ngày càng rõ ràng. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, tu luyện tới cảnh giới cao thâm trúc sách bên trong mơ hồ đề cập ít nhất là từ phủ hậu kỳ thậm chí kim đan kỳ tu sĩ thân thể sẽ dần dần bị công pháp cải tạo, trở nên như là một cái không giờ khắc nào không tại tự chủ phun ra nuốt vào linh khí linh nguyên một biển. Cho dù không chủ động vận công tu luyện, thân thể cũng có thể tự hành chậm chạp hấp thu luyện hóa bốn bề thiên địa linh khí, không giờ khắc nào không tại mạnh lên. Mặc dù loại này bị động tốc độ tu luyện kém xa chủ động bế quan, nhưng thời gian dài phía dưới, nó mang tới chỗ tốt đơn giản không cách nào đánh giá. Cái này, đây quả thực là có được một cái mãi mãi vi hình tụ linh trận gia trì tự thân. Trần Bình trong lòng hãi nhiên, công pháp này trường kỳ giá trị lần nữa tiêu thăng. Ngoài ra, trúc sách bên trong còn ghi lại, Đại Cửu Thiên Huyền Công mỗi tu luyện xong một cái đại cảnh giới luyện khí, trúc cơ, tử phủ, kim đan, nguyên anh đạt tới nên cảnh giới viên mãn cấp độ, liền có thể từ đó lĩnh ngộ một môn tới đối ứng bí thuật cường đại, Huyền Thiên Cửu Biến. Huyền Thiên Cửu Biến cũng không phải là chín loại biến hóa khác, mà là cùng một bí thuật chín tầng. Mỗi lĩnh ngộ biến đổi, thi triển bí thuật này lúc, liền có thể tại trong thời gian rất ngắn, tăng lên trên diện rộng thể nội linh lực chất lượng cùng ngưng thực trình độ, trở nên càng có lực bộc phát, càng có tính xuyên đấu, càng có thể gánh chịu cùng khu động cường đại thần thông pháp thuật. Biến đổi thấp nhất, cửu biến cao nhất. Hôm nay Huyền Cửu Biến, đúng là có thể tăng lên linh nguyên chất lượng, một khi thi triển, thực lực bản thân lại sẽ có chất tăng lên. Trần Bình ánh mắt sắc bén. Thiên Huyền Cửu Biến hiệu quả, cùng hắn đã tu luyện mà thành Hỗn Nguyên thể rất có chỗ tương tự, nhưng thiên về điểm lại hoàn toàn khác biệt. Cửu âm cửu dương trải qua thành tiểu Hỗn Nguyên nhất khí thể là toàn diện kích hoạt đục thân khí huyết cùng linh nguyên, hình thành một cái ngắn ngủi Hỗn Nguyên nhất thể trạng thái chiến đấu, toàn diện tăng lên lực lượng, tốc độ, phòng ngự, linh nguyên khôi phục cùng linh nguyên cường độ, thuộc về toàn phương vị bộc phát. Bất quá, vẫn như cũ có nó hai hại, đó chính là đối với linh nguyên tiêu hao là rộng lượng, có thể xưng liệu mạng chi thuật. Mà Huyền Thiên Cửu Biến thì càng chuyên chú vào linh nguyên bản thân, ưu điểm áp xúc cùng chiết xuất, không trực tiếp tăng cường đục thân hoặc mặt khác, chỉ truy cầu cực hạn linh nguyên chất lượng, khiến cho đồng dạng một phần linh nguyên có thể phát huy ra uy lực gấp mấy lần. Đồng dạng, đối với linh nguyên tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố, thi triển càng cao cấp độ biến hóa, linh nguyên chút xuống tốc độ càng nhanh. Chỉ là không có kích hoạt Hỗn Nguyên nhất khí thể khoa trương như vậy, một cái toàn diện cường hóa, một cái khả năng đặc biệt linh chất. Nếu có thể tại mở ra Hỗn Nguyên nhất khí thể toàn năng trạng thái dưới, lại điệp ra Huyền Thiên Cựu Biến đối với linh nguyên chất lượng cực hạn tăng lên, Trần Bình chỉ là thoáng tưởng tượng, liền cảm giác cảm xúc bành trướng, đồng thời lại một trận hãi hùng kết bĩa. Trong nháy mắt kia bộc phát ra uy lực chỉ sợ đủ để vượt cấp dung chuyển cường địch, nhưng tương ứng, đối với thân thể gánh vác cùng linh nguyên tiêu hao cũng chắc chắn đạt tới một cái mức làm người nghe kinh hãi. Chỉ sợ sau một kích, chính mình liền sẽ triệt để hư thoát, mặc người chém giết. Quả thật là như trúc sách chỗ khuyên bảo, không phải sinh tử tồn vong thời khắc, không thể tùy tiện sử dụng. Nhưng vô luận như thế nào, cái này Huyền Thiên Cựu Biến không thể nghi ngờ là một tấm cực kỳ cường đại át chủ bài. Trần Bình trong lòng lửa nóng, càng là tu luyện tới cảnh giới cao thâm, giữa các tu sĩ đấu pháp thường thường càng là ỷ lại tại đối với thiên địa linh khí lý giải cùng thần thông thuật pháp tinh diệu. Bất quá, đồng dạng một phần linh nguyên, chất lượng cao hơn đối thủ mấy lần, nhất lực hàng thập hội, chính là ưu thế thật lớn. Đây cũng là Đại Cửu Thiên Huyền Công ưu thế. Đến tận đây, Trần Bình đã triệt để quyết định, nhất định phải chuyển tu Đại Cửu Thiên Huyền Công. Hắn sở tu Trường Thanh Quyết tuy là huyền giai công pháp, công chính bình thản, lợi cho lâu dài tu hành, nhưng trừ cái đó ra, lại không bất luận cái gì chỗ đặc thù. Đã không cường hãn thuật pháp kèm theo, cũng không đặc thù tăng thêm hiệu quả, vẹn vẹn một môn hợp cách trúc cơ kỳ công pháp thôi. Cùng Đại Cửu Thiên Huyền Công bực này có thể nện vững chắc vô thượng đạo cơ, kèm theo bị động tu luyện đặc hiệu, lại có được Huyền Thiên Cửu Biến bực này lịch thiên bí thuật công pháp so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực, bỏ đi không chút nào đáng tiếc. Hắn đem bốn quyển chân quý trúc sách cẩn thận từng ly từng tí thu nhập ngọc bội không gian chỗ sâu nhất, cùng Cửu Âm Cửu Dương kinh ngọc giản, một giáp đan phương các loại song song để đặt. Sau đó, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía nhẫn chứa vật không gian. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng còn có thể bảo tồn lại, trừ cái kia vài quyển trúc sách, cũng chỉ còn lại có 2 kiện vật phẩm. Một kiện là một cái ước chừng lớn chừng bàn tay, toàn thân do một loại nào đó ôn nhuận bạch ngọc điêu chắc mà thành hộp. Ngọc hạc bị kín đến vô cùng tốt, mặt ngoài còn dán một tấm sớm đã linh quang ảm đạm, nhưng lờ mờ có thể phân biệt kỳ hình phong cách cổ xưa phù lục, tựa hồ là vì phong tỏa trong hộp đồ vật. Một kiện khác thì là một viên lớn chừng quả trứng gà, hình dạng cũng không quy tắc, toàn thân đục được, bày biện ra một loại kỳ dị màu xám trắng tinh thạch. Tinh thạch mặt ngoài, một cách tự nhiên lượn lờ lấy một tầng cực kỳ nhạt cực mỏng sương mù. Sương mù kiêm ngưng tụ không tan, chậm rãi lưu chuyển, ngẫu nhiên chiết xạ ra nhỏ xíu hào quang bảy màu, cho người ta một loại tựa như ảo ngộng, tiên gia bảo vật cảm giác. Trần Bình trước đem hộp ngọc kia lấy ra ngoài, cầm trong tay nặng trịch trịch, mang theo một chút hơi lạnh. Hắn cẩn thận quan sát tấm phù lục kia, trên đó chu sa đường vân sớm đã phai màu, linh nguyên mất hết. Hắn nhẹ nhàng một bóc, phù lục liền hóa thành cho bụi. Ngưng thở, Trần Bình từ từ mở ra ngọc hạt. Trong hộp phủ lên một tầng màu vàng sáng mềm mại tơ lụa phía trên lặng lặng nằm một viên lớn chừng trái nhãn, nhan sắc tím đậm, mặt ngoài có tự nhiên vân vân đang đan dược. Nhưng mà, viên đan dược này ở giữa, nhưng lại có một đạo cực kỳ dễ thấy, phản phất bị lưỡi dao chém qua giống như khắc sâu vết rạn, cơ hồ đem đan dược một phân thành hai. Xuyên thấu qua vết rạn, có thể nhìn thấy nội bộ thuốc chất sớm đã khô cạn biến thành màu đen, không còn chút nào nữa mùi thuốc tràn ra, chỉ có một cỗ nhàn nhạt, như là cổ xưa đầu gỗ giống như ngột ngạt khí tức. Cái này rõ ràng là một viên phế đan. Một viên không biết cất giữ bao nhiêu năm tháng, dược lực sớm đã sói mòn hầu như không còn, thậm chí khả năng bởi vì nguyên nhân nào đó luyện chế thất bại hoặc bị hao tổn phế đan. Cái này Trần Bình ngây ngẩn cả người, trong lòng dâng lên nhàn nhạt thất vọng. Hao phí chân quý như thế ngọc hạt cùng phụ lục bảo tồn, hắn muốn cho rằng sẽ là cỡ nào kinh thiên động địa linh đan diệu dược, kết quả đúng là một viên phế đan. Vị yêu tọa hóa tiền bối, đam mê coi là thật kỳ lạ không gì sánh được. Lưu lại một mai triệt để vô dụng phế đan, ý nghĩa ở đâu? Chẳng lẽ trong đó còn ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết? Trần Bình chưa từ bỏ ý định, lại dụng thần niệm lặp đi lặp lại dò xét mấy lần, thậm chí vận dụng một tia lực lượng thần hồn cảm giác, cuối cùng không thể không xác nhận, đây chính là một viên từ đầu đến đuôi, không có chút giá trị phế đan. Có lẽ sự hoàn hảo lúc từng là khó lường bà bối, nhưng bây giờ, nó cùng ven đường cục đá không cũng không khác biệt gì. Hắn lắc đầu, mang theo cười một cái tự giễu, đem ngọc hạp đắp lên. Có lẽ bị tiền bối kia chỉ là dùng cái này làm một loại nào đó kỷ niệm đi. Hắn đem ngọc hạp tiện tay đặt ở trong động phủ trên một cái giá, không còn quan tâm. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào viên kia kỳ lạ màu xám trắng trên tinh thạch. Chương 304, Thiên Phú dị bẩm chương 304, Thiên Phú dị bẩm Trần Bình đem vật này lấy ra nâng ở lòng bàn tay, cái kia lượn lờ xương mỏng tựa hồ càng thêm linh động mấy phần. Tinh thạch xúc cảm lạnh buốt, nhưng cũng không thấu xương, ngược lại có một loại ôn nhuận cảm giác. Nhìn kỹ lại, cái kia màu xám trắng tinh thể bên trong tựa hồ có vô số rất nhỏ đến cực điểm điểm sáng đang chậm rãi chìm nổi, sáng tối chập chờn, như là ẩn chứa một mảnh hơi co lại tinh không, cho người ta một loại thâm thúy, cổ lão, cảm giác thần bí. Nhưng mà, khi Trần Bình nếm thử hướng nó nội bộ rót vào một tia chân nguyên, hoặc là lấy thần niệm xâm nhập dò xét lúc, lại kinh dị phát hiện, tinh thạch này thành một cái triệt để tĩnh mịch vật thể. Nó cũng không hấp thu mảy may linh khí, cũng không tỏa ra bất luận là sóng năng lượng nào, thần niệm thăm dò vào, như là đá chìm đáy biển, cảm giác không đến bất luận cái gì kết cấu bên trong hoặc linh tính tồn tại. Nó tựa như là một kiện hoàn mỹ không gì sánh được. Hàng mỹ nghệ, chỉ có cái kia tiên khí lượn lờ, thần bí phi phàm bề ngoài, bên trong lại dấu tuyết, bình thường làm cho người khác ngạt thở. Vật phẩm trang sức a. Trần Bình khẽ nhíu mày, ngón tay vuốt ve tinh thạch mặt ngoài. Vị kia tọa hóa tiền bối, thân phận tất nhiên bất phàm, có thể có được đại cựu thiên huyền công tán thiên, hắn thực lực chí ít cũng là nguyên anh kỳ cấp độ. Người như vậy sẽ ở trong nhận chứa đồ chuyên môn thả một cái không dùng được vật phẩm trang sức. Hắn luôn cảm thấy vật này hẳn là không đơn giản như vậy, có lẽ chỉ là chính mình tu vi không đủ, hoặc là phương pháp không đối, không cách nào thăm dò nó huyền bí. Trầm ngâm một lát, Trần Bình khẽ thở dài một cái. Thôi, có lẽ cơ duyên chưa tới. Hắn cũng không có đem nó vứt bỏ, mà là đồng dạng trịnh trọng đem nó thu nhập ngọc bội trong không gian, đơn độc đặt ở một cái góc. Hắn có loại trực giác, viên này nhìn như vô dụng tinh thạch, tương lai có lẽ sẽ có cái gì không tưởng tượng được tác dụng. Làm xong đây hết thảy, Trần Bình lần nữa xét lại một lần viên kia phong cách cổ xưa nhận chữ vật. Xác nhận trong đó lại không bất luận cái gì có giá trị đồ vật sau, liền đem chiếc nhẫn cũng thu vào. Lần này thăm dò, thu hoạch chi cự đã viễn siêu tưởng tượng. Đại Cửu Thiên Huyền Công toàn thiên giá trị, căn bản là không có cách dùng linh thạch để cân nhắc. Đây cơ hội là cho hắn trải bằng thông hướng nguyên anh đại đạo nền tảng. Trần Bình ánh mắt lấp lóe. Hiện nay, nhất định phải nhanh đem đây hết thảy thu hoạch, chuyển hóa làm thật sự thực lực mới được. Trần Bình hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá, hay là được nhanh nhanh tăng cao tu vi. Dù sao, hay là có mấy tầng khó khăn không có giải quyết. Thứ nhất, Hàn đạo nhân uy hiếp như là treo đỉnh chi kiếm. Thứ hai, Thiên Linh Tông khả năng vấn trách như là mạch nước ngầm. Thứ ba, yêu tộc xâm lấn mây đen càng là bao phủ toàn bộ tu chân giới. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể ứng đối tương lai hết thảy phong ba. Hắn lần nữa quanh chân ngồi xuống, lấy ra một thanh cực phẩm huyền nguyên đan ướp, vận chuyển cửu âm cửu dương kinh, bắt đầu toàn lực chữa thương cùng khôi phục chân nguyên. Trong động phủ yên tĩnh im lặng, chỉ có linh khí như thủy triều chậm rãi phun trào, hội tụ ở quanh người hắn. Một tuần sau, Trần Bình bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo như thực chất tinh quang tại đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức quanh người hòa hợp sung mãn, vành trướng mở ra. Cùng hắn đạo nhân chém giết lưu lại tất cả ám thương đều khỏi hẳn, tiêu hao chân nguyên cũng triệt để khôi phục, trạng thái điều chỉnh đến trước nay chưa có đỉnh phong. Hắn vươn người đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, thể nội truyền đến một trận như là giang đậu giống như rất nhỏ tiếng nổ đùng đoảng, tràn đầy lực lượng cảm giác. Đi đến sát vách tính thất, Đen Hùng Sơ mặc chính ôm một khối linh thạch hạ phẩm, ra dáng gục ở chỗ này, dựa theo trường thành quyết lộ tuyến cố gắng vận chuyển lấy ít ỏi yêu lực. Cảm nhận được Trần Bình tiến đến, nó lập tức đình chỉ tu luyện, cuống quýt đứng lên, liền muốn thói quen đầu giảm xuống đất. Trần Bình khoát tay áo, thần niệm đảo qua thân thể của nó. Cái này tìm tòi tra, trong lòng không khỏi lần nữa là con gấu đen này thiên phú cảm thấy kinh ngạc. Vẹn vẹn một tuần thời gian, chỉ dựa vào cơ sở nhất dẫn khí pháp cùng mấy khối linh thạch hạ phẩm, trong cơ thể nó yêu lực vậy mà lớn mạnh hơn không ít, đã vững vàng bước vào luyện khí một tầng cảnh giới, đồng thời hướng phía luyện khí tầng 2 vững bước dạo bước tiến lên. Loại tốc độ này, đủ để so sánh trong nhân tộc song linh căn thậm chí đơn linh căn thiên tài. Quả thật là thiên phú dị bẩm. Trần Bình trong lòng thầm khen, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ quá nhiều. Quan sát kỳ vừa mới bắt đầu, hắn mang theo Hùng Sơ mặc đi ra độc phủ. Ngoại giới ánh nắng tươi sáng, thanh sơn xanh ngắt, mây mù lở lở, đã có tiên gia khí tượng. Như thế tình cảnh, để Trần Bình chỉ cảm thấy chính mình bỏ ra đều là đáng giá. Hắn thần niệm khẽ nhúc nhích, đem người nhà cùng ba vị tiểu đồ đệ đều triệu tập đến động phủ trước trên đất bằng. Về phần Diêu Mẫn còn có Thiên Vũ, hai người đã bận rộn xong linh thực sự tình, hiện tại hầu ở Trần phụ Trần mẫu bên người, ngay tại thảo luận như thế nào tu hành. Đám người rất nhanh tới đến, nhìn thấy Trần Bình bên người cái kia giống như núi nhỏ khôi ngô, đứng thẳng người lên chỉ sợ so hai cái người trưởng thành còn cao gấu đến lúc, giật nảy mình. Nhất là tiểu đồ đệ Vương Lập Tiên, vô ý thức liền hướng Vương Lập Kính sau lưng tránh đi. Sư tôn, cái này, đây là Tiêu Phong chứng chắc nhất, mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là tiến lên một bước hành lễ hỏi. Trần Bình mỉm cười, vỗ vỗ Hùng Sơ mặc tráng kiện chi trước bả vai quá cao hắn đập không đến hướng mọi người nói. Không cần kinh hoàng. Đây là vi sư mới thu đệ tử ký danh, là một đầu mở ra linh trí hắc hùng tinh, ban tên cho Hùng Sơ Mặc. Gấu. Sơ Mặc. Vương Lập Tiên chớp chớp mắt to, nhìn xem cái kia toàn thân lông đen, ngực một túm lông trắng, hình tượng uy mãnh lại ánh mắt nhát gan đại hùng, lại phối hợp như thế một cái rất có văn khí danh tự, biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ cổ quái, muốn cười lại không dám cười. Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị càng là trợn mắt hốt hồn. Trần Đại Sơn một tay lấy Trần Bình kéo đến một bên, hạ giọng, ngựa khí tràn đầy lo nghĩ cùng không hiểu. Bình Nhi, ngươi không có hồ đồ đi? Thu đồ đệ, thu một con gấu làm đồ đệ. Cái này còn thể thống gì? Nó thế nhưng là yêu tộc, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm a. Cổ tịch đi chép, bao nhiêu đại yêu tàn phá bừa bãi nhân gian, đồ thành dị quốc. Ngươi bây giờ dạy nó bản sự, vạn nhất nó tương lai giả tính có thuần, phản bội sư môn, thậm chí đầu nhập vào yêu tộc trái lại đối phó chúng ta nhân tộc, nên làm thế nào cho phải? Đây chính là thiên đại tai họa ngầm a. Trần Bình sớm đã ngờ tới phụ thân thậm chí đám người sẽ có này phản ứng, kiên nhẫn giải thích nói. Cha, ngài yên tâm, việc này ta tự có suy tính. Sơ Mặc tuy là gấu thân, nhưng linh trí cực cao, viễn siêu bình thường tính quái, lại tâm tính thuần lương, biết được tính sợ. Ta xem nó lòng cầu đạo quá mức kiên cố, cho nên cho nó một cái cơ hội. Hắn dừng một chút, thanh âm tăng cao hơn một chút, đã là nói cho phụ thân nghe, cũng là nói cho ở đây tất cả mọi người nghe. Ta đã định hạ quy củ, thiết lập 5 năm quan sát kỳ hạn. Trong 5 năm này, nó chỉ là đệ tử ký danh, ta sẽ không chuyển thụ sự cao thâm pháp môn. 5 năm này, cần mọi người cùng nhau giám sát khảo sát tại nó. Trần Bình ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào có vẻ hơi tay chân luống cuống Hùng Sơ Mặc trên thân, cất cao giọng nói: Hùng Sơ Mặc, ngươi hãy nghe cho kỹ. 5 năm này, ngươi như muốn chân chính nhập môn hạ ta, cần làm đến 3 điểm. Chương 305, thực lực đại tiến. Chương 305, thực lực đại tiến. Hùng Sơ Mặc đứng thẳng người lên, cố gắng thẳng tắp thân thể cao lớn. Nó một đôi hùng nhĩ thụ lên cao, con mắt màu đỏ khẩn trương mà không gì sánh được nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Bình. Trần Bình gật đầu nói: Thứ nhất, trung tâm không hai, không được có bất luận cái gì phản bội sư môn, phản bội nhân tộc chi tâm đi. Cần ghi nhớ, ngươi đã bái ta làm thầy, liền làm lấy nhân tộc lập trường làm đầu. Thứ hai, cần cù hiếu học. Trong vòng 5 năm, nhất định phải học được chúng ta nhân tộc ngôn ngữ, văn tự, lễ nghi, không được làm tiếp thú mê dã thú thái độ. Thứ ba, thu liêm thu tính. Kể từ hôm nay, bỏ hẳn ăn sống huyết đục chi tập, cùng mọi người cùng nhau ăn thực phẩm chín, học tập nhân tộc quy củ, khắc chế gia tính, không được vọng động ngọn lửa vô danh. Trần Bình môi nói một đầu, Hùng Sơ Mặc liền dùng sức điểm một chút đầu lâu to lớn, trong cổ họng phát ra trầm thấp, biểu thị thuận theo ô ô âm thanh. Đợi cho ba đầu nói xong, Trần Bình nhìn xem nó, trầm giọng hỏi: Cái này ba đầu, ngươi khả năng làm đến? Như cảm giác gian nan, hiện tại liền có thể rời đi. Ta tặng ngươi một chút linh thạch, bảo đảm ngươi ngày sau không lo. Như lựa chọn lưu lại, liền cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, nếu có vi phạm, ta không thì không tha, đến lúc đó phế tu vi ngươi, đuổi ra khỏi sơn môn đều là nhẹ. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Hắc Hùng trên thân. Chỉ gặp Hùng Sơ Mặc cặp kia màu đỏ hùng nhãn bên trong, đầu tiên là hiện lên một tia mê mang, hiển nhiên hoàn toàn nghe hiểu cũng lý giải cái này ba đầu yêu cầu cần cực cao linh trí, lập tức cấp tốc chuyển hóa làm không gì sánh được kiên định. Nó không có nửa phần do dự, đồng nhiên bổ nhào về phía trước, lại không phải đầu rạp xuống đất, mà là bắt chước trước đó nhìn thấy Tiêu Phong đám người tư thế, chi trước bốn lượng, thân thể khổng lồ ầm vang quỳ rạp xuống đất, đối với Trần Bình nặng nề mà dập đầu 3 cái, phát ra đông, 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 tiếng vang trầm trầm, chấn động đến mặt đất khẽ run. Dập đầu xong, nó ngửa mặt lên, ánh mắt thanh tịnh mà kiên quyết, nâng lên một cái tay gấu, vụt về vô vô lồng ngực của mình, vừa chỉ Trần Bình, cuối cùng nặng nề mà gật đầu, phát ra vài tiếng âm vang hữu lực gầm nhẹ, phản phất tại dùng phương thức của nó thể, nhất định tuân thủ sư mệnh, tuyệt không vi phạm. Nó lần này tỏ thái độ, mặc dù vụ về, lại tràn đầy chân thành cùng quyết tâm. Trần Bình thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng thân sắc, nhẹ gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy. Hắn quay đầu hướng mọi người nói: Đã như vậy, liền cho nó cơ hội này. Ngày sau nó ẩm thực sinh hoạt thường ngày, liền do. Ân, liền do Lập Thiên ba người các ngươi thay phiên phụ trách dạy bảo chiếu khán, cũng có thể để nó hỗ trợ xử lý một chút trong núi tạp dịch. Vương Lập Kính, Vương Lập Thiên, Tiêu Phong hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn cung kính hành lễ. Là, sư tôn. Trần Đại Sơn gặp nhi tử tâm ý đã quyết, lại an bài đến có chút chú đáo, thiết lập nghiêm khắc quan sát kỳ, cũng không còn thật nhiều nói cái gì, chỉ là nhìn về phía Hùng Sơ Mặc trong ánh mắt, vẫn như cũ mang theo nồng đậm cảnh giác cùng xem kỹ. Lâm Thị thì là mềm lòng, nhìn xem đại hùng cái kia cố gắng muốn học nhân dạng nhưng lại vụng về đáng thương bộ dáng, khe khẽ thở dài. Cái này đại hùng, đúng là để nàng nhớ tới tại phạm tục ở giữa, chăn nuôi một cái chó vườn. Lúc trước chó con tư thái, cùng cái này đại hùng, sao mà tương tự. Hùng Sơ Mặc chính thức tại Thanh Sơn ở lại, bắt đầu nó trong vòng 5 năm quan sát sinh kiếp sống. Thanh Sơn thời gian, khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, nhưng lại bởi vì Hùng Sơ Mặc gia nhập, mà nhiều một chút không bình thường khí tức. Thời gian thấm thoát, Hạ qua đông đến, trong nháy mắt chính là một năm thời gian lặng yên mà qua. Động phủ tinh thất bên trong, Trần Bình chậm rãi mở hai mắt ra, trong miệng phun ra một đạo kéo dài xa xăm, cô đọng như luyện không giống như trọc khí. Trọc khí này một mực bắn ra ngoài hơn một trượng, mới chậm rãi tiêu tán ở không trung. Tu sĩ tu luyện vẫn luôn là lấy thể nội khí tức để phán đoán tu vi cao thấp. Tử phủ tu sĩ phun ra khí tức, thậm chí có thể xuyên thủng một ngọn núi nhỏ. Hắn đáy mắt thần quang nội ẩn, khí tức quanh người hòa hợp không ngại, mênh mông chân nguyên ở trong kinh mạch như là giang hà giống như tuôn trào không ngừng, phát ra mơ hồ triều tịch thanh âm. Trải qua dòng dã một năm không gián đoạn khổ tu, bằng vào kình thôn thuật cường đại tu nạp hiệu quả cùng đại lượng cực phẩm huyền nguyên đan phụ trợ, hắn rốt cục tướng chủ trong đan điền nguyên bản tu luyện trưởng thành quyết có được chân nguyên màu xanh, toàn bộ chuyển hóa làm đại cửu thiên huyền công màu vàng nhạt chân nguyên. Giờ phút này, hắn đan điền khí hải bên trong, màu vàng nhạt chân nguyên mênh mông bằng bạc, nó ngưng thực trình độ, tinh thuần trình độ, so với lúc trước tu luyện trưởng thành quyết lúc, mạnh hơn mấy lần. Mặc dù tu vi cảnh giới vẫn như cũ dừng lại tại trúc cơ 8 tầng, nhưng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tự thân chân nguyên tổng lượng, chất lượng cùng đối với thiên địa linh khí cảm ứng cùng lực khống chế, đều có nghiêng trời lệch đất kinh người tăng lên. Thực lực viễn siêu một năm trước đó. Trần Bình thậm chí có thể cảm giác, chính mình thực lực bây giờ, đánh trước kia 4 năm cái chính mình, hẳn không có vấn đề. Không chỉ có như vậy, tại một năm này chuyển hóa trong tu luyện, nương tựa theo siêu cao ngộ tính cùng đối với đại cửu thiên huyền công khắc sâu lý giải, hắn đã thành công lĩnh ngộ huyền thiên cửu biến đệ nhất biến. Hắn có loại tự tin mãnh liệt, nếu là giờ phút này lại đối đầu cái kia Hàn lão quỷ đoạt xá chi thân trúc cơ hậu kỳ, cho dù không sử dụng luyện thể thuật cùng thần thức công kích, chỉ dựa vào cái này thoát thai hoán cốt sau đại cửu thiên huyền công chân nguyên cùng huyền thiên cửu biến đệ nhất biến ra chỉ, cũng đủ để chính diện đem nó nghiền ép đánh tan. Chủ đan điền tu luyện tiến triển thần tốc, làm cho người mừng rỡ. Mà thượng đan điền tu luyện, đồng dạng lấy được bước tiến dài. Tại đại lượng cực phẩm huyền nguyên đan chống đỡ dưới, tu vi của hắn đã vững bước tăng lên tới trúc cơ 6 tầng tình trạng. Thần thức phạm vi bao trùm càng rộng, cảm giác càng nhạy cảm tinh vi. Trần Bình đại khái cảm giác một phen, đã có gần như 7000 trượng phạm vi. So trước đó 6.300 trượng, tăng lên 700 trượng có thừa. Khoảng cách tử phủ cảnh 10.000 trượng nhập môn, đã không kém bao nhiêu. Hay là cùng trước đó nghĩ một dạng. Thượng đan điền bước vào trúc cơ 6 tầng đằng sau, hắn cũng cảm giác được một cách rõ ràng, theo thượng đan điền tu vi bước vào trúc cơ 6 tầng, cực phẩm huyền nguyên đan hiệu quả ngay tại rõ ràng yếu bớt. Đoán chừng nhiều nhất chống đỡ thêm hắn tu luyện tới trúc cơ tầng 7 đỉnh phong, liền sẽ triệt để vô hiệu. Đến tiếp sau tăng lên, nhất định phải ỷ lại cao cấp hơn đan dược, đoạt nguyên đan. Nhớ tới đoạt nguyên đan, Trần Bình thần niệm liền chìm vào ngọc bội trong không gian. Mảnh kia chân quý hắc thổ địa bên trên, mấy loại mấu chốt linh dược mọc khả quan. Đây đều là giai đoạn sau cần thiết dùng đến linh dược. Luyện chế đoạt nguyên đan hai vị chủ dược, Cực Nguyên thảo cùng trăm năm chu quả. Cực Nguyên thảo đã sinh trưởng đến xanh đúng tươi tốt, phiến lá bày biện ra một loại cực kỳ thuần túy, phản phất ngưng tụ thiên địa nguyên khí màu vàng nhạt, dược tính thình lình đã đạt tới 150 tuổi thọ. Khoảng cách kỳ thành quen cần thiết 150 năm, chỉ có cách xa một bước. Bất quá, cỏ này cùng các linh dược khác một dạng, thành thục đằng sau cũng sẽ không lập tức kết hạt, còn cần lại trải qua 150 năm sinh trưởng chu kỳ mới có thể mở hoa kết hạt. Muốn quy mô lớn trồng trọt, vẫn cần không ngắn chờ đợi thời gian, chí ít cần ngoại giới thời gian một năm mới có thể có được mở rộng quy mô cơ hội. Một khi có thể tại hắc thổ địa bên trong tiếp hạt, sau đó mở rộng quy mô, liền có rất lớn cơ hội mọc ra một gốc cực nguyên thảo cây. Trái lại, nếu như không dựa theo quy luật này, chính mình cầm ngoại giới hạt giống ở bên trong tiến hành đại lượng trồng trọt lời nói, liền không có thành cây khả năng. Đây là Trần Bình trồng thời gian lâu như vậy, tổng kết ra kết luận. Chương 306, chỉ còn chờ cơ hội. Chương 306, chỉ còn chờ cơ hội. Trăm năm chu quả, nó quả sớm đã gieo xuống. Bây giờ viên kia chu quả đã trưởng thành một gốc cành lá rậm rạp, linh khí rạc rào cây nhỏ, thân cây có lớn bằng cánh tay, phiến lá xanh biên biết, tản ra sinh cơ bừng bừng. Chu quả cây chính là ngàn năm cấp bậc linh mục, cần sinh trưởng ngàn năm mới có thể thành thục, đằng sau mỗi lần kết quả, theo phẩm chất cùng tuổi thọ khác biệt, có thể kết xuất 3 đến 5 mai khác nhau chu quả. Nhưng ở hắc thổ địa như kỳ tích ra tốc hiệu quả bên dưới, Trần Bình dự đoán, cây này chu quả cây, đồng thời lần đầu kết quả số lượng, vô cùng có khả năng đạt tới kinh người 9 mai, thậm chí nhiều hơn. Dù sao, trước đó chủng cây ăn quả, mọc ra trái cây số lượng đều siêu việt ngoại giới không ít. Nhất là chân nguyên quả thụ, ngoại giới chỉ có thể mọc ra một viên, hai viên, mà tại hắc thổ địa trong không gian, tùy tiện liền có thể mọc ra 9 mai. Trăm năm chu quả chính là chân chính bảo bối, không chỉ có là luyện chế đoạt nguyên đan chủ dược, càng là luyện chế tam giai đan dược tử nguyên đan hạch tâm vật liệu một trong. Mà tử nguyên đan chính là tử phủ tu sĩ thường ngày tu luyện, tăng cao tu vi thường dùng nhất cũng hữu hiệu nhất đan dược một trong. Có được cây này chu quả cây, liền đồng đẳng trong tay cầm tương lai tử phủ cảnh tu luyện cần thiết mấu chốt nhất tài nguyên. Nó đối với Trần Bình ý nghĩa không gì sánh được trọng đại. Chỉ ít tại đột phá tử phủ cảnh giới sơ kỳ, không cần lo lắng không có đan dược phục dụng, tăng cao tu vi. Trừ cái đó ra, cây kia liên quan đến kết đan tỷ lệ đỉnh cấp linh thụ, Tử Dương bảo thụ. Lần trước đấu giá tới không lâu sau, cũng đã đem nó gieo xuống. Bây giờ thời gian một năm đi qua, cũng đã hoàn toàn sống được. Thân cây bày biện ra một loại khỏe mạnh màu nâu tím, tán cây như đóng, phiến lá tím óng ánh, lóe ra ánh sáng nhạt, độ cao đã vượt qua một trượng, tản mát ra làm lòng người bỏ thần di tinh khiết linh khí. Tử Dương cây ăn quả sinh trưởng chu kỳ, thực sự có chút dài dằng dặc. 2000 năm mới xem như triệt để thành cây, sau đó 500 năm kết một lần quả. Ngoài ra, Tử Dương bảo thụ sinh tồn điều kiện phi thường hà khắc. Tại ngoại giới cần tốn hao lớn vô cùng đại giới mới có thể chuyện lập bạt. Cho nên, bồi dưỡng ra một gốc Tử Dương bảo thụ, đối với một cái tông môn hoặc là gia tộc tới nói, đều là một cái không nhỏ gánh vác. Trần Bình đột nhiên nghĩ đến, Vân Thủy Tông tựa hồ muốn trồng ra vài gốc Tử Dương bảo thụ. Chẳng lẽ lại, Vân Thủy Tông thực lực đã không giống bên ngoài bên trong như vậy, cùng Thanh Vân Tông bình khởi bình tọa, mà là đã có tiếp cận Tam Lưu Tông môn thực lực phải không? Thật là có khả năng này. Dù sao, bọn chúng có lực lượng này bồi dưỡng Tử Dương bảo thụ, đã nói lên bọn hắn tông môn thực lực tổng hợp đã tăng lên một bậc thang. Đương nhiên, những này nói đến, cùng hắn Trần Bình quan hệ không lớn. Duy nhất có quan hệ hay là Hàn lão quỷ. Chỉ hy vọng Vân Thủy Tông có thể hạn chế lại Hàn lão quỷ, không cần cho hắn cơ hội xoay người. Đằng sau chính là luyện chế thoát trần đan cần thiết hai vị khác chủ dược, Băng Huyền Hoa cùng Hỏa Linh Cỏ. Hai vị này chủ dược từ lâu gieo xuống. Nói đến, hai vị chủ dược kỳ thật cũng là rất khó được. Trên thị trường giá cả thường thường đều là 25,000 linh thạch tả hữu. Trần Bình cảm thấy mình hay là rất may mắn. Thanh Vân Tông Phường Thị một lần hội đấu giá, vừa vặn đấu giá có hai vị này chủ dược. Cả hai đập xuống đến, tốn hao có hơn 6 vạn mai linh thạch. Cả hai đều là hơn nửa năm trước đấu giá xuống. Bây giờ trồng ở Ngọc Bội Hắc Thổ Địa trong không gian, đã có 100 năm dự tính. Băng Huyền Hoa toàn thân như băng tinh tạo hình, phiến lá biên giới tản ra từng tia ý lạnh, trung quanh nhiệt độ đều tựa hồ thấp xuống mấy phần. Hỏa Linh Cỏ thì hoàn toàn tương phản, phiến lá xích hồng, trong mạch lạc phảng phất có dung nham lưu động, tản mát ra nóng rực hỏa linh chi khí. Cả hai một băng một hỏa, thuộc tính hoàn toàn tương phản, nhưng đều là cực kỳ hiếm thấy tam giai linh dược. Tại Hắc Thổ Địa tầm bổ bên dưới, cả hai phát triển rất tốt, tản ra sinh cơ bừng bừng. Bất quá, Băng Huyền Hoa cùng Hỏa Linh Cỏ sinh trưởng chu kỳ đồng dạng dài dằng dặc. Bọn chúng đều là cần 500 năm mới có thể thành thục chi đằng sau, lại trải qua 500 năm mới có thể kết hạt. Muốn thu hoạch cùng quy mô lớn trồng trọt, cần cực kỳ dài dòng buồn chán chờ đợi. Ba vị chủ dược bây giờ đều đã gom góp, thoát trần đan luyện chế linh dược đã không lo, chỉ cần thời gian đầy đủ, liền có thể luyện chế ra đại lượng thoát trần đan. Trần Bình tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia khát vọng, nhưng lập tức hóa thành bình tĩnh. Đột phá tử phủ, khoảng cách hắn hiện tại còn có chút xa xôi, gấp không được. Linh dược thành thục thời gian quá mức dài dằng dặc. Trần Bình cần đột phá tử phủ lời nói, cũng không phải trong ngắn hạn có thể thực hiện. Dưới mắt trọng yếu nhất là đem tu vi tăng lên tới trúc cơ đại viên mãn sau, nền vững chắc căn cơ. Hắc thổ địa tuy tốt, nhưng gia tốc hiệu suất tựa hồ đã không đủ. Trần Bình sờ lên chính mình cái cằm. 150 lần tốc độ sinh trưởng, tuy nói đã phi thường nhanh, có thể so với tùy ý liền muốn thời gian ngàn năm mới có thể thành thục linh dược, tốc độ này hay là chậm một chút. Có lẽ là thời điểm cân nhắc lần nữa tăng lên ngọc bội cấp bậc. Thăng cấp ngọc bội không gian, suy nghĩ trong lòng hắn hiện hiện. Mỗi một lần không gian tăng lên đều sẽ mang đến diện tích mở rộng, hắc thổ địa gia tốc hiệu quả tăng cường các loại chỗ tốt. Chỉ là tăng lên không gian cần thiết rộng lượng linh thạch cùng đặc thù vật liệu, có chút khó làm. Lần nữa thăng cấp ngọc bội, cần 30,000 linh thạch thượng phẩm. 30,000 linh thạch thượng phẩm, chẳng khác nào là 300 triệu lần phẩm linh thạch. 300 triệu. Trần Bình lắc đầu. Thu liễm suy nghĩ, đứng dậy đi ra tinh thất. Vừa ra cửa, liền nhìn thấy Hùng Sơ Mặc chính nằm nhòi chính mình tốt lều bên cạnh, một móng nuốt nắm một viên linh thạch hạ phẩm, ra dáng tu luyện. Cảm nhận được Trần Bình xuất quan, nó lập tức đình chỉ tu luyện, đứng người lên, lại có chút tập tên đi tới. Sau đó, tại Trần Bình mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, đầu này đại hùng hé miệng, trong cổ họng phát ra mấy cái có chút mơ hồ không rõ, lại rõ ràng là ngôn ngữ nhân loại âm tiết. Sư, sư tôn. Mặc dù phát âm cực kỳ khó chịu cứng nhắc, nhưng quả thật là sư tôn hai chữ. Ngay sau đó, nó không tiếp tục giống như kiểu trước đây đầu giảm xuống đất, mà là cố gắng nhớ lại lấy Tô Huyền các nàng dạy bảo lễ nghi, chi trước có lượng, chi sau khó chịu ý đồ quỳ xuống, thân thể cao lớn hoảng du mấy lần, mới miễn cưỡng hoàn thành một cái siêu siêu mẹo mẹo quỳ lạy lễ. Trần Bình ngây ngẩn cả người, lập tức ánh mắt lộ ra chân chính kinh ngạc cùng vui mừng thân sắc. Thời gian một năm, vẹn vẹn thời gian một năm, con gấu đen này không chỉ có đem Trường Thanh Quyết tu luyện đến luyện khí ba tầng, lại còn thật bắt đầu học tập nhân tộc ngôn ngữ, thậm chí nắm giữ cơ bản nhất lễ nghi. Phần này ngộ tính cùng năng lực học tập lần nữa vượt ra khỏi Trần Bình mong muốn. Rất tốt. Trần Bình trên mặt lộ ra một tia khó được dáng tươi cười, nhẹ gật đầu. Xem ra một năm này ngươi không có lười biếng, tiếp tục bảo trì. Đạt được sư tôn khích lệ, Hùng Sơ Mặc cao hứng hai cái quạt hương bộ giống như bành thai lớn đều vô mấy lần, con mắt màu đỏ bên trong tràn đầy vui sướng cùng kích động, vụt về ý đồ đáp lại. Là sư tôn. Sơ Mực cố gắng. Trần Bình không cần phải nhiều lời nữa, miễn cưỡng nó vài câu, liền cất bước đi xuống chân núi. Hắn cần phải đi tìm hiểu một chút linh thực đường năm nay biến hóa, cùng thu hoạch bao nhiêu. Chính mình nếu nói muốn đối với linh thực đường phụ trách, như vậy hắn liền sẽ đối với cái này nhiều hơn đệ bụng. Chương 307, khả quan tiến triển. Chương 307, khả quan tiến triển. Đầu tiên đi vào linh thực đường. Lưu Tiểu Vân sớm đã nhận được tin tức, mang theo mấy vị quản sự đệ tử cung kính tại đường khẩu chờ đợi. Nhìn thấy Trần Bình, Lưu Tiểu bị sắc lập khắc lên trước, trên mặt tràn đầy không đè nén được vui sướng cùng tự hào, thanh âm đều so thường ngày vang dội mấy phần. Cung nên đường chủ xuất quan. Trần Bình khẽ bước cẩm, đi vào trong đường. Lưu Tiểu sắc lập khắc trình lên mới nhất sổ sách cùng ghi chép ngọc giản. Bẩm đường chủ, nhờ ngài hồng phúc cùng các đệ tử vất vả cần cù, đi qua một năm, ta linh thực đường lại có mới phát triển. Lưu Tiểu Vân hưng phấn mà báo cáo. Mới mở khẩn linh điền 500 mẫu, toàn bộ thành công trồng trọt bên trên nhất giai linh dược cùng phổ biến linh quả. Trước mắt đường khẩu quản hạt dưới linh điền tổng số đã vượt qua 800 mẫu. Tam giai linh tuyển lượng cung ứng, tại trưởng môn phân phó của đại nhân bên dưới, thành công tăng lên đến mỗi tháng 30 cân. Đã theo phân phó của ngài, toàn bộ lưu lại số định mức, cung cấp cho đường chủ ngài. Trọng yếu nhất chính là thu hoạch. Lưu Tiểu Vân thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run. Đi qua một năm, ta linh thực đường các hạng sản xuất, khấu trừ chi phí sau, tổng đích lợi đã tới. 113.000 mai linh thạch hạ phẩm. Cái số này báo ra đến, ngay cả bên cạnh mấy vị quản sự đệ tử cũng nhịn không được thẳng sống lưng, trên mặt tỏa ánh sáng. Trần Bính nghe vậy, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Một năm 110.000 nhiều ích lợi, cái này so với hắn dự đoán còn tốt hơn không ít. Phải biết, năm ngoái thu nhập vẫn chưa tới hiện tại một nửa. Không sai. Trần Bính nhàn nhạt khen một câu, liếc nhìn sổ sách. Dựa theo lúc trước hắn cùng trưởng môn thương nghị điều chỉnh chia tỷ lệ, tông môn ba thành, linh thực đường lưu bốn thành làm phát triển quỹ đầu tư, lao động các đệ tử cùng hưởng còn thừa ba thành. Như vậy tính ra, linh thực đường lưu lại hơn 45.000 linh thạch, tham dự lao động hơn 100 tên đệ tử thì có thể được chia gần 34.000 linh thạch, bình quân mỗi người có thể được chia gần như 300 mai linh thạch hạ phẩm. Đây đối với tuyệt đại đa số chỉ là luyện khí kỳ đệ tử mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Xa so với bọn hắn vất vả ra ngoài làm tông môn nhiệm vụ, săn giết yêu thú muốn an toàn lại phong phú được nhiều. Cũng khó trách Lưu Tiểu Vân báo cáo lúc, lồng ngực ưỡn đến mức rất cao, cái này công trạng xác thực đáng giá kiêu ngạo. Trần Bình khép lại sổ sách, miễn cưỡng đám người vài câu, cũng dự biết tin tức chạy tới Đông Đảo Linh Thực Đường đệ tử gặp mặt, trước mặt mọi người tuyên bố sẽ đem bộ phận ích lợi làm ban thưởng cấp cho, lập tức dẫn tới chúng đệ tử reo hò lôi động, bầu không khí nhiệt liệt. Đợi đám người tán đi, Trần Bình đem Lưu Tiểu Vân đơn độc lưu lại. Đường khẩu lưu lại hơn 40.000 linh thạch, ngươi dự định như thế nào vận dụng? Trần Bình ngữ khí bình tĩnh hỏi. Lưu Tiểu Vân đang chìm ngâm ở to lớn vui sướng cùng cảm giác thành tựu bên trong, nghe vậy lập tức một cái giật mình, trên mặt hưng phấn cấp tốc rút đi, trở nên cẩn thận thậm chí có chút sợ hãi đứng lên, liền vội vàng không người nói. Hết thảy toàn bằng đường chủ làm chủ, thuộc hạ tuyệt không dám chuyên quyền. Trần Bình nhìn hắn một cái, biết mình gõ có tác dụng. Nhân tính đã là như thế, đột nhiên nắm giữ to lớn tài nguyên, nhược tâm tính không chừng, rất dễ sinh ra kiêu sa trí tâm, thậm chí trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Nhất định phải thời khắc để nó bảo trì kính sợ. Ân. Trần Bình từ chối cho ý kiến gật đầu. Linh thực đường đơn giản quy mô, căn cơ bất cạn. Việc cấp bách là nện vững chắc cơ sở, tăng lên các đệ tử chuyên nghiệp năng lực. Cái này 40.000 linh thạch liền dùng cho làm hai chuyện. Thứ nhất, phái người tiến về các nơi phường thị, không tiếc lại giới, cần phải mua sắm một môn chí ít huyền giai trung phẩm cấp độ linh thực sư công pháp trở về, làm đường khẩu truyền thừa, thờ các đệ tử tu tập lĩnh hội, tăng lên kỹ thuật trồng trọt. Thứ hai, còn thừa linh thạch dùng cho cải thiện linh điển thổ chất, mua thêm tốt hơn linh sử, vũ lộ hồ, trừ trùng pháp khí các loại công việc. Về phần tiếp tục mua sắm hy hữu linh dược hạt giống mở rộng quy mô sự tình, tạm hoãn tiến hành. Tham thì thâm, trước tiên đem trong tay linh điển quản lý đến cực hạn. Lưu Tiểu Vân nghe được liên tục gật đầu, trong lòng điểm này vừa mới nảy sinh táo bạo trong nháy mắt bị ép xuống, nghiêm nghị đáp: "Đường chủ anh minh, thuộc hạ minh bạch, định cần tuân đường chủ phân phó, đem linh thạch dùng tại trên lưới đao, tuyệt không mơ tưởng xa vời." Thuộc hạ lập tức liền đi liên hệ thương lộ, tranh thủ mau chóng mua được phẩm cấp cao linh thực sư công pháp. "Đi thôi." Trần Bình phất phất tay. Lưu Tiểu Vân lúc này mới cung kính lui ra. Rời đi linh thực đường, Trần Bình lại đi một chuyến mình tại phường thị mở cửa hàng. Trưởng quỹ Vương Phát cùng chất nữ Vương Ánh ngay tại sau quầy hạch toán quản, nhìn thấy Trần Bình đến, lập tức ngạc nhiên tiến lên đón. "Đâu ra, ngài xuất quan." Trần Bình gật gật đầu, tiếp nhận Vương Phát cung kính đưa lên sổ sách. Nhìn kỹ, trên mặt không khỏi lần nữa lộ ra vẻ hài lòng. Cửa hàng năm ngoái tổng lợi nhuận, vậy mà đạt đến 200.000 ra mặt linh thạch hạ phẩm. So với trước năm 150.000 lại tăng lên trọn vẹn 50.000. "A, doanh thu tăng trưởng nhiều như thế." Trần Bình có chút ngoài ý muốn. Vương Phát liền vội vàng cười giải thích: "Đông gia minh giám, doanh thu tăng trưởng chủ yếu nhờ vào ngài ba vị đồ nhi thuật luyện đan tinh tiến. Đi qua một năm này, ba người bọn họ đưa tới trong đan dược nhất giai cực phẩm đan dược số lượng có chỗ giảm bớt, thay vào đó là đại lượng nhị giai cực phẩm đan dược và thượng phẩm đan dược, nhất là cực phẩm chân nguyên, còn có mới tăng thêm mấy loại nhị giai cực phẩm chữa thương đan dược giải độc, cực kỳ dễ bán, cũng không đủ cầu. Giá cả xa không phải nhất giai đan dược, nhưng so sánh lúc này mới kéo theo doanh thu trên diện rộng dâng lên." Trần Bính nghe vậy giật mình, sau khi trong lòng càng là vui mừng. Nguyên lai là chính mình cái kia ba cái đồ nhi không chịu thua kém. Xem ra đi qua một năm, bọn hắn cũng không lười biếng, tại trên luyện đan chi đạo lại có bước tiến dài, đã có thể ổn định luyện chế nhiều loại nhị giai cực phẩm đan dược. Đây không thể nghi ngờ là cái cự đại tin tức tốt. Các đồ nhi bây giờ có thể một mình đảm đương một phía, sáng tạo giá trị, để hắn bớt lo không ít. Hắn miễn cưỡng Vương Phát cùng Vương Ánh vài câu, lưu lại mấy bình thích hợp bọn hắn tu vi cực phẩm bồi nguyên đan, liền tâm tình vui vẻ rời đi cửa hàng, trở về Thanh Sơn. Vừa trở lại chân núi, đã thấy một đạo quen thuộc kiếm quang rơi xuống, hiện ra một người nam tử trung niên thân ảnh. Chính là đã lâu không gặp sư huynh, Triệu Nguyên Khải. Trần Bình nhìn thấy hắn, bước chân vô ý thức có chút dừng lại, trong lòng không hiểu có chút rụt rè. Vị này Triệu sư huynh, làm người chính trực, tâm địa không xấu, nhưng có cái đặc điểm lớn nhất, rất có thể nói. Một khi mở ra máy hát, từ tông môn sự vụ đến tu hành tâm đắc, lại đến cá nhân cảm khái, có thể liễu lo không ngừng nói lên hơn nửa ngày, lại lo dịp nghiêm mật, để cho ngươi tìm không thấy cắt đứt cơ hội. Trần Bình ngày bình thường sợ nhất chính là gặp được hắn, sợ bị giữ chặt tiến hành một phen khắc sâu nói chuyện lâu. Bất quá, đồng môn sư huynh, lại là trúc cơ tu sĩ, nếu được phải, cũng không thể làm như không thấy. Trần Bình đành phải kiên trì, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, tiến ra đón chắp tay nói: "Triệu sư minh, hứa cửu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hôm nay sao có rảnh đến ta cái này vắng vẻ Thanh Sơn?" Nhưng trong lòng âm thầm cô, có thể tuyệt đối đừng là lại tìm đến ta thao thao bất tuyệt. Chương 308, khí vận ban thưởng. Chương 308, khí vận ban thưởng. Trần Bình cảm thấy phi tốc tính toán, chuẩn bị hàn huyên hai câu liền tìm cớ thoát thân, để tránh lâm vào Triệu Nguyên Khải cái kia thao thao bất tuyệt ngôn ngữ trong vòng xoáy. Triệu Nguyên Khải nhìn thấy Trần Bình, trên mặt lập tức tràn ra đầy nhiệt tình dáng tươi cười, mấy bước tiến lên, thanh âm vang dội. "Trần sư đệ, có thể tính nhìn thấy ngươi, thế nhưng là để vi huynh đợi thật lâu. Vi huynh đang có chuyện quan trọng tìm ngươi. Vừa rồi vi huynh đi động phủ của ngươi, Lập Thiên sư chất nói ngươi xuống núi, ta lúc này mới đợi tại chân núi chờ đợi, không ngoài sở liệu của ta, thật đúng là đủ phải." Hắn nói không nhanh, nhưng chữ chữ rõ ràng, lộ ra một loại không dung cắt đứt trầm ổn lực đạo. Trần Bình trong lòng điểm này may mắn trong nháy mắt phá diệt, đành phải đáp: "A, không biết sư huynh tìm ta, cần làm chuyện gì?" Hắn cố gắng để cho mình biểu lộ ra lo lắng mà chăm chú. Nói thật, nếu như không giả bộ một chút, thật đúng là sẽ để cho Triệu Nguyên Khải nhìn thấy chính mình trên nét mặt không kiên nhẫn. Triệu Nguyên Khải cũng không trả lời ngay, mà là trước quan sát tỉ mỉ Trần Bình một phen, trong mắt lướt qua một tia kinh dị. "A, sư đệ lần này bế quan, tu vi tựa hồ càng tinh tiến thâm thúy. Khí tức này hòa hợp nội liễm, ẩn ẩn có triều tịch trào lên chi tượng, xem ra khoảng cách trúc cơ viên mãn cũng không xa rồi. Thật sự là thật đáng mừng." Hắn lời này cũng không phải thuần túy khách sáo, mà là quả thật có thể cảm giác được Trần Bình trên thân cái kia cố cùng 2 năm trước hoàn toàn khác biệt bàng bạc nội tình. "Sư huynh quá khen, chợt có đoạt được tôi, không so được sư huynh căn cơ thâm hậu." Trần Bình khiêm tốn một câu, thuận thế đem chủ đề dẫn về. "Sư huynh vừa rồi nói tới chuyện quan trọng là..." Triệu Nguyên Khải nghe vậy, nghiêm sắc mặt, trong mắt lóe lên một loại gần như cuồng nhiệt quan mang, đó là hắn nói chuyện đến một ít đặc biệt sự vật lúc mới có thể xuất hiện trạng thái. Trần Bình xem xét ánh mắt này, trong lòng càng là hơi hồi hộp một chút, biết thao thao bất tuyệt chỉ sợ là tránh không được. Bởi vì lần trước, chính là xuất hiện ánh mắt như vậy. "Sư đệ, người ta đều là tông môn lương đống, biết được tông môn bây giờ mặc dù tạm đến an bình, kỳ thực ngoài có cường địch vây quanh, bên trong có tài nguyên thiếu thốn chi lo, lâu dài đến xem, như bảo thủ, cuối cùng không phải thượng sách." Triệu Nguyên Khải mở màn trước định ra nhạc dạo, ngữ khí trầm ngưng. Trần Bình gật đầu biểu thị tán đồng. "Sư minh nói cực phải." Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cái này lời dạo đầu, xem ra sự tình không nhỏ. Chẳng lẽ lại, còn muốn tự mình làm thứ gì phải không? Hắn hẳn là biết được à, chính mình mặc dù danh vọng không nhỏ, có thể sợ nhất chính là đi làm một chút phiền toái sự tình. Triệu Nguyên Khải hít sâu một hơi, phản phất muốn tuyên bố một kiện đại sự kinh thiên động địa. "Vì thế, trải qua ta giải đến mấy năm lối suy nghĩ, du thuyết cùng chủ bị, cũng đến trưởng môn hết sức ủng hộ, ta tại trong tông môn sáng lập một chỗ tên là Thiên Công Khai Vật tu luyện bộ môn nghiên cứu, đã ở tháng trước chính thức hoàn thành." "Thiên Công Khai Vật?" Trần Bình tái diễn cái này có chút kỳ lạ danh tự, mặt lộ nghi hoặc, luôn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc tới. "Bộ môn nghiên cứu? Sư huynh đây là muốn nghiên cứu vật gì?" "Hỏi rất hay." Triệu Nguyên Khải vỗ tay, ánh mắt buộc phát sáng rực. "Bộ môn này, chỉ tại hội tụ trong tông môn có ý tưởng, có thiên phú, chịu nghiên cứu đệ tử, bài trừ tạp niệm, dốc lòng tham dò tu hành bách nghệ chi huyền bí, để cầu đột phá lề thói cũ, khai sáng tân pháp." Hắn dừng một chút, tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ, sau đó duỗi ra năm ngón tay, dần dần bấm tay đạo. "Nó nghiên cứu phạm chủ yếu bao dung ngũ đại bản khối. Thứ nhất, thuật luyện đan, không phải theo cổ pháp, mà là tìm tòi nghiên cứu dược tính dung hợp với đồ, quân thần tá sử mới phối, thậm chí đan lô hỏa hầu, ngưng đan thủ pháp chi cách tân, chỉ tại tăng lên tỷ lệ thành đan, phẩm chất đan dược, thậm chí sáng chế hoàn toàn mới hiệu dụng linh đan. Thứ hai, con đường luyện khí, nghiên cứu vật liệu hợp lại chiết xuất, trận pháp khắc họa ưu hóa, pháp khí hình thái công dụng chi sáng tạo cái mới, gắng đạt tới luyện chế ra uy lực càng mạnh, tốn năng lượng thấp hơn, càng có linh tính pháp bảo pháp khí. Thứ ba, linh thực chi nghệ, tham dò linh thực tạp giao gây giống, hoàn cảnh điều tiết khống chế thúc đẩy sinh trưởng, nạn sâu bệnh chống tân pháp, thậm chí như thế nào tăng lên linh vật phẩm giai, dẫn dụ tốt biển đến dị. Một hàng này, cùng sư đệ ngươi linh thực đường cũng là cùng một nhịp tờ. Thứ tư, phù lục chi học, nghiên cứu phù văn kết cấu đơn giản hóa cùng cường hóa, phù mặc vật dẫn sáng tạo cái mới, vẽ kỹ nghệ tăng lên, thậm chí đếm thử đem nhiều loại phù lục hiệu ứng hòa vào một thể. Thứ năm, cũng là quan trọng nhất, chính là tu sĩ tự thân tốc độ tu luyện chi tăng lên. Này không phải chỉ bình thường tụ linh trận hoặc đan dược, mà là nghiên cứu công pháp vận hành đường đi chi ưu hóa, thần thức rèn luyện tân pháp, đột phá bình cảnh chi phụ trợ thủ đoạn chờ chút. Triệu Nguyên Khải nói đến trật tự rõ ràng, ánh mắt sáng rực, mỗi một chữ đều tràn đầy lực lượng cùng tín niệm. Trần Bình nghe, chỉ cảm thấy ý tưởng này có chút hùng vĩ, thậm chí có chút ý nghĩ hao huyền. Sáng tạo cái mới há lại chuyện dễ, bao nhiêu tiên hiền đại năng đều không thể tùy tiện đột phá hiện hữu giàn cung. Từng có lúc, Triệu Nguyên Khải liền đề cập qua, muốn thành lập một cái không giống với bộ môn, chuyên môn nghiên cứu một chút đặc thù đồ vật. Không nghĩ tới, mới nói xong không đến thời gian 5 năm, thật đúng là để hắn làm thành. Đương nhiên, Triệu Nguyên Khải ý nghĩ, Trần Bình cho rằng là rất tốt. Muốn nghiên cứu, muốn sáng tạo cái mới, muốn làm ra một chút thứ người khác không có. Bất luận là đối với cá nhân, đối với tông môn, đối với toàn bộ tu tiên giới tới nói, đều có thể mang đến có ích. Có thể vấn đề liền đến. Cái này sáng tạo cái mới, cái này nghiên cứu ra một chút đồ vật mới, độ khó là vô cùng lớn. Chỗ nào chỉ dựa vào một mép, chỉ là dăm ba câu liền có thể thực hiện. Nếu như chỉ là nói một chút liền có thể thành. Như vậy toàn bộ tu tiên giới, liền không tồn tại cái gì đủ loại khác biệt. Như vậy tu tiên giới mỗi người, cũng sẽ không tiếp tục dùng là tu tiên tài nguyên mà số mượn. Cho nên, đối với Trần Bình tới nói, Triệu Nguyên Khải sáng lập cái ngành này, hắn chỉ có thể là cầm thái độ ngắm nhìn. Muốn để hắn là bộ môn này làm chút gì, đó còn là mời cao minh khác đi. Bất quá, sau đó Triệu Nguyên Khải lời nói, lại làm cho Trần Bình chân chính ngây ngẩn cả người, thậm chí cải biến ý nghĩ của mình. Đây hết thảy thăm dò chi tối chung mục đích. Triệu Nguyên Khải thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một loại khó nói nên lời thành kính cùng kích động. tuyệt không phải bèn bèn vì luyện chế mấy món tốt hơn pháp khí đan dược, mà là kỳ vọng có thể thông qua những này có thể thực hành sáng tạo cùng phát minh làm ra một chút ban ơn cho rộng rãi tu sĩ cấp thấp, thậm chí có thể trình độ nhất định cải biến tu tiên giới hiện trạng đồ vật mới. Một khi thành công, cũng phát triển ra đến, liền có thể dẫn động trong cõi u minh tiên địa quy tắc, vì ta Thanh Vân Tông hạ xuống bảng bạc khí vận chi ban thưởng. Khí vận ban thưởng? Cái gì hổ lang chi tử? Trần Bình cơ hồ là thốt ra, cao mày, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Khí vận thứ này như vậy hư vô mà mịt, làm sao có thể bởi vì ngươi nghiên cứu ra một chút trò mới, liền có thể thu hoạch được khí vận bản thân ban thưởng? Nghe cũng quá mức không thực tế. Trần Bình cũng không có do dự, mở miệng đặt câu hỏi. Sư Minh, cái này sáng tạo mới vận có thể thu hoạch được tiên địa ban cho khí vận, thật hay giả? Cái này khí vận sẽ là như vậy cụ thể đồ vật, ngươi có phải hay không đối với khí vận có chiều sâu hiểu lầm? Thiên địa này quy tắc dường như thông nhân tính bình thường, lại bởi vì ngươi nghiên cứu ra được một số khác biệt đồ vật, liền để ngươi thu hoạch được khí vận chi lực gia trì. Trần Bình khắp khuôn mặt là hoang mang. Chương 309, khí vận chi diệu. Chương 309, khí vận chi diệu. Tu hành đến nay kỳ ngộ không ít, nhưng cũng chưa từng nghe nói qua như vậy huyền bí sự tình. Khí vận mà nói, từ trước đến nay mở mịt vô tung, chỉ nói là tạo hóa treo ngươi, làm sao có thể thông qua cụ thể hành vi đi thu hoạch? Triệu Nguyên Khải tựa hồ sớm đoán được Trần Bình sẽ có nghi vấn này, trên mặt lộ ra một loại ngươi rốt cục hỏi trên ý tưởng biểu lộ. Hắn không vội không chậm, ánh mắt thâm thúy, đã tính trước chậm rãi nói ra. Sư đệ có nghi hoặc này, đúng là bình thường. Khí vận chi tại tu sĩ tầm thường, thậm chí người ta, sắp thực thuộc vô hình vô chất, khó mà nắm lấy. Nhưng theo ta khắp Lãng Tông môn bí tàng cổ tịch, cùng một chút lưu truyền từ thượng cổ, trung cổ không trọn vẹn ghi chép suy đoán, đối với chân chính sừng sững tại tu tiên giới đỉnh phong đại năng mà nói, khí vận có lẽ là một loại nào đó càng thêm cụ thể tồn tại. Hắn hơi chút dừng lại, tổ chức một chút ngôn ngữ, tiếp tục nói. Trong cổ tịch mịt mờ đề cập, thiên địa có nó quy tắc vận hành cùng ý chí. Nếu có người hoặc thế lực được làm, phù hợp thiên địa phát triển chi đại thế có thể đẩy vạn vật tiến hóa, ban ơn cho chúng sinh, thiên địa liền sẽ hạ xuống chiếu cố, đây cũng là khí vận gia chỉ một loại thể hiện. Mà sáng tạo tính, có thể phổ cập ra phát minh mới, mới phát hiện, thường thường chính là loại này đại thế thúc đẩy tề. Trần Bình nghe được tâm thần hơi rung, Triệu Nguyên Khải lo dịp mặc dù nghe có chút kinh người, nhưng tinh tế tưởng tượng, tựa hồ lại cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Ngắn ngủi mấy câu, liền có thể đem khí vận chân tướng nói rõ ràng. Triệu Nguyên Khải người này, thật đúng là một cái diệu nhân. Không khỏi, Trần Bình đối với Triệu Nguyên Khải nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Hắn trầm mặc, ra hiệu Triệu Nguyên Khải nói tiếp. Cũng đại khái đoán được Triệu Nguyên Khải ý đồ đến. Cái này Thiên Công khai vật bộ môn mới thành lập, tất nhiên là thiếu nhân thủ, nhất là thiếu có phân lượng, có thể chấn được tràng diện cao thủ. Chính mình bây giờ tại trong tông môn danh vọng có phần lòng, nếu có thể gia nhập, không thể nghi ngờ là một khối biển chữ vàng, khả năng hấp dẫn càng có nhiều mới chi sĩ dấn thân vào trong đó. Đối phương hứa lấy chỗ tốt, mời chính mình nhập bọn, hơn phân nửa là đi treo cái tên, chống đỡ giữ thể diện, cụ thể sự vụ chỉ sợ cũng không cần chính mình quan tâm. Quả nhiên, Triệu Nguyên Khải gặp Trần Bình ý động, lập tức rèn sắc khi còn nóng đạo. Không dối gạt sư đệ, Thiên Công khai vật mới thành lập, bách phế đại hưng, chính là nhu cầu cấp bách các phương anh tài gia nhập thời điểm. Sư đệ tu vi ngươi cao thầm, kiến thức bất phàm, càng là chấp trưởng linh tự đường, đến đạo này cũng có thành tích. Nếu ngươi có thể gia nhập, không cần ngươi ngày ngày vất vả công việc vặt, chỉ cần trên danh nghĩa nguyên lão vị trí, ngẫu nhiên đến chỉ đạo, chính là đối với căn cứ lớn lao duy trì. Về phần thù lao, Triệu Nguyên Khải duỗi ra năm ngón tay. Căn cứ ngày sau nếu thật có sản xuất, vô luận là bởi vậy mang tới trực tiếp ích lợi, có thể là tông môn bởi vậy gia tăng tài nguyên nghiêng, nó tổng ích lợi nửa thành, đem đơn độc thuộc sư đệ tất cả. Như thế nào? Nửa thành? Trần Bình trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái. Thủ bút này không thể bảo là không lớn. Thiên Công khai vật lương tựa tông môn, có Triệu Nguyên Khải cùng trưởng môn tôi động, tương lai tài nguyên đầu nhập tuyệt sẽ không thiếu, coi như chỉ là có chút thành tựu, nửa thành ích lợi cũng tuyệt đối là một bút con số kinh người. Càng đừng đề cập bạn nhất thật chơi đùa ra lợi hại gì đồ vật. Điều kiện này, đủ để cho bất luận cái gì trúc cơ tu sĩ tâm động. Nhưng mà, Trần Bình cấp tốc tỉnh táo lại. Dù hoặc mặc dù lớn, phiền phức cũng không nhỏ. Trên danh nghĩa Nguyễn lão, nghe nhẹ nhõm, nhưng một khi dính vào quan hệ, ngày sau khó tránh khỏi phải bị cuốn vào các loại sự vụ, nhân tình vãng lai bên trong. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian hòa thanh tĩnh. Hàn lão quỷ uy hiếp như là treo đỉnh chi kiếm, hắn nhất định phải giành giật từng giây tăng thực lực lên, để sớm ngày đột phá tử phủ, nào có lòng dạ thanh thản phân thân đi làm cái gì nghiên cứu phát minh. Huống chi, cây to đón gió, cái này Thiên Công khai vật nghe lý niệm vượt mức quy định, ai ngờ có thể hay không rước lấy cái gì không cần thiết chú ý. Hắn làm việc luôn luôn cẩn thận. Tại Hàn lão quỷ không có trước khi chết, hắn hay là không muốn lãng phí thời gian, đi làm một chút tu luyện bên ngoài sự tình. Lợi và hại cân nhắc phía dưới, Trần Bình hít sâu một hơi, định mở miệng từ chối nhã nhặn. Sư Minh hậu ái, Trần Mô vô cùng cảm kích. Chỉ là hắn vừa mới ngẩng đầu lên, Triệu Nguyên Khải lại phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, vượt lên trước một bước, nhìn như tùy ý nói bổ sung. À, đúng rồi, nói đến, Bạch gia chỉ nha đầu cùng Nguyệt nha đầu, đối với chuyện này cũng là hứng thú nồng hậu dày đặc, đã là dẫn đầu gia nhập luyện đan cùng phụ lục hai bộ. Nhất là chỉ nha đầu, tại thuật luyện đan bên trên rất có kỳ tư diệu tưởng, nói thẳng căn cứ này chính hợp nàng tâm ý, có thể mở ra sở trường đâu. Bạch gia tỉ muội. Bạch chỉ. Trần Bình trong lòng chấn động mạnh một cái kia đã đến bên miệng cự tuyệt ngôn từ trong nháy mắt bị ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, tiết hầu đông nhúc nhích qua một cái, kém chút sặc đến chính mình. Trên mặt hắn cực lực duy trì lấy bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng, lại không thể hoàn toàn trốn qua Triệu Nguyên Khải cặp kia nhìn như bình thản kỳ thực bén nhạy con mắt. Trái tim không tự chủ được ra tốc nhảy lên mấy lần. Bạch Chỉ, vậy mà cũng gia nhập. Chính mình chính khổ vì không có cơ hội thích hợp cùng nàng tự nhiên ở chung, nếu là mình cũng gia nhập cái này thiên công khai vật, chẳng phải là có danh chính ngôn thuận, thường xuyên gặp nhau lý do. Cùng làm một bộ cửa nguyên lão, thảo luận sự vụ, giao lưu tâm đắc, chẳng lẽ không phải thuận lý thành chương. Trong chốc lát, nguyên bản cây cân hai đầu cấp tốc nghiêng. Phiền phải gì, cái gì tốn thời gian, tại có thể thường gặp được Bạch Chỉ tuyển hạng này trước mặt, tựa hồ cũng trở nên không quan trọng gì đứng lên. Trần Bình cấp tốc điều chỉnh bộ mặt biểu lộ, ho nhẹ một tiếng, nguyên bản mang theo khước từ thần sắc quét sạch sành sanh, ngược lại trở nên quang minh lẫm liệt, ngựa khí cũng nặng nề mấy phần. Sư Minh không cần nhiều lời. Việc này liên quan đến tông môn tương lai khí vận hưng suy, chính là chúng ta đệ tử nghĩa bất dung tử chi trách nhiệm. Sáng tạo cái mới chi đạo, mặc dù gian lại ngăn, nhưng ta Thanh Vân tử đệ, thì sợ gì khiêu chiến. Nếu sư Minh cùng trưởng môn coi trọng như thế, chẳng. Ách, chư vị đồng môn lại như thế nhiệt tâm, Trần Mỗ như từ chối nữa, chẳng lẽ không phải lộ ra không biết đại cục, sợ khó không tiến. Hắn dừng một chút, thanh âm càng rõ ràng. Cái này thiên công khai vận nguyên lão vị trí, Trần Mỗ liền đáp ứng. Ổn thỏa đem hết khả năng, vì ta tông môn chi quật khởi, cống hiến một phần sức mọn. Về phần ích lợi sự tình, sư Minh không cần nhắc lại, Trần Mỗ cũng không phải là vì thế mà đến. Đương nhiên, sư Minh nếu như không phải muốn đem nửa thành ích lợi cho ta, lão đệ cũng liền từ chối thì bất kính. Triệu Nguyên Khải nhìn xem Trần Bình bất thình lình thái độ chuyển biến, nhất là cái kia kém chút nói lộ ra miệng trắng chữ, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hiểu do ý cười. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không điểm phá, trên mặt ngược lại lộ ra cực kỳ vui mừng cùng cảm động thân sắc, trùng điệp vỗ Trần Bình bả vai. Tốt, tốt, tốt. Ta liền biết Trần sư đệ hiểu rõ đại nghĩa, tâm hệ tông môn. Đến sư đệ gia nhập, ta thiên công khai vật như hổ thêm cánh, lo gì đại sự không thành. Người một cao hứng, máy hát liền triệt để quan không lên. Chương 310, quật khởi chi pháp. Chương 310, quật khởi chi pháp. Triệu Nguyên Khải lôi kéo Trần Bình, ngay tại cái này thành sơn dưới chân tìm trô bong loáng núi đá tọa hạ, đúng là muốn làm trận bắt đầu tưởng thuật hắn bộ kia khí vận lý luận. Không bao lâu, trên mặt bàn đã bày đầy cả bàn linh cửu. Nhìn liệu bộ này, không nói đến sông cạn đá mòn, chắc là sẽ không bỏ qua. Trần Bình trong lòng khẽ thở dài. Quả nhiên, nên tới, vẫn là tới. Không quan trọng, về sau có thể cùng Bạch Chỉ thấy nhiều vài lần, điểm khó khăn này, căn bản không coi là cái gì. Chỉ là Bạch Chỉ, ngươi cần phải biết được ta một phen dụng tâm lương khổ a. Sư đệ đã đáp ứng, vi huynh liền cùng ngươi tinh tế phân trần một phen cái này khí vận chi diệu, tuyệt không phải hư ảo. Triệu Nguyên Khải ánh mắt sáng ngời. Vừa rồi nói tới, sáng tạo phát minh có thể dẫn động khí vận, cũng không phải là vi huynh bằng không ước chắc, quả thật có cổ lệ mà theo. Trần Bình giờ phút này bởi vì nghĩ đến Bạch Chỉ, tâm tình cũng tồi, thêm nữa đối với cái này cũng sát thực sinh ra mấy phần hiếu kỳ, liền nhẫn mại tính tình, làm ra một bộ rửa hài lắng nghe bộ dáng. Sư đệ có biết, bây giờ An Lý quốc đệ nhất tông môn, Tiên Đạo cốc? Triệu Nguyên Khải hỏi. Tự nhiên biết rõ, kỳ đặc sinh giáp tí tiên đạo dành chân xung quanh mấy nước, có thể tăng tu sĩ thọ nguyên 30 năm. Trần Bình gật đầu, việc này liên quan thọ nguyên, hắn khác sâu ấn tượng. Vậy ngươi có biết, cái này Tiên Đạo cốc, vạn năm trước bất quá là một chỗ không đáng chú ý môn phái nhỏ, nó quật khởi chi thời cơ, liền bắt nguồn từ một gốc biến dị linh đào cây. Triệu Nguyên Khải thanh âm đệ thấp, mang theo một loại giảng thuật bí mật cảm giác thần bí. A, Trần Bình nhíu mày, cái này hắn là biết được. Bất quá, vì để cho Triệu Nguyên Khải nói ra càng nhiều hắn chỗ không biết được tin tức, cố ý giả bộ như không biết. Quả nhiên, Triệu Nguyên Khải gặp Trần Bình đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, thế là đem chính mình biết được, toàn bộ đều nói rồi đi ra. Bình lão đệ, ngươi là không biết. Theo cổ lão tàng quyển ghi chép, Tiên Đào cốc tiên tổ năm đó phát hiện gốc tiêu biến dị linh đào cây, ban sơ kết chi quả, công hiệu cực kỳ bé nhỏ, có lẽ chỉ có thể tăng số tuổi thọ trợ, lại sinh trưởng chu kỳ cực kỳ dài dòng buồn chán, đầu nhập cùng sản xuất hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Ở bất luận kẻ nào xem ra, đều là ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc gần cả. Triệu Nguyên Khải êm tai nói, trong lời nói có một loại đặc biệt lực hấp dẫn. Nhưng mà, Tiên Đào cốc vị lão tổ kia lại lấy lớn lao phách lực cùng thấy xa, nhận định cây này ẩn chứa vô hạn tiềm lực, lại không tiếc hao phí tông môn hơn phân nửa tài nguyên, dốc hết suốt đời tâm huyết, một đời tiếp một đời tiếp tục bồi dưỡng ưu hóa cây này. Ánh mắt của hắn trở nên xa xăm, phảng phất thấy được đoạn kia phủ bụi lịch sử. Ở giữa gian nan, có thể nghĩ, tài nguyên thiếu thốn, ngoại nhân chế giễu, nội bộ chất vấn, nhưng bọn hắn kiên trì được. Trải qua mấy ngàn năm bồi dưỡng, gốc kia linh đào cây không ngừng tốt biến dị, dược hiệu từng bước tăng lên, từ mấy năm đến mười mấy năm, cho đến cuối cùng ổn định tại tăng thọ 30 năm kinh người công hiệu. Chính là bây giờ Tiên Đào cốc gốc kia mâu thuẫn, nhưng đây cũng không phải là mấu chốt. Triệu Nguyên Khải lời nói xoay chuyển, chỗ mấu chốt ở chỗ Tiên Đào cốc cũng không đem kỳ tích này hoàn toàn ẩn tàng. Bọn hắn tại bảo đảm mâu thuẫn an toàn điều kiện tiên quyết, càng đem bồi dưỡng ra ưu lương phân gốc, hạ lượng đấu giá cho An Lý quốc, thậm chí xung quanh quốc gia các đại tông môn cùng tu tiên gia tộc. Mặc dù phân trái cây hiệu quả kém xa mâu thuẫn vẹn vẹn tăng thọ 5 đến 10 năm lại kết quả chu kỳ dài hơn, nhưng đây không thể nghi ngờ là cho toàn bộ tu tiên giới trung thượng tầng tu sĩ mang đến kéo dài con đường hy vọng. Sư đệ ngươi suy nghĩ một chút. Triệu Nguyên Khải nhìn về phía Trần Bình, ánh mắt sáng rực. Như thế ban ơn cho ngàn vạn tu sĩ, thậm chí trình độ nào đó cải biến tu tiên giới cách cục tiên phong, thiên địa sao lại thờ ơ? Từ đó về sau, tiên đạo cấp khí vận đột ngột tăng. Trong tông môn, linh địa phẩm chất lặng yên tăng lên, linh mạch càng tràn đầy, đệ tử tu luyện đột phá bình cảnh trở nên dễ dàng, các loại dị bẩm thiên phú đệ tử thiên tài tầng tầng lớp lớp. Nghe nói tại sau đó, ngắn ngủi 1-2000 trong năm, hắn thực lực tựa như cùng như vết dầu loang điên cuồng bành trướng, cuối cùng nhảy lên trở thành An Lý quốc không có chút nào tranh cãi bá chủ, địa vị đến nay không thể lay động. Ngươi nói, đây không phải khí vận gia trì, lại là cái gì? Trần Bình nghe xong, im lặng không nói, nhưng trong lòng đã nhấc lên gợn sóng. Tiên đảo cốc phát ra sự, lại còn có như vậy nguyên do. Hắn chỉ biết được bên trong một chút da lông. Bây giờ nghe này kỹ càng mà nói, thật là có điểm khí vận bản thân hương vị ở bên trong. Như hết thảy, đúng như Triệu Nguyên Khải lời nói, nó quật khởi quá trình xác thực tràn đầy một loại nào đó đến tiên quyến chú ý ý vị. Thật chẳng lẽ cùng cái kia mở rộng biến dị linh đảo cây có quan hệ? Gặp Trần Bình như có điều suy nghĩ, Triệu Nguyên Khải hứng thú nói chuyện càng đậm, lại nói như nhau, sư đệ có biết phù bảo chi tồn tại? Phù bảo? Trần Bình trong lòng hơi động, hắn đoạn thời gian trước còn cùng phù bảo giao thủ qua. Cái kia Hàn lão quỷ kém chút liền dùng phù bảo đem hắn giết đi. Nếu không phải mình át chủ bài đông đảo, năng lực chiến đấu viễn siêu cùng giai, liên lần kia phù bảo thi triển, hắn liền đã không gặp được ngày mai Thái Dương. Bây giờ nghĩ lại, vẫn là hơi tìm đập nhanh. Cho nên, nói đến phù bảo thời điểm, Trần Bình càng thêm chăm chú. Cái này phù bảo a, tục truyền chính là thượng cổ một vị nào đó đại năng, vì để hậu bối đệ tử có thể phát huy bộ phận phá toái pháp bảo uy năng sáng tạo. Sư đệ có biết cụ thể là người phương nào tộc nào sáng tạo? Triệu Nguyên Khải trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Trần Bình nghe xong, lắc đầu. Hắn thật là hiểu rõ phù bảo uy năng cường đại, nhưng là nhắc tới phù bảo lai lịch, hắn thật đúng là không biết được. Không chỉ có hắn không biết được, hắn thấy qua những cổ tịch kia bên trong, cũng không có ghi chép. Triệu Nguyên Khải đưa đầu tới, nhỏ giọng nói: "Theo những cái kia nguồn gốc từ Trung Châu địa vực điện tịch cổ lão lẻ tẻ ghi chép, phù bảo chi thuật vô cùng có khả năng bắt nguồn từ vạn năm trước, Trung Châu một cái cũng không thu hút thần thế gia tộc, Vương gia." "Vương gia?" Trần Bình ngưng thần lắng nghe, cái tên này hắn cảm thấy có chút lạ lẫm. Vạn năm trước, Vương gia ra một vị kinh tài tuyệt diễm vị tài tu sĩ. Hắn có lẽ tu vi cũng không phải là đương đại đỉnh tiêm, lại tại phù lục chi đạo có không thể tưởng tượng lực lĩnh ngộ. Hắn không vừa lòng tại hiện hữu uy lực của phù lục hạn mức cao nhất, bỏ bao công sức, mở ra lối riêng, cuối cùng thành công đem phá toái pháp bảo bộ phận uy năng phong nhập đặc chế trong phù lục, sáng chế ra cái này vượt thời đại phù bảo chi thuật. Triệu Nguyên Khải trong giọng nói tràn đầy kính ngưỡng. Thuật này vừa ra, có thể xưng cách mạng. Nó cực đại tăng lên trúc cơ kỳ tu sĩ năng lực thực chiến cùng năng lực sinh tồn, thậm chí để luyện khí kỳ tu sĩ cũng có uy hiếp trúc cơ khả năng. Nó ảnh hưởng sâu xa, hoàn toàn thay đổi tu sĩ cấp thấp đấu pháp cách cục, tin mừng khắp toàn bộ tu tiên giới. Mà từ đó về sau, Triệu Nguyên Khải thanh âm mang theo một tia thanh âm rung động, phản phất kích động tại đoạn lịch sử kia. Sáng chế phù bảo đưa ra, tựa như cùng bị thiên địa khí vận chung ái. Gia tộc trong bí cảnh nhiều lần hiện dị bảo, đệ tử tu hành một đường đường bằng phẳng, các loại ngàn năm khó gặp thể chất đặc thù, nghịch thiên linh căn thiên tài, tầng tầng lớp lớp mà hiện lên tại Vương gia. Ngắn ngủi ngàn năm, Vương gia liền từ Trung Châu một cái ẩn thế tiểu tộc, nhảy lên trở thành Trung Châu top 500 thế lực một trong. Lại trải qua vạn năm phát triển, bây giờ Vương gia đã là hùng cứ Trung Châu đỉnh tiêm hàng ngũ cự vô phách, hắn thực lực sâu không lường được, đứng hàng top 10 sợ không phải nói ngoa. Sư đệ, cái này chẳng lẽ cũng là trùng hợp sao? Hai cái tươi sống ví dụ, mang theo lịch sử nặng nề cảm giác cùng sức thuyết phục, nện ở Trần Bình trong lòng. Hắn nguyên bản hoài nghi cùng không hiểu, dần dần bị một loại khắc sâu rung động cùng suy tư thay thế. Như nhau là trùng hợp, hai lại đâu? Chương 311, đánh vỡ quy tắc. Chương 311, đánh vỡ quy tắc. Trở lên hai cái ví dụ, đều là khai sáng tính, ban ơn cho rộng khắp phát minh sáng tạo đằng sau, mang tới cơ hội là bộ phát thức của khởi. Triệu Nguyên Khải quan sát đến Trần Bình thần sắc, biết mình lời đã có tác dụng, hắn tổng kết đạo. Vì vậy vi minh tin tưởng, thiên địa khí vận cũng không phải là hoàn toàn hư vô mà mịt. Đi tuần theo thiên địa, phổ hệ chúng sinh sự tình, có lẽ có thể đến trong cõi u minh chi phản hồi. Ta Thanh Vân Tông như muốn chân chính quật khởi, trừ thông thường tích lũy bên ngoài, có lẽ chính cần ở đây sáng tạo cái mới chi đạo bên trên, tìm được một đường tiên cơ. Cái này thiên công khai vận, chính là vì này mà thiết kế. Phen này nói chuyện lâu, từ buổi chiều cho đến mặt trời lặn, lại từ mặt trời lặn nói đến trăng sáng sao thưa, cuối cùng lại tiếp tục đến sáng sớm hôm sau. Triệu Nguyên Khải dẫn chứng phong phú, lại bổ sung rất nhiều chi tiết cùng phỏng đoán, nói thẳng đến miệng đắng lưỡi khô, nhưng như cũ tinh thần sáng láng. Trần Bình đại đa số thời gian đều đang lặng lặng lắng nghe, ngẫu nhiên đặt câu hỏi, đúng là nghe được có chút nhập thần, quên thời gian trôi qua. Thẳng đến ánh bình minh vừa ló dạng, hào quang vạn đạo, Triệu Nguyên Khải mới thỏa mãn dừng lại, đứng dậy cáo tử. Cùng sư đệ một lời nói, thương quái. Sư đệ đã minh bạch trong đó có thiếu, vi minh liền không ở lâu, thiên công khai vật bên kia còn có rất nhiều sự vụ gấp đón đỡ xử lý. Sư đệ khi nào rảnh rỗi, tùy thời có thể tới tìm ta. Căn cứ ngay tại Đan Hà Phong Hậu Sơn mới tích trong thung lũng. Trần Bình đứng dậy đưa tiễn, giọng thành khẩn rất nhiều. Sư Minh đi thong thả. Hôm nay nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Trần Mô đối với Sư Minh xa gặp kiến thức sâu rộng, bội phục cực kỳ. Lời này thật là xuất phát từ nội tâm. Vô luận cái kia khí vận mà nói phải chăng hoàn toàn chuẩn xác, Triệu Nguyên Khải phần này vì tông môn phát triển lo lắng hết lòng, mở ra lối riêng chấp nhất cùng nhiệt tình, cùng hắn cái kia kiến thức bên bác đều đáng kính nể. Đưa tiễn Triệu Nguyên Khải, thần quang chiếu xuống Trần Bình trên thân, hắn nhưng lại chưa lập tức trở về độc phủ, mà là đứng tại chỗ, lâm vào thời gian dài trầm tư. Triệu Nguyên Khải lời nói giống như là một chiếc chìa khóa, mở ra trong lòng của hắn một cánh chưa bao giờ đụng vào qua cửa. Suy nghĩ của hắn không tự chủ được trôi hướng chính mình bí mật lớn nhất, chính mình trong ngọc bội hắc thổ địa không gian. Trong không gian những cái kia bởi vì hắc thổ địa thần kỳ hiệu năng mà đột phá tự thân cực hạn, phát sinh biến dị linh thực, nhất là gốc kia độc nhất vô nhị, có thể kết xuất tiên tiên linh căn quả hai lần biến dị ngàn năm hàn tinh thảo thụ. Đây chẳng phải là Triệu Nguyên Khải nói tới sáng tạo tính đột phá tính phát hiện sao? Nếu như loại này đặc thù linh dược cây có thể tại ngoại giới đào tạo thành công, nếu như Thanh Vân Tông có thể nắm giữ bồi dưỡng loại linh dược này cây phương pháp, thậm chí có thể phạm vi nhỏ mở rộng. Như vậy, đối với toàn bộ giới luyện đan, đối với ỷ lại đan dược tu luyện rộng rãi tu sĩ mà nói, cái này mang tới cải biến chính là có tính đột phá. Càng người có tuổi hơn phần dược tính linh dược, mang ý nghĩa càng cao phẩm chất đan dược, càng nhanh tốc độ tu luyện, cường đại hơn tông môn thực lực. Chỗ này mang tới ảnh hưởng, có lẽ so cái kia tăng thọ 30 năm tiên đạo, so cái kia tăng lên trúc cơ tu sĩ thực lực phù bảo, càng thêm sâu xa cùng rộng khắp. Bởi vì nó trực chỉ tu tiên căn bản nhất tài nguyên, đan dược. Nếu thật như vậy, dựa theo Triệu Nguyên Khải lý luận, Thanh Vân Tông phải chăng cũng có thể bởi vậy thu hoạch được bảng bạc khí vận giá trị, nhất cử trở thành như tiên đạo cốc, như Trung Châu Vương gia như vậy chói mắt tồn tại. Ý nghĩ này cực kỳ sức hấp dẫn, để Trần Bình nhịp tim đều ra tốc mấy phần. Phản phất thấy được một đầu dẫn đầu tông môn đi về phía Huy Hoàng đường tắt. Nhưng mà, vẻn vẹn một lát kích động đằng sau, băng lãnh hiện thực tựa như cùng nước lạnh giống như tới tắt hắn nhiệt huyết. Phong hiểm, nguy hiểm to lớn, Mang Ngọc có tội. Thanh Vân Tông bây giờ chỉ là an phận ở một góc môn phái nhỏ, thực lực mạnh nhất bất quá tử phủ trên mặt nổi. Một khi loại này có thể phá vỡ hiện hữu linh dược bồi dưỡng hệ thống linh dược cây tin tức tiết lộ ra ngoài, dẫn tới cũng không phải cái gì khí vận, mà là tai họa ngập đầu. An Lý Quốc phía trên những đại tông môn kia, thậm chí thế lực càng mạnh mẽ hơn, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn một cái có được tiềm lực như thế môn phái nhỏ của khởi, uy hiếp được địa vị của bọn hắn cùng tài nguyên phân phối. Đến lúc đó, chờ đợi Thanh Vân Tông, chỉ sợ không phải của khởi, mà là bị chia cắt, bị thôn tính, bị nổ tận gốc. Mà xem như cái này linh dược cây đầu nguồn, hắn Trần Bình chắc chắn đứng mũi chịu sào. Ngọc bội không gian bí mật, là hắn tuyệt không thể bại lộ danh giới cuối cùng. Nghĩ tới đây, Trần Bình phía sau không khỏi chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Vừa mới thời khắc huyễn tưởng, thật sự là quá mức nguy hiểm. Không được, tuyệt đối không được. Trần Bình chậm rãi lắc đầu, ánh mắt một lần nữa trở nên tỉnh táo mà kiên định. Chỉ vốn có đủ để thủ hộ đây hết thảy thực lực trước đó, tuyệt đối không được. Tông môn tương lai cố nhiên trọng yếu, nhưng chỉ có trước bảo đảm tự thân không việc gì, mới có thể nói về mặt khác. Hắn đem cái kia mê người suy nghĩ triệt để đè xuống. Tạm thời, trước hết để cho Triệu sư huynh đi giày vò đi. Phương hướng của hắn là đúng, có lẽ có thể lấy thủ đoạn thông thường, tại một số phương diện lấy được đột phá, như thế càng thêm ổn thỏa. Mà ta, ngẫu nhiên đi cái kia thiên công khai vật đi dạo, đã có thể cùng Bạch Chỉ gặp nhau, có lẽ cũng có thể âm thầm cung cấp một chút không chạm đến căn bản mạch suy nghĩ. Hạ quyết tâm sau, Trần Bình cảm giác tâm thần yên ổn không ít. Tiếp xuống trọng tâm, vẫn như cũng là tăng lên thực lực bản thân. Mà lần này xuất quan, còn có một cái cực kỳ trọng yếu sự tình chờ lấy hắn đi làm. Hắn quay người bước nhanh trở lại độc phủ, mở ra tất cả cấm chế sau, tâm niệm vừa động, thân ảnh liền xuất hiện ở ngọc bội trong không gian. Trong không gian linh khí mờ mịt, các loại linh dược mọc khả quan. Nhưng hắn ánh mắt trước tiên liền nhìn về phía gốc kia kỳ lạ nhất tồn tại, hai lần biến dị ngàn năm hàn tinh thảo thụ. Trải qua một năm trong không gian thì là tăng lên 150 năm dược thụ linh sinh trưởng, trên cây cái kia chín mai trái cây kỳ dị sớm đã thành thục. Bọn chúng ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, ra không còn là chưa thành thục lúc lam màu xanh lá, mà là bày biện ra một loại thâm thúy, phảng phất có thể hấp thu tia sáng đen kịt màu lót. Mà tại cái này đen kịt phía trên, những tinh thần kia giống như đường vân chẳng những không có ảm đạm, ngược lại càng phát ra rõ ràng sáng tỏ. Loại này sáng ngời, như là chân chính trong bầu trời đêm lấp loé tinh thần, tản ra thần bí mà ánh sáng dịu dịu choáng, cùng đen kịt vỏ trái cây hình thành mảnh liệt so sánh, huyền diệu phi phàm. Hít sâu một hơi, Trần Bình cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, đem chín mai tiên thiên linh căn quả dần dần hái xuống. Trái cây vào tay hơi lạnh, có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó một loại nào đó tinh khiết mà lực lượng của bản nguyên. Loại lực lượng này, Trần Bình không biết là thuộc tính gì, chỉ là loại lực lượng này sẽ cho người không tự chủ muốn có. Hắn cố ý lưu lại trong đó một viên phẩm tướng tốt nhất trái cây, đem nó trồng ở bên cạnh bỏ trống hắc thổ địa bên trên. Hắn muốn làm một cái thí nghiệm, nghiệm chứng một cái phỏng đoán, ngoại giới quy tắc bên dưới, cùng loại tiên thiên linh căn có tính duy nhất. Một thế giới chỉ có thể có được duy nhất một gốc tiên thiên linh căn. Nhưng hắc thổ địa không gian, nó quy tắc cùng ngoại giới có chỗ khác biệt. Nó có thể hay không đánh vỡ thiết luật này, bồi dưỡng ra gốc thứ hai đồng phẩm chủng tiên thiên linh căn đâu? Chương 312, tăng lên linh căn. Chương 312, tăng lên linh căn. Nói thật, thí nghiệm này cực kỳ trọng yếu, liên quan đến tương lai. Trần Bình không dám qua loa. Làm xong đây hết thảy, Trần Bình mang theo còn lại 8 viên linh căn quả trở lại tĩnh thất tu luyện. Khuynh chân vào chỗ, nín hơi ngưng thần. Hắn lấy ra một viên tiên thiên linh căn quả, lần nữa cẩn thận chú đáo. Tinh thần kia đường vân phảng phất tại chậm chậm lưu động, ẩn chứa một loại nào đó chí lý. Không do dự nữa, hắn đem nó đưa vào trong miệng. Trái cây ngoài ý liệu thanh thúy, vào miệng tan đi, một cỗ trong veo hơi lạnh chất lỏng trong nháy mắt tràn ngập ra, hương khí kia hết sức kỳ lạ. Cùng loại với trong phàm tục dưa chuột thanh hương, nhưng lại nồng nặc gấp trăm lần nghìn lần, thấm vào ruột gan, để hắn cảm giác thần hồn cũng vì đó một rõ ràng, giữa răng môi lưu hương bền bỉ, dư vị vô tận. Nhưng mà, còn không đợi hắn tinh tế phẩm vị cái này kỳ diệu cảm giác, trong bụng bỗng nhiên dâng lên một cỗ ôn hòa nhưng không để coi nhẹ nhiệt lưu. Cỗ nhiệt lưu này cũng không giống bình thường linh quả linh khí như thế tràn vào toàn thân trong kinh mạch, mà là cực kỳ tinh chuẩn, không chút do dự trực tiếp được lên, bay thẳng thức hải. Trần Bình trong lòng rất là rung động, vội vàng nội thị. Chỉ gặp cái kia cỗ kỳ dị nhiệt lưu tại trong thức hải chia làm hai cỗ. Khá lớn một cỗ, như là có được linh tính, trực tiếp bao khỏa hướng trôi nổi tại trong thức hải, đại biểu hắn tu hành căn cơ, đoàn kia ảm đạm ngũ hành phế linh căn. Một cỗ khác ít hơn chút, thì càng thêm thâm thúy, trực tiếp tuôn hướng hắn thần hồn bản nguyên chỗ sâu nhất, bọc lại gốc kia được từ hắc thổ địa bên trong, cùng hắn tính mệnh giao tu, thần bí tiên thiên linh căn, tiên thiên ngũ hành âm linh dây leo. Cái này, trái cây này có thể trực tiếp tác dụng tại linh căn cùng bản nguyên tiên thiên linh đẳng. Trần Bình trong lòng dâng lên kinh đảo hải lãng. Hắn trong nháy mắt minh ngộ, cái này tiên thiên linh căn quả, chỉ sợ không có khả năng tăng cao tu vi, tuổi thọ có thể là ngộ tính. Nó chân chính hiệu dụng, cứ có thể là nghịch thiên cải mệnh, tăng lên tu sĩ căn bản nhất, linh căn tư chất. Suy đoán này để hắn kích động đến cơ hồ khó mà tự kiềm chế. Theo dược lực tiếp tục phát ra, có một loại khó mà hình dung thoải mái dễ chịu cảm giác bao khỏa toàn thân của hắn, thậm chí thần hồn, phản phất trường kỳ che đậy cảm giác một tấm lụa mỏng bị nhẹ nhàng bóc đi, lại như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa thoải mái. Tại loại này cực hạn thoải mái dễ chịu cùng ấm áp bên trong, hắn vậy mà bất chi bất giác buông lòng tất cả cảnh giác, ngủ thật say. Một giấc này, ngủ được không gì sánh được thơm ngọt thơm trầm, không mộng không lo. Không biết qua bao lâu, Trần Bình mới ung dung tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, cảm giác đầu tiên là toàn bộ thế giới đều trở nên hoàn toàn khác biệt. Cũng không phải là cảnh vật biến hóa, mà là hắn cảm giác trở nên không gì sánh được rõ ràng, nhạy cảm. Thân thức khẽ nhúc nhích, phương viên trong vòng mấy trăm trượng rất nhỏ động tĩnh, côn trùng kêu vang, chim đều, lá cây bay xuống, linh khí lưu động, đều trước nay chưa có rõ ràng hiện ra tại não hải. Càng quan trọng hơn là, hắn nhìn đến càng nhiều, giữa thiên địa tràn ngập linh khí điểm sáng. Trước đó, hắn mặc dù có thể cảm ứng được thiên địa linh khí, nhưng chỉ có thể cảm nhận được một chút chùm sáng tồn tại, lại cần tận lực vận chuyển công pháp mới có thể rõ ràng dẫn động. Mà giờ khắc này, hắn thậm chí không cần tận lực vận công, liền có thể nhìn đến trong không gian xung quanh, những cái kia như là hạt bụi nhỏ giống như trôi nổi, đủ mọi màu sắc linh khí điểm sáng, số lượng tựa hồ so trong trí nhớ nhiều tiếp cận ba thành. Những điểm sáng này càng thêm sinh động, cùng hắn thân thể lực tương tác cũng rõ ràng tăng cường. Đây không phải ảo giác. Trần Bình trong lòng chấn động mãnh liệt, là của ta linh căn tư chất tăng lên. Ta đối với thiên địa linh khí năng lực nhận biết và sự hòa hợp độ đề cao. Hắn lập tức nội thị bản thân. Trong thức hải, đoàn kia đại biểu ngũ hành linh căn trùng sáng, nhan sắc tựa hồ cũng không cải biến, vẫn như cũ ảm đạm, nhưng nó nơi trong yếu, dường như bị rót vào một tia yếu ớt lại cứng cỏi sức sống, không giống quá khứ nữa chết như vậy dồn khí chìm. Mà thần hồn chỗ sâu gốc kia tiên tiên ngũ hành âm linh dây leo, biến hóa thì càng rõ ràng hơn chút, dây leo thân tựa hồ càng thêm óng ánh xanh biết mấy phần, tản ra hào quang nhỏ yếu cũng lộ ra càng có sinh cơ. Vì nghiệm chứng hiệu quả, Trần Bình lúc này tay bấm quyết, vận chuyển đại cửu thiên huyền công. Công pháp một khi vận chuyển, lập tức hiệu quả kinh người. Dĩ vãng cần hắn tận lực dẫn dắt mới có thể chậm chạp tụ đến thiên địa linh khí, giờ phút này lại như cùng nhận mãnh liệt hấp dẫn giống như, chủ động tranh nhau chen lấn mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Đặt vào luyện hóa hiệu suất, so với phục dụng trước, tăng lên trọn vẹn 3 thành có thừa. Hắn lại nếm thử vận chuyển cửu âm cửu dương kinh, thượng đan điển tốc độ tu luyện lại cũng tăng lên nửa thành tả hữu. Nghịch tiên, thật sự là nghịch tiên chi vật. Trần Bình kích động đến khó tự kiềm chế, hai tay cũng hơi run rẩy. Linh căn tiên thành, ngày kia khó mà cải biến, đây là tu tiên giới thiết luật. Vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm đều đổ vào lệch trời này trước đó, mà cái này tiên tiên linh căn quả có thể ngạnh sinh sinh đánh vỡ thiết luật này. Một viên trái cây liền có như thế thần hiệu, nếu là nhiều phục mấy cái một cái làm hắn trái tim phanh phanh trực nhảy suy nghĩ hiện lên. Không có chút gì do dự, Trần Bình lập tức lấy ra mai thứ hai tiên tiên linh căn quả ăn vào. Lần nữa kinh lịch cái kia thoải mái dễ chịu ngủ say, ba ngày sau tỉnh lại, lần nữa vận công khảo thí, hạ đan điền tốc độ tu luyện so sánh ban sơ cơ sở tính gộp lại tăng lên tiếp cận 6 thành, thượng đan điền cũng mệt mỏi kế tăng lên 1 thành. Kinh thiên vui sướng đánh thẳng vào Trần Bình, hắn không chần chờ nữa, lại liên tiếp ăn vào 4 mai. Đến lúc cuối cùng một lần từ trong ngủ mê tỉnh lại, Trần Bình không kịp chờ đợi bắt đầu kiểm nghiệm cuối cùng thành quả. Với anh, công pháp toàn lực vận chuyển trong nháy mắt, trong tinh thất thiên địa linh khí tạo thành một cái vô hình vòng xoáy, lấy hắn làm trung tâm điên cuồng hội tụ. Nó thu nạp linh khí tốc độ đạt đến một cái làm hắn bản thân đều cảm thấy hoảng sợ tình trạng. Hắn cẩn thận cảm giác so sánh, cuối cùng xác nhận hạ đan điển cơ sở tốc độ tu luyện so sánh phục dụng linh căn quả trước đó, chỉnh thể tăng lên kinh người 1,8 lần. Nói cách khác, nếu như ban đầu tốc độ tu luyện là một như vậy, hiện tại chính là 2,8, mà thượng đan điển cơ sở tốc độ tu luyện cũng tăng lên 0,3 lần, từ 10 tăng lên tới 13 tả hữu. Cho dù lấy Trần Bình tâm tính, cũng không nhịn được ở trong lòng cất tiếng cười to. Đây là kinh khủng bực nào tăng lên. Ý vị này, cho dù không có đan dược phụ trợ, tốc độ tu luyện của hắn hôm nay cũng đạt tới tứ linh căn tu sĩ tiêu chuẩn. Mà thượng đan điển tốc độ tu luyện càng là so sánh, thậm chí siêu việt những cái kia song linh căn thiên tài. Cho dù đối với kình thôn thuật hấp thu dược linh khí không có tăng thêm, nhưng cái này không thể nghi ngờ cho hắn một cái mạnh nhất dự gốc năng lực. Cho dù ngày sau đan dược kháng tính đạt tới cực hạn, hắn dựa vào tự thân thiên phú cũng có được tu luyện tới trúc cơ viên mãn, thậm chí trùng kích cảnh giới cao hơn nền móng vững chắc. Còn lại hai viên vừa vặn cho phụ thân mẫu thân phục dụng. Trần Bình đè xuống kích động, trân trọng đem cuối cùng hai viên linh căn quả thu hồi. Phụ mẫu tư chất tăng lên, tu luyện tới luyện khí đại viên mãn thời gian liền có thể rút ngắn, trúc cơ hy vọng cũng có thể tăng nhiều. Hắn sửa sang lại một chút áo bào, bình phục mênh mông nỗi lòng, mang trên mặt khó mà che giấu vui mừng, bước nhanh đi ra động phủ, hướng phía phụ mẫu ở lại động phủ đi đến. Gõ vang cửa đá, thanh âm hắn nhẹ nhàng nói: "Phụ thân, mẫu thân, Bình Nhi có việc bẩm báo, là liên quan tới có thể tăng lên nhị lao tư chất tu hành cơ duyên." Chương 313, khuyên can phụ mẫu. Chương 313, khuyên can phụ mẫu. Một lát sau, trong cửa đá truyền đến trận pháp vận chuyển rất nhỏ tiếng vang, nặng nề cửa đá chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, lộ ra mẫu thân Lâm Thị tấm kia dịu dàng hiền hòa khuôn mặt. Hôm nay, nàng thân mang một mạc pháp bảo màu xanh, đuôi tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, nhìn thấy đứng ngoài cửa Trần Bình, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức bị nồng đậm vui sướng thay thế, khóe mắt tế văn đều giãn ra. "Bình Nhi, mau bảo, hôm nay làm sao rảnh rỗi đến đây?" Lâm Thị thanh âm mang theo mẫu thân đặc thù ôn nhu, nghiêng người tránh ra thông lộ, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. "Bế quan còn thuận lợi, không có làm bị thương thân thể đi." Trần Bình trong lòng ấm áp, cất bước bước vào động phủ. Trong Trong động phủ bày biện đơn giản lại chỉnh tề, bàn đá ghế đá, bồ đoàn hương án, tràn ngập nhàn nhạt đàn hương cùng linh khí hỗn hợp khí tức, làm người an tâm. Chính là viên kinh tiên kỳ tác. Hiện nay, Thanh Sơn tất cả tu sĩ đều có chính mình độc lập động phủ. Phụ thân Trần Đại Sơn đang từ nội thất đi ra, trong tay còn cầm một quyển biên giới có chút hư hại màu nâu đen da thú cổ tịch, hiển nhiên vừa rồi ngay tại dốc lòng đọc. Nhìn thấy Trần Bình, hắn tiện tay đem thư quyển đặt tại trên bàn đá, ân cần trên mặt lộ ra ý cười. Bình nhi tới, ngồi. Nhìn ngươi thần quang nội luận, khí tức trầm ngưng, lần bế quan này thu hoạch chắc hẳn không nhỏ. Trần Đại Sơn bây giờ đã là luyện khí 8 tầng tu vi, Lâm Thị cũng đến luyện khí 8 tầng. Tại Trần Bình đại lượng tài nguyên cung ứng bên dưới, nhị lao tu vi tinh tiến có phần nhanh, khí sắc hồng nhuận phân phớt, đã có tu sĩ tất cả khí chất, cũng không tiếp tục là đã từng cái kia phạm tục lão nhân bộ dáng. Phu thân, mẫu thân. Trần Bình cung kính hướng nhị lao hành lễ, sau đó tại bên cạnh cái bàn đá tọa hạ. Hắn không có lập tức hàn huyên về nhà, mà là thần sắc hơi có vẻ trịnh trọng từ trong nhận chữ vật, lấy ra một cái hộp ngọc. Nhị lao gặp nhi tử như vậy thần thái, cũng thu liễm dáng tươi cười, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào cái kia hiển nhiên cũng không phải là phạm phẩm trên hộp ngọc. Trần Đại Sơn thu liễm dáng tươi cười, trầm giọng hỏi: "Bình nhi, đây là vật gì? Nhìn ngươi trịnh trọng như vậy việc." Trần Bình đầu ngón tay linh quang chớp lên, phá tan cấm chế, nhẹ nhàng mở ra hộp ngọc. Lập tức, hai viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, vỏ trái cây thâm thúy như bầu trời đêm, trên đó tự nhiên tô điểm lấy giống như tinh thần lấp lóe lưu chuyển ngân bạch quang văn trái cây kỳ dị, đang lặng lặng nằm tại trong hộp. Đột ngột, có một cỗ tươi mát mà thuần túy, phản phất chạm đến sinh mệnh bản nguyên khí tức kỳ dị trong nháy mắt tràn ngập ra, để nhị lão mừng rỡ, chỉ cảm thấy quanh thân lộ chân lông cũng không khỏi tự chủ thư giãn ra, tham lam hấp thu cái kia từng sợi dị hương. Phụ thân, mẫu thân. Trần Bình thanh âm trầm ổn, trong mắt lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác kích động cùng chờ đợi. Hai nhi lần trước đi xa nhà, dưới cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhập một chỗ tiền bối di phủ, trải qua một chút khó khăn chắc trở, cuối cùng được cái này hai viên dị quả. Quả này có chút thần dị, đi qua Hải Nhi nhiều lần kiểm tra thực hư suy đoán, nó lớn nhất công hiệu, hoặc ở chỗ có thể rất nhỏ tăng lên tu sĩ linh căn tư chất. Tăng lên linh căn tư chất. Lời này vừa nói ra, tựa như đất bằng kinh lôi, Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị gần như đồng thời la thất thanh, trên mặt viết đầy khó có thể tin rung động. Trần Đại Sơn bỗng nhiên từ trên băng ghế đá đứng người lên, bởi vì động tác quá mạnh, băng ghế đá cùng mặt đất ma sát phát ra tiếng vang chói tai. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong hộp ngọc hai cái kia phảng phất ẩn chứa tinh thần vũ trụ trái cây, hô hấp đều đông nhiên dồn dập mấy phần, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Lâm Thị càng là cả kinh che miệng lại, con mắt trợn thật lớn, giống như nghe được cái gì thiên phương dạ đàm. "Bình nhi, chuyện này là thật. Ngươi không có tính sai. Trên đời này coi là thật có thể nghịch thiên cải mệnh, tăng lên linh căn độ vật." Trần Đại Sơn thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, thậm chí phá âm. Hắn tu luyện đã có thời gian không ngắn, quan sát qua đại lượng tu tiên giới cổ tịch, trong đó có kỳ văn dị sự, cũng ghi chép có các loại thiên tài địa bảo công hiệu. Tăng tu vi, chứng thọ nguyên, sách ngộ tính thiên tài địa bảo mặc dù hiếm thấy đến cực điểm, nhưng trong cổ tịch thật có ghi chép. Có thể cái này trực tiếp tăng lên linh căn tư chất. Quả thực là chưa từng nghe thấy, triệt để lật đổ tu tiên giới thiết luật nhận biết. Linh căn thiên thành, chính là tu sĩ căn bản, thiên thiên mà định ra, ngày kia cơ hồ không cách nào cải biến, đây là tất cả tu sĩ chung nhận thức. Lâm Thị từ cực độ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lập tức liên tục khoát tay, ngựa khí vội vàng mà kiên quyết, thậm chí mang tới mấy phần sợ hãi. Không được, tuyệt đối không được. Bình nhi, nghịch thiên như vậy cải mệnh mà bối, há lại chúng ta bộ xương già này có thể sử dụng. Cái này nhất định là ngươi cựu tử nhất sinh, dùng mệnh liều tới thiên đại cơ duyên. Ngươi nhanh chính mình an bảo. Tư chất của ngươi vốn cũng không tính đỉnh tiêm, vật này đối với ngươi mới là cực kỳ trọng yếu, là đặt vững ngươi tương lai đại đạo căn cơ vô thượng chí bảo. Cha mẹ già, tư chất tối dạng, có thể may mắn bước vào tiên đồ. Nhiều cùng ngươi chút năm tháng đã là thiên đại phúc phận, há có thể lãng phí nữa, bực này đủ để gây nên toàn bộ tu tiên giới tư cấp đoạt chân bảo. Ngươi nhanh thu lại, lập tức phục dụng. Ngàn vạn lần đừng nếu lại sách cho chúng ta sự tình. Nàng nói, trong mắt đã nổi lên lệ quang, đã là rung động tại nhi tử hiếu tâm kinh thiên, càng là đau lòng nhi tử không biết đã trải qua cỡ nào khó có thể tưởng tượng gian nguy mới lấy được vật này, trong lòng chua xót cùng cảm động xen lẫn. Trần Đại Sơn cũng trùng điệp ngồi trở lại băng ghế đá, giống bị rút khô khí lực, hắn hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng, thanh âm trầm thấp lại kiên định lạ thường. Mẫu thân ngươi nói đúng. Bình nhi, tâm ý của ngươi, cha mẹ tâm lĩnh, đời này có thể có con trai như ngươi vậy, chúng ta thỏa mãn. Nhưng vật này quá mức chân quý, nói không chừng, ngươi mà nói chính là cá chép vọt long môn lên trời cầu thang. Ta và ngươi mẹ tuyệt không thể dùng. Ngươi nhanh thu lại, tìm cái địa phương tuyệt đối an toàn, chính mình phục dụng luyện hóa. Việc này tuyệt đối không thể lại đối với bất kỳ người nào nhắc lên, nếu không tất đưa tới họa sát thân. Nhớ lấy. Nhớ lấy. Ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, không có bất kỳ cái gì cứu vãn chỗ trống. Bọn hắn tình nguyện chính mình vĩnh viễn dừng lại tại luyện khí kỳ, cũng tuyệt không nguyện chậm trễ nhi tử trước đại đạo trình. Trần Bình nhìn xem phụ mẫu kích động, sợ hãi mà không gì sánh được kiên quyết phản ứng, trong lòng dòng nước ấm phun trào, khỏe mắt hơi chát chát, nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Hắn sớm đã ngờ tới sẽ như thế. Trần Bình chỉ có thể chậm dần thanh âm, cố gắng để cho mình biểu lộ nhìn càng chân thành, càng bất đắc dĩ, kiên nhẫn giải thích. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi đừng nội, nghe ta nói hết lời. Quả này tuy tốt, nhưng cũng không phải là không có hạn chế, cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy có thể vô hạn tăng lên. Hải Nhi tại cái kia di phủ bên trong, dưới cơ duyên, lúc trước đã phục dụng mấy viên đồng loại trái cây, hắn lời còn chưa dứt, Lâm Thị liền vội vàng đánh gãy, ngựa khí kiên cố hơn quyết. Chương 314, nhị lao uống thuốc chương 314, nhị lao uống thuốc vậy thì thật là tốt. Nếu đã có hiệu quả, càng ứng toàn bộ do ngươi phục dụng, đem tư chất tăng lên tới cực hạn. Như vậy phương không phụ này thiên đại cơ duyên. Trần Bình cười khổ lắc đầu, thần sắc lộ ra 10 phần thẳng thắn, tiếp tục nói: "Mẫu thân, ngài có chỗ không biết, quả này dược hiệu cực kỳ kỳ lạ, phục dụng đạt tới số lượng nhất định sau, liền sẽ sinh ra cực mạnh kháng dược tính, thân thể sẽ đối với nó bên trong mấu chốt nào đó dược lực sinh ra bài xích. Hài nhi bây giờ lại phục, đã vô hiệu, dược lực căn bản là không có cách tăng ra, sẽ chỉ như là ngoan thạch ngưng lại thể nội, uổng phí hết thiên địa này kỳ chân. Nếu không, như thế có thể tăng lên tư chất nghịch thiên mà bối, hài nhi như thế nào lại không bỏ được chính mình sử dụng đây? Chẳng lẽ hài nhi không biết linh căn có trọng yếu không?" Hắn lời nói này nửa thật nửa giả, kháng dược tính là thật, nhưng hắn còn xa mới tới cực hạn. Nhưng mà, vì để cho phụ mẫu triệt để an tâm phục dụng, hắn chỉ có thể nói đến chém đinh chặt sắt, ánh mắt thanh tịnh chân thành, nhìn không ra mảy may giả mạo. Đối với hắn Trần Bình mà nói, dạng này trái cây, về sau sẽ có bó lớn sản xuất. Hắn hoàn toàn có cơ hội, dựa vào quả này con, đem tư chất tu luyện của mình tăng lên tới thường nhân không cách nào tưởng tượng cấp độ. Nhưng bây giờ, cha mẹ tư chất thực sự quá thấp. Trần Bình thậm chí đều có chút hối hận chính mình phục dụng trái cây quá mức, làm trễ nải cha mẹ tăng lên tư chất tu luyện. Kháng dược tính lại không hiệu quả. Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị lần nữa liếc nhau, trên mặt lộ ra nửa tin nửa ngờ, dễ dỗ do dự thần sắc. Bọn hắn bản năng không muốn tin tưởng trên đời thật có thể tăng lên linh căn tư chất trái cây, càng không muốn chiếm dụng nhi tử tài nguyên, nhưng nhi tử nói đến như vậy chắc chắn, tình chân ý thiết, mà lại nhi tử từ nhỏ đến lớn, trầm ổn đáng tin, xác thực chưa bao giờ lừa gạt qua bọn hắn. Huống chi, trái cây này tán phát khí tức cũng hoàn toàn chính xác thần dị phi phàm. Cái kia thấm vào ruột gan, có thể gột rửa hồn phách thanh hương không giả được. Chẳng lẽ trên đời thật có như vậy kỳ quả, nhưng lại hà khắc như vậy? Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể phục dụng mấy cái liền sẽ sinh ra không thể nghịch kháng dược tính? Trần Bình gặp nhị lão thần sắc buông lỏng, trong mắt vẻ dễ rủa càng đậm, rèn sắc khi còn nóng đạo. Mà lại quả này lấy xuống sau, dược lực sẽ theo thời gian chậm rãi trôi qua, trong đó tinh thần điểm sáng liền sẽ dần dần ảm đạm, như lại không phục dụng, sợ là thật muốn linh tính mất lớn, biến thành phản quả, đây mới thực sự là phung phí của trời, cô phụ trận cơ duyên này. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi chẳng lẽ không muốn càng nhanh tu luyện tới luyện khí viên mãn, thuận lợi chúc cơ, có được càng nhiều thọ nguyên, làm bạn hài nhi đi được càng xa sao? Con đường tu tiên dài dằng dặc, hài nhi cũng hy vọng phía trước có thể có chí thân làm bạn. Quả này chính năng giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, đền bù tiên tiên không đủ, rút ngắn trong lúc này khoảng cách. Cuối cùng câu nói này, thật sâu xúc động nhị lão nội tâm mềm mại nhất nơi hẻo lánh. Bọn hắn tu tiên vì cái gì? Không phải là vì có thể nhiều làm bạn nhi tử, nhìn thấy hắn đi được càng xa, bay cao hơn sao? Nhược chân năng tăng lên một chút tư chất, rút ngắn đạt tới luyện khí viên mãn thời gian, giảm bớt chút cơ lúc phong hiểm, gia tăng cái kia một tia thành công xác suất. Cái này dụ hoặc, đối với một lòng vì con phụ mẫu mà nói, đồng dạng là khó mà kháng cự. Bọn hắn không sợ chết, chỉ sợ trở thành nhi tử liên lụy, chỉ sợ không nhìn thấy tương lai của con trai. Trần Đại Sơn trầm mặt thật lâu, ánh mắt tại hai cái kia tinh thần dị quả cùng nhi tử thành khẩn thậm chí mang theo một tia khẩn cầu trên khuôn mặt vừa đi vừa về di động. Cuối cùng, hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, phản phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, lại như là đã quyết định cực lớn quyết tâm, thanh âm khẳng hẳn. "Thôi, Bình Nhi đã nói như vậy, cái kia, vi phụ liền tin ngươi một lần. Có lẽ thật sự là thiên ý như vậy, để cho ta hai người dính dính Bình Nhi ánh sáng." Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Thị, trong mắt cũng có được đồng dạng quyết ý hài tử mẹ hắn, đã là Bình Nhi yêu tâm, lại vật này với hắn đã mất dụng, lại buông xuống đi cũng là lãng phí, chúng ta liền ăn vào đi, chớ có cô phụ hài tử tấm lòng thành, cũng vì có thể nhiều bội Bình Nhi một đoạn đường. Lâm Thị nhìn xem trợ phu, lại nhìn xem nhi tử, trong mắt lệ quang lấp lóe, cuối cùng chậm rãi nhẹ gật đầu, thanh âm nghẹn ngào. Tốt, mẹ nghe Bình Nhi. Bình Nhi, khổ ngươi nàng đưa tay, run rẩy bước ve một chút Trần Bình gương mặt, trong lòng tràn đầy chua xót cùng hạnh phúc. Trần Bình trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, trên mặt lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười. Như vậy rất tốt. Phụ thân, mẫu thân, việc này không nên chậm trễ, các ngươi liền ở đây lập tức phục dụng, hài nhi cho các ngươi hộ pháp, để tránh dược lực sói mòn hoặc xuất hiện cái gì không tưởng tượng được biến cố. Nhị lao không do dự nữa, nhìn nhau, riêng phần mình hít sâu một hơi, trịnh trọng cầm lấy một viên tiên tiên linh căn quả. Quả vào tay hơi lạnh, vỏ trái cây bên trên tinh thần đường vân phảng phất tại dưới đầu ngón tay chậm chậm lưu động, thần bí phi phàm. Bọn hắn liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương chờ mong cùng kiên quyết, đồng thời đem trái cây đưa vào trong miệng. Trái cây cơ hồ vào miệng tan đi, trong veo hơi lạnh chất lỏng nương theo lấy cái kia cố kỳ dị, làm cho tâm thần người yên tĩnh dưa chuột thanh hương trong nháy mắt tràn ngập qua miệng, thuận hầu xuống. Nhị lao trên mặt cũng không khỏi tự chủ hiện ra cực độ thoải mái dễ chịu, vung lòng thần sắc, mệt mỏi thể xác tinh thần đạt được tầng sâu nhất an ủi. Lập tức, như là Trần Bình trước đó kinh lịch một dạng, có khó có thể dùng kháng cự bối rối phun lên, để bọn hắn rất nhanh liền lâm vào giấc ngủ say bên trong. Nhị lao thân thể có chút vung lòng, khuynh chân cúi đầu thiếp đi, hô hấp trở nên kéo dài mà bình ổn, sắc mặt hồng nhuận phất phớt, phản phất ngủ say hài nhi. Trần Bình không dám kinh thường, thần thức toàn lực tản ra, thời khắc bao phủ nhị lão, cẩn thận quan sát đến bọn hắn bất luận cái gì nhỏ xíu linh nguyên biến hóa cùng biểu hiện sinh mệnh. Chỉ gặp nhị lão bên ngoài thân, dần dần bắt đầu tản mát ra một tầng nhàn nhạt, nhu hòa hào quang năm màu. Quang mang cũng không chướng mắt, ngược lại cho người ta một loại ấm áp, tường hòa, tràn ngập sinh cơ cảm giác. Tia sáng này, ngay tại thay đổi một cách vô chi vô giác tầm bổ rèn luyện lục thể của bọn hắn, kinh mạch cùng tu hành căn cơ. Ngoài ra, liền lại không bất cứ dị thường nào linh nguyên ba động hoặc thống khổ thân sắc. Trần Bình kiên nhẫn chờ đợi ở một bên, ánh mắt nhu hòa nhìn xem phụ mẫu, trong lòng yên lặng cầu nguyện hết thảy thuận lợi, nguyện quả này thật có thể cùng mình phục dụng một dạng, đền bù nhị lao tiên tiên chi thiếu. Chương 315, tư chất tăng lên. Chương 315, tư chất tăng lên. 3 ngày thời gian, tại trong yên tĩnh thoáng một cái đã qua. Một ngày này, lúc đó thần đến thời khắc, Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị gần như đồng thời mí mắt rung động, chậm rãi mở mắt. Ánh mắt của bọn hắn lúc đầu còn có chút mông lung hoảng hốt, như lại mộng mới tỉnh, nhưng rất nhanh liền khôi phục thanh minh. So với Di Vãng, con mắt tựa hồ càng thêm thanh tịnh sáng mấy phần, như mông Trần Minh Châu bị linh tuyển tinh tế lao qua, lộ ra một loại nội liễm trần bóng. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi tỉnh. Trần Bình lập tức lo lắng tiến lên trước hỏi. Cảm giác như thế nào? Có thể có cái gì khó chịu? Nhị lão ngồi thẳng người, vô ý thức hoạt động một chút tay chân tứ chi, trên mặt đều mang khó có thể tin sắc thái. Trần Đại Sơn trước tiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Khó chịu sao? Nhi tử, ta không có cảm thấy nửa điểm khó chịu. Ngược lại là, toàn thân thư thái, thần thanh khí sảng, hai thính mắt tinh, cảm giác thân thể nhẹ tuyện rất nhiều. Mà lại, với nhi, nói đến kỳ quái, vi phụ tựa hồ có thể rõ ràng hơn nhìn đến trong không khí xung quanh, những cái kia trôi nổi, đủ mọi màu sắc linh khí điểm sáng. So trước kia rõ ràng được nhiều, cũng dày đặc được nhiều. Phản phất trước kia cách một tầng lông lưu ly, bây giờ tầng kia lưu ly bị tháo bỏ xuống. Lâm Thị cũng liền vội vàng gật đầu phụ họa, ngữ khí kích động không thôi, thậm chí mang theo một chút nghẹn ngào. Đúng vậy A Bình Nhi, mẹ cũng là. Trước kia chỉ có thể bằng vào công pháp mơ hồ cảm ứng được linh khí tồn tại, hiện tại từ từ nhắm hai mắt giống như đều có thể rõ ràng nhìn thấy những cái kia hoạt bát điểm sáng nhỏ ở chung quanh bay múa, nhảy bọn. Cảm ứng bọn chúng trở nên dễ dàng nhiều lắm. Cái này, đây thật là quá thần kỳ. Trái cây này Trần Bình nghe vậy đại hỉ, trong lòng kích động. Quả nhiên, nhị lao phục dụng trái cây này hiệu quả, cùng mình phục dụng lúc hiệu quả, không khác nhiều. Kể từ đó, nhị lao linh căn tư chất nhất định có tăng lên. Phụ thân, mẫu thân, đây là chuyện tốt. Nói rõ quả này xác thực lên hiệu quả, tăng cường các ngươi đối với thiên địa linh khí năng lực nhận biết. Đây là linh căn tư chất tăng lên trực tiếp nhất thể hiện. Các ngươi nhanh vận chuyển trường thanh quyết thử một chút, cảm thụ một chút luyện hóa linh khí tốc độ là có phải có tăng lên. Nhị lao theo lời, lập tức quanh chân ngồi xuống, tay kết pháp quyết, bình tâm tĩnh khí, bắt đầu vận chuyển tu luyện nhiều năm trường thanh quyết công pháp. Trong động phủ linh khí có chút ba động, hướng về nhị lao hội tụ. Sau một lát, Trần Đại Sơn dẫn đầu mở mắt ra, trên mặt kích động đến phím hồng, thanh âm đều bởi vì hưng phấn mà tăng lên. Nhanh, thật nhanh. Bình Nhi, vi phụ cảm giác thu nạp luyện hóa linh khí tốc độ so trước đó nhanh đến có nửa thành, tuyệt đối có nửa thành. Cảm giác này không sai được. Ngay sau đó, Lâm Thị cũng mở mắt ra, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng kích động. Ta cũng là, nhanh không sai biệt lắm nửa thành. Mặc dù không nhiều, nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tu luyện thông thuận rất nhiều. Cái này, trái cây này lại thật có thần hiệu như thế. Bình Nhi, cái này thật rất thần kỳ. Nửa thành, nghe tựa hồ không nhiều, nhưng đối với bọn hắn bực này tư chất mà nói, tích lũy thắng ngày phía dưới, tiết kiệm thời gian chính là cực kỳ khả quan. Ý vị này bọn hắn đột phá đến luyện khí 9 tầng, thậm chí đại viên mãn thời gian đem thật to sớm, chúc cơ hy vọng cũng tăng thêm một phần thật sự nắm chắc. Dù sao, càng sớm tu luyện tới luyện khí đại viên mãn, cực phẩm chúc cơ đan hiệu quả càng lớn. Trần Bình trong lòng hiểu rõ, lâm vào một trận trầm mặc. Nửa thành lời nói, là thật tăng lên có chút thiếu đi. Quả nhiên à, cái này tiên tiên linh căn quả đối với phụ mẫu thể nội thay thế linh căn âm linh dây leo tăng lên có hạn. Loại này tăng lên, kém xa đối với mình trời sinh linh căn hiệu quả. Dù sao, chính mình tuy là kém nhất ngũ hành phế linh căn, cũng là có 3 thành tăng lên. So với cái này nửa thành tăng lên, cao hơn một mảng lớn. Bất quá, chỉ cần có tăng lên, chính là thiên đại hảo sự. Cái này nửa thành hiệu suất, đủ để cải biến rất nhiều. Phụ thân, mẫu thân, thử lại lần nữa phục dụng đan dược tu luyện, nhìn hấp thu dược lực hiệu suất là không cũng có tăng lên. Trần Bình lại lấy ra 2 viên thích hợp luyện khí hậu kỳ tu sĩ phục dụng, cực phẩm bồi nguyên đan đưa cho nhị lão. Hắn muốn nghiệm chứng một cái khác phỏng đoán. Nhị lao giờ phút này đã là lòng tin tăng nhiều, đối với tương lai tràn đầy trước nay chưa có chờ mong, không chút do dự ăn vào đan dược, lần nữa nhắm mắt, đắm chìm ở trong tu luyện. Một ngày sau, nhị lao lần nữa từ trong nhập định tỉnh lại. Lần này không cần Trần Bình hỏi thăm, Trần Đại Sơn liền kích động trước tiên mở miệng đạo: "Bình Nhi, đan dược này, dược lực tan ra tốc độ, tựa hồ cũng sắp một tia. Tu luyện hiệu suất đồng dạng tăng lên nửa thành tả hữu. Quá tốt rồi." Lâm Thị cảm thụ hoàn toàn giống nhau, nụ cười trên mặt kềm nén không được nữa. Trần Bình triệt để yên tâm, trong lòng càng là vui sướng. Xem ra đối với bình thường tu luyện, không có tu luyện tỉnh thôn thuật bực này bá đạo công pháp tu sĩ mà nói, linh căn tư chất tăng lên là tăng lên trên mọi phương diện tu luyện hiệu suất, bao quát hấp thu luyện hóa đan dược chi lực. Mà chính mình bởi vì tỉnh thôn thuật vốn là gần như cấp đoạt thức hấp thu dược linh khí, hiệu suất cơ số quá cao, dẫn đến cái này nửa thành tăng lên bị khổng lồ hấp thu tổng lượng che giấu, cảm giác mới không rõ ràng. Tốt, quá tốt rồi. Trần Bình vỗ tay cười nói, từ đấy lòng vì phụ mẫu cảm thấy cao hứng. Kể từ đó, phụ thân mẫu thân tu luyện tới luyện khí đại viên mãn thời gian nhất định có thể rút ngắn không ít. Đến lúc đó chúc cơ lúc, Hải Nhi lại vì các ngươi tìm tới cực phẩm trúc cơ đan cùng hộ mạch đan dược, trúc cơ xác suất thành công cũng có thể tăng thêm mấy phần tự tin. Nhị Lao cũng là kích động không thôi, nhìn xem ánh mắt của con trai tràn đầy vui mừng, cảm kích cùng kiêu ngạo. Bọn hắn biết rõ, cái này nhìn như nửa thành tăng lên, đối bọn hắn mà nói ý vị như thế nào. Đó là thông hướng trên đường trường sinh, nhi tử vì bọn họ gian nan đẩy ra một khối chướng ngại vật, trải dưới một khối kiên cố nền tảng. Phần này hiếu tâm, so bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều chân quý hơn. lại cẩn thận căn dặn nhị lão một phen, để bọn hắn gần đây an tâm tu luyện, vững chắc cái này cần đến không dễ thành quả, thích ứng tu luyện hiệu suất, chớ tham công liều lĩnh, cũng lưu lại một chút phụ trợ tu luyện đan dược sau. Trần Bình mới tại nhị lão lưu luyến không rời trong ánh mắt, vui vẻ rời đi phụ mẫu độc phủ. Ánh nắng chiếu xuống trên người hắn, ấm áp, chính như tâm tình của hắn. Chương 316, nhìn thấy Bạch Chỉ chương 316, nhìn thấy Bạch Chỉ mấy ngày sau, một đạo kiếm quang màu xanh xẹt qua chân trời, lướt qua Thanh Vân Tông trùng điệp dãy núi, cuối cùng dựa theo Triệu Nguyên Khải đưa cho Ngọc Giản chỉ dẫn, rơi vào chủ phong phía sau núi một nơi hiếm vết người dốc đứng trên vách đá. Nơi đây mây mù lượn lờ, sơn phong lạnh thấu xương, phía dưới là sâu không thấy đáy u gốc. Trần Bình thu hồi thanh phong kiếm, ánh mắt đảo qua trước mặt nhìn như bình thường gầy trơ xương vách đá. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, liền phát giác được nơi đây bố trí một cái có chút tinh diệu huyễn trận, che đậy phía sau đột tiên. Hắn dựa theo Ngọc Giản thuật lại, đánh ra một đạo đặc biệt pháp quyết. Chỉ gặp mặt trước vách đá như là sóng nước hỗn loạn, cảnh tượng một trận bập bẹo, lập tức cầm vang mở ra, lộ ra một đạo cao chừng 3 trượng, khí thế rộng rãi cửa đá khổng lồ. Cửa đá chất liệu là xích thiết, lóe ra hào quang màu đỏ. Mặt ngoài càng là điêu khắc phức tạp bánh răng, khí phôi, đan lô, phù lục các loại đồ án, hiện lộ rõ ràng nơi đây tính đặc thù. Vừa dứt hạ kiếm ánh sáng, cửa đá liền chậm rãi mở ra, Triệu Nguyên Khải một mặt mừng rỡ cùng nhiệt tình ra đón, xa xa liền chắp tay cười nói Trần sư đệ, ngươi có thể tính tới. Vi huynh ngày ngày trông mong, dạ dạ muốn, cơ hồ là bóp lấy ngón tay tính thời gian, còn lo lắng sư đệ hối hận, có thể là đổi chủ ý, không chịu khuất tôn đến ta cái này đơn sơ thô bị chi địa nữa nha. Hắn trong lời nói mang theo vài phần khoa trương trêu ghẹo, nhưng trong mắt chờ đợi, cùng một chút không dễ dàng phát giác tâm thần bất định lại là chân thực. Trần Bình bây giờ tại trong tông môn địa vị cao cả. Sự gia nhập của hắn đối với Thiên Công khai vật kế hoạch cực kỳ trọng yếu, là hấp dẫn nhân tài biển chữ vàng. Trần Bình hoàn lễ, thần sắc bình thản cười nói, "Triệu sư minh nói đùa, Trần Mô đã đáp ứng, sao lại nuốt lời? Chỉ là sau khi xuất quan xử lý một chút việc tư, chậm trễ mấy ngày, mong rằng sư minh chớ trách." "Không trách không trách. Sư đệ có thể đến, chính là thiên đại hảo sự. Ta cái này nho nhỏ căn cứ, có thể nói là đồng tất sinh huy." Triệu Nguyên Khải vẻ mặt tươi cười, ngữ khí chân thành, tự mình dẫn Trần Bình tiến vào cửa đá đằng sau. Phía sau cửa đúng là có động thiên khác. Hiển nhiên là lấy đại pháp lực tại trong lòng núi mở ra không gian khổng lồ, cực kỳ rộng lớn, cao tới mấy chục trượng, bị sơ bộ phân chia thành mấy cái khu vực khổng lồ. Rất nhiều đệ tử thân mang đoạn đả kinh trang, đang bệ bộn lục xuyên thẳng qua trong đó, vận chuyển các loại linh tài khoáng thạch, khắc họa nền tảng trận văn, dựng khí lô đan lô nền móng, điều chỉnh thử cơ quan khôi lỗi chờ chút. Đinh đinh đương đương tiếng vang cùng tiếng hò hét, tiếng thảo luận đan vào một chỗ, một phái khí thế ngất trời, tràn ngập sức sống kiến thiết cảnh tượng. Chính như Triệu Nguyên Khải lời nói, đại bộ phận khu vực còn tại kiến thiết hình thức ban đầu bên trong, chỉ có luyện đan khu cùng phụ lục khu đã sơ bộ xây thành, có cơ bản dàn khung cùng bộ phận công trình. Triệu Nguyên Khải một bên dẫn đường, một bên nhiệt tình giới thiệu từng cái khu vực quy hoạch cùng tương lai tưởng tượng, trong giọng nói tràn đầy kích tình cùng ước mơ. "Sư đệ ngươi nhìn, bên này quy hoạch chính là luyện khí khu ta dự định đưa vào địa hỏa mạch lạc, kiến tạo cỡ lớn tổ hợp lò luyện khí. Bên kia là trận pháp thôi diễn khu chuẩn bị bố trí cỡ lớn sa bàn cùng linh tinh phòng ở. Tận cùng bên trong nhất khu đất trống kia là dự lưu khôi lỗi công xưởng cùng phi thuyền lắp ráp bình đài." Trần Bình gật đầu nghe, ánh mắt đảo qua mảnh này tràn ngập sinh cơ cùng sức sáng tạo thổ địa, trong lòng cũng khẽ gật đầu. Mặc dù mới thành lập, rất nhiều ý nghĩ còn lộ ra non nớt thậm chí có chút ý nghĩ hao huyền, nhưng tông môn duy trì cường độ sát thực rất lớn, tài nguyên cũng tại từng bước đúng chỗ, loại này mạnh mẽ hướng lên thăm dò tinh thần rất khó được. Ánh mắt của hắn không tự chủ được bị luyện đan khu bên trong một bóng người xinh đẹp hấp dẫn. Ở mảnh này đã chỉnh tề trưng bày mười mấy tôn kiểu dáng thống nhất, khắc rõ phức tạp hỏa diễm phù văn, chưa nhóm lửa khai lò đan lô khu vực bên cạnh. Dựa vào vách núi đào đới ra một loạt an tĩnh tinh thất. Trong đó một gian tinh thất cửa mở rộng ra, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua vách núi chỗ cao cố ý đào đới lấy ánh sáng lỗ thủng, vừa lúc như một chùm đèn tụ quang giống như vậy xuống trong đó, chiếu sáng không trung bay múa rất nhỏ bụi bặm. Bạch Chỉ chính đoan ngồi tại trong phòng giản dị trên chiếc ghế, dáng người thẳng tắp như hoa lan trong cốc vắng, hơi cúi đầu, hết sức chăm chú lật xem một bản nặng nghề, nhìn niên đại cực kỳ lâu đời đan đạo cổ tịch. Ánh nắng vì nàng quanh thân rắc lên một tầng nhu hòa kim biên, mấy sợi đen nhánh tỏa sáng tóc đen rủ xuống trắng non gò má bên cạnh, bên mặt đường cong đẹp đẽ hoàn mỹ, dài tiệp cụt xuống, tại mí mắt bên dưới bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, thần sắc chuyên chú mà điềm tĩnh. Nàng hoàn toàn đắm chìm tại đan đạo huyền diệu trong thế giới, cùng ngoại giới ồn ào náo động bận rộn ngăn cách ra. Đẹp đến mức như là một bức tỉ mỉ vẽ sĩ nữ đồ, tinh mịch, xuất trần, thậm chí mang theo một loại không chân thực mộng ảo cảm giác, để cho người ta không đành lòng quấy rầy. Trần Bình nhịp tim không tự chủ được chậm một nhịp, bước chân cũng có chút dừng lại. Triệu Nguyên Khải cỡ nào khôn khéo, lập tức phát giác được này, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ ý cười, thức thời dừng lại giới thiệu, không có lên tiếng quấy rầy. Trần Bình nhẹ nhàng khoát tay ra hiệu Triệu Nguyên Khải chờ một lát, chính mình thả nhẹ bước chân, như là đạp tuyết vô ngân, đi đến gian tính thất kia cửa ra bảo, cố ý nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Bạch Chỉ nghe tiếng, lông mi thật dài như điệp cánh giống như run rẩy, có chút mờ mịt từ thâm ảo trong thư quyển ngẩng đầu, ánh mắt còn mang theo vài phần đắm chìm tại tri thức trong hải dương mê ly. Khi thấy rõ đứng ở cửa là cái kia đạo mong nhớ ngày đêm thân ảnh thẳng tắp lúc, nàng cặp kia thanh tịnh như thu thủy hàn đảm đôi mắt đẹp trong nháy mắt phát sáng lên. Sau đó, một vòng không cách nào che giấu kinh hỉ đỏ ửng, cấp tốc leo lên nàng trắng non gương mặt, tựa như bạch ngọc nhiễm hạ, nàng vô ý thức liền muốn đứng người lên, muốn như dị vãng như vậy, liều lĩnh nào vào Trần Bình trong ngực, thổ lộ hết tưởng niệm. Nhưng mà, ánh mắt trong chớp nhoáng liếc thấy Trần Bình sau lưng chính mỉm cười trông lại Triệu Nguyên Khải, động tác của nàng lập tức cứng đờ, vọt tới bên miệng thân thiết kêu gọi cũng đột nhiên nuốt trở vào, tuyệt mỹ gương mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, ngượng ngùng mà cúi thấp đầu. Chỉ gặp nàng tuyết trắng bối xỉ nhẹ nhàng cắn phong nhuận môi dưới, một đôi tay ngọc nhỏ dài vô ý thức rảo lấy góc áo, bộ kia xấu hổ mang e sợ, muốn nói còn đường tiểu nữ nhi thần thái, càng la động lòng người không gì sánh được, ta thấy mà yêu. Trần Bình trong lòng mỉm cười, nổi lên từng kia nhu tình, đi ra phía trước, cực kỳ tự nhiên cúi người, tại bên thai nàng dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nhẹ giọng nói. Ta trước theo Triệu sư huynh bốn chỗ nhìn xem, làm quen một chút hoàn cảnh, sau đó lại đến tìm ngươi. Ấm áp khí tức, như có như không phát qua nàng mẫn cảm bên thai. Bạch Chỉ bên thai trong nháy mắt đỏ thấu, phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Nàng không dám ngẩng đầu, nhịp tim như nổi trống, chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra khẽ gật đầu một cái, tiếng như mũi bản, cơ hồ nhỏ khó thể nghe ân một tiếng, cái cổ đều nhiễm lên một tầng màu hồng. Trần Bình ngồi dậy, đối với Triệu Nguyên Khải ra hiệu một chút, hai người tiếp tục tham quan. Vừa đi ra mấy bước, Triệu Nguyên Khải truyền âm liền dẫn mấy phần trêu tức cùng sợ hai thán phục, rơi vào Trần Bình trong tai. Chậc chậc, Trần sư đệ, thật sự là thật bản lĩnh a. Vô thanh vô tức, càng đem ta Thanh Vân Tông vô số nội môn ngoại môn đệ tử trong ngộng thần nữ, Bạch gia vị kia mắt cao hơn đầu hòn ngọc quý trên tay chỉ nha đầu Phương Tâm cho bắt được. Vì huynh thế nhưng là nghe nói, Bạch gia vị tiểu công chúa này tính tình không màng danh lợi, vũ đang đạo một đường si mê, đôi nam nữ chi tình từ trước đến nay lãnh đạm, bao nhiêu thế gia đại tộc thanh niên tài tuấn, tông môn thiên tài đều không lọt nổi mắt xanh của nàng. Sư đệ quả nhiên không phải vật trong ao, ha ha. Bội phục, bội phục. Trần Bình sắc mặt như thường, vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, đã chưa thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là nhàn nhạt truyền âm trả lời. Sư Minh nói đùa, ta cùng Bạch chỉ là tính tình hợp nhau, tại trong tính cách tương đối trò chuyện đến thôi. Nhưng trong lòng bởi vì Triệu Nguyên Khải lời nói mà nổi lên một tia nhàn nhạt vui sướng cùng nam tử cố hữu cảm giác tự hào. Triệu Nguyên Khải cười hắc hắc, cũng không tra cứu thêm nữa, tất cả mọi người là người biết chuyện, ngược lại bắt đầu giới thiệu phụ lục khu tình huống. Chương 317, hết ngồi đáy giếng chương 317, hết ngồi đáy giếng phụ lục khu cùng luyện đan khu ngay ngắn trật tự khác biệt, nơi này tựa hồ càng lộ vẻ hỗn loạn một chút, tràn đầy các loại mặc bảo khí tức. Các loại khác biệt chất liệu, đẳng cấp lá bùa, linh mặc, minh bút, chu sa, thú huyết, yêu đan phấn các loại tài liệu chất đống tại rất nhiều trên bàn dài. Hơn 10 tên đệ tử chính vây quanh ở một tấm to lớn màu đen tuyển án đài bốn phía, nín hơi ngưng thần. Án đài trung ương, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, dáng người cao gầy thẳng tắp Bạch Nguyệt chính ngưng thần chấp nhất cán tử ngọc minh bút, tại một khối tản ra nhàn nhạt lôi quang, lấy tự cường đại lôi hệ yêu thú trên da thú. Ngay tại vẽ lấy một loại nào đó phức tạp, bút họa ở giữa ẩn có lôi hồ nhảy bọn phù văn. Nàng thân sắc lạnh lùng chuyên chú, ánh mắt khả năng đặc biệt, trắng non ngón tay thon dài vững như bàn thạch, động tác như nước chảy mây trôi, bút đầu long xà, mang theo một loại lực lượng đặc biệt mị cảm cùng sự tự tin mạnh mẽ. Trung quanh các đệ tử, nhất là những nam đệ tử kia, phần lớn trong mắt mang theo khó mà che giấu hâm mộ cùng khâm phục, cẩn thận từng ly từng tí ở một bên quan sát, trợ thủ, hoặc thấp giọng giao lưu, xử lý vật liệu, sợ quấy rầy đến nàng. Dung mạo của nàng cùng Bạch Chỉ có 8-9 phần tương tự, đều là tuyệt sắc. Chỉ là nàng lại càng lộ vẻ thanh lãnh lăng lệ, hai đầu lông mày mang theo một cỗ không thể bỏ qua khí khái hào hùng cùng ngạo khí. Cùng Bạch Chỉ dịu dàng điểm tĩnh hoàn toàn khác biệt. Trần Bình thần thức vô ý thức đảo qua, trong lòng hơi kinh hãi. Bạch Nguyệt Tu Vi, thình lình đã đạt đến trúc cơ tầng 4 đỉnh phong. Khoảng cách trúc cơ tầng 5 tựa hồ cũng chỉ có cách xa một bước. Phải biết, 4-5 năm thi đấu thời điểm, nàng mới trúc cơ tầng 2 đỉnh phong dáng vẻ. Bực này tốc độ tu luyện, có thể xưng cùng bố, viễn siêu em gái Bạch Chỉ, thậm chí vượt qua đại đa số cái gọi là thiên tài. Xem ra cái này Bạch Nguyệt, đã từng trong thất bại đi ra ngoài, một lần nữa đúc thành kiếm tâm. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích nàng đột nhiên tăng mạnh tu vi. Nàng này dung mạo xuất chúng, phù đạo tiên phú kinh người, nó tiên phú tu hành càng là tuyệt hảo, kiếm đạo đạo tâm cứng cỏi. Đợi một thời gian, nhất định có thể rực rỡ hào quang. Không hổ là Bạch gia toàn lực bồi dưỡng thiên tiêu. Triệu Nguyên Khải đang muốn tiến lên chào hỏi, Bạch Nguyệt lại hình như có nhận thấy, vừa lúc hoàn thành phù văn cuối cùng một bút, ngòi bút nhấc lên trong đáy mắt, cả tấm lôi quang trên da thú phù văn bỗng nhiên sáng lên, một đạo nhỏ xíu màu bạc lôi hồ lóe lên một cái rồi biến mất, triệt để dung nhập da thú bên trong, phù văn thành công khắc họa, linh quang nội ẩn. Nàng buông xuống giá cả không ít tử ngọc minh bút, ngẩng đầu, ánh mắt thanh lãnh, đầu tiên là nhàn nhạt quét Triệu Nguyên Khải một chút, xem như bắt chuyện qua, lập tức lại trực tiếp vượt qua hắn, cất bước hướng Trần Bình đi tới, bộ pháp gọn gàng mà linh hoạt, mang theo một cỗ bức nhân băng lãnh khí thế, mục tiêu minh sát. Trần Bình có chút nhíu mày, trong lòng có chút không hiểu đấu. Mình cùng nàng tựa hồ gần như chỉ ở thi đấu trên có qua sơ giao, bí mật cũng không gặp nhau, càng không ân oán. Như vậy trực tiếp tìm tới cửa băng lãnh tư thái, là ý gì? Hẳn là cảm thấy mình dễ khi dễ sao? Bạch Nguyệt tại Trần Bình trước mặt đứng vững, thân cao tuy chỉ đến Trần Bình trong hai, nhưng này thanh lãnh cao ngạo khí chất lại làm cho nàng phảng phất tại nhìn xuống Trần Bình. Nàng đi thẳng vào vấn đề, thanh âm thanh thúy lại băng lãnh như ngọc châu là bạn, không có bất kỳ cái gì hàn huyên khách sáo, nói thẳng. Trần sư đệ, ngữ khí bình thản, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác xa cách cùng xem kỹ. Bạch Nguyệt sư tỷ, Trần Bình nhàn nhạt đáp lại, thần sắc bình tĩnh, chậm đợi đoạn dưới. Ta gia nhập cái này tiên công khai vật. Bạch Nguyệt nhìn thẳng Trần Bình con mắt, cặp kia cùng Bạch Chỉ tương tự lại băng lãnh quá nhiều trong đôi mắt đẹp không có chút nào ấm áp, ngữ khí bình thản lại mang theo một cố không thể nghi ngờ ý vị. Một nguyên nhân trong đó, chính là vì nhìn ta muội muội, thuận tiện cũng nhìn xem ngươi. Cuối cùng ba chữ, nàng nhấn mạnh, ánh mắt sắc bén như lao, phản phất muốn xé ra Trần Bình nội tâm, thấy rõ hắn Trần Bình chân diện mục. Trần Bình lông mày cau lại, nhìn ta, ý gì? Trong lòng của hắn đã ẩn ẩn đoán được, nhưng vẫn như cũ cần xác nhận. Muội muội ta Bạch Chỉ, tâm tư đơn thuần, không dành thế sự, say mê đan đạo, yêu thích trồng trọt một chút hoa hoa thảo thảo loại hình. Kể từ đó, rất dễ bị một ít xảo ngôn lệnh sắc, có mưu đồ khác người che đậy lừa gạt. Bạch Nguyệt lời nói không chút khách khí, ánh mắt lạnh như băng có ý riêng đảo qua Trần Bình, mang theo rõ ràng cảnh cáo ý vị. Ta hy vọng Trần sư đệ có thể minh bạch, Bạch chỉ lần này đi ra ngoài lịch luyện, gia tộc là ký thác kỳ vọng, hy vọng nàng có thể tại đan đạo bên trên dốc lòng nghiên cứu, có chỗ đột phá, tương lai có thể chống đỡ lên tông môn đan đạo, mà không phải cuốn vào chút vô vị tình cảm gút mắc bên trong, đồ hao tổn tâm thần, chậm trễ quý giá không gì sánh được tu hành thời gian. Nàng dừng một chút, ngữ khí càng lạnh lẽo, như là trời đông giá rét thổi qua băng nguyên gió. Cho nên, tại dưới mí mắt ta hy vọng Trần sư đệ có thể tuân thủ nghiêm ngặt đồng môn chi lễ, bảo trì vốn có khoảng cách. Nếu để ta phát hiện ngươi đối với muội muội của ta có gì vượt qua tiến hành, có thể là để nàng bởi vì ngươi mà phân tâm tương tâm, làm trễ nải chính sự, ta chắc chắn trước tiên đưa tin gia tộc. Đến lúc đó, gia tộc tự nhiên sẽ phái người tới đón nàng trở về chặt chẽ quản giáo. Hy vọng Trần sư đệ có thể nhận rõ chính mình, tự giải quyết cho tốt, không cần không biết tốt xấu, sai lầm lầm người. Lời nói này có thể nói cực kỳ không khách khí, cơ hồ là ở trước mặt chỉ vào cái mũi cảnh cáo Trần Bình con cóc ghẻ đừng nghĩ ăn thịt thiên nga cách muội muội ta xa một chút. Trung quanh nguyên bản bận rộn các đệ tử đều vô ý thức dừng động tất lại, nín hơi nhìn xem bên này, bầu không khí trong nháy mắt trở nên xấu hổ mà khẩn trương, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Triệu Nguyên Khải biến sắc, liền vội vàng tiến lên một bước, liền muốn hòa giải, trên mặt chất lên dáng tươi cười. Bạch Nguyệt sư muội, lời này nói quá lời. Trần sư đệ hắn chính là Trần Bình lại khoát tay, ngăn trở Triệu Nguyên Khải câu nói kế tiếp. Sắc mặt của hắn bình tĩnh như trước không gợn sóng, cũng không có bởi vì Bạch Nguyệt lần này không lưu tình chút nào mạo phạm mà động giận, chỉ là ánh mắt có chút lạnh xuống, như kết một tầng miếng băng mỏng. Hắn trên dưới quan sát một chút Bạch Nguyệt, phản phất tại nhìn một cái tôm tép nhãi nhép, ánh mắt bình tĩnh lại mang theo một loại để Bạch Nguyệt cực kỳ không thoải mái hờ hững, cuối cùng chỉ từ trong miệng phun ra bốn chữ, rõ ràng mà đạm mạc, không mang theo mảy may khói lửa. Hết ngồi đáy giếng. Chương 318, 10 phần sai chương 318, 10 phần sai nói xong, không còn nhìn nhiều cái kia bởi vì hắn bốn chữ này mà sắc mặt trở nên thất thanh, đôi mắt đẹp phun lửa Bạch Nguyệt một chút. Chỉ coi nàng là không khí bình thường, trực tiếp từ bên người nàng đi qua, góc áo thậm chí không có phật đến nàng mảy may, tiếp tục cùng Triệu Nguyên Khải thấp giọng trò chuyện với nhau tham quan khu vực khác. Phảng phất vừa rồi hết thảy chưa bao giờ phát sinh. Ngươi, Bạch Nguyệt chưa từng nhận qua như vậy khinh thị cùng vũ nhục. Còn lại là trước mặt nhiều người như vậy. Nàng thân là Bạch gia đại tiểu thư, thiên phú tuyệt luân, dung mạo tuyệt thế, đi tới chỗ nào đều là chúng tinh phùng nguyện, chưa từng bị người như vậy đánh giá, khinh thường như vậy. Nàng tức giận đến thân thể mềm mại khẽ run, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, chỉ vào Trần Bình bóng lưng, thanh âm đều bởi vì phẫn nộ mà sắc nhọn mấy phần. Trần Bình, ngươi nói cái gì? Ngươi bất quá một may mắn chút cơ, không rõ lai lịch ngũ hành phế linh căn mà thôi, hiện tại cũng dám cuồng vọng như vậy. Khẩu suất của luôn, thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, không biết mùi vị. Trần Bình lại giả vờ làm căn bản không nghe thấy nàng giận dữ mắng mỏ, chỉ là đưa lưng về phía nàng, tùy ý khoát tay áo, tư thái nhàn nhã mà hờ hững tới cực điểm, tiếp tục cùng Triệu Nguyên Khải chỉ vào nơi xa một chỗ ngay tại kiến thiết lều thấp giọng nói chuyện với nhau, hoàn toàn không có đem nàng để vào mắt. Triệu Nguyên Khải quay đầu nhìn thoáng qua tức giận đến toàn thân phát run, cơ hồ muốn duy trì không ở kia thanh lãnh tư thái Bạch Nguyệt, thở dài, truyền âm lưu lại một câu. Bạch Nguyệt sư chất, ngươi, ai, ngươi lần này thật là nhìn lầm. Mười phần sai vậy nói xong, đội vàng đuổi theo Trần Bình bộ pháp, trong lòng âm thầm lắc đầu, cái này Bạch Nguyệt Thiên Phú tuy tốt, nhưng cái này mắt cao hơn đầu tính tình cùng nhìn người ánh mắt, thật sự là kém đến quá xa. Bạch Nguyệt đứng tại chỗ, bộ ngực kịch liệt chập trùng, cao ngất bộ ngực sữa không ngừng bạch ra kinh tâm động phách đường cong, nhìn xem Trần Bình đi xa bóng lưng. Nàng trong đôi mắt đẹp, cơ hồ muốn phun ra thực chất hỏa diễm đến, nghiến chặt hàm răng, khanh khách rung động. Hạng người cuồng vọng, vô tri thất phu. Chúng ta đi nhìn. Nàng tuyệt không tin tưởng, một cái tư chất cực kém, không có chút nào đối cảnh căn cơ tu sĩ, có thể xứng với nàng tiền tư tuyệt sắc, gia thế hiển hách muội muội. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Bình bất quá là ỷ vào mấy phần vận khí cùng không biết từ nơi nào học được miệng lưỡi chân chu lừa gạt không dành thế sự Bạch Chỉ mà thôi, căn bản không đáng để lo, sớm muộn lộ ra nguyên hình. Trần Bình không thèm để ý sau lưng cái kia vô năng cùng nộ ánh mắt, hết ngồi đáy giếng, làm sao biết trí hùng hục. Hạ trùng không thể ngữ băng. Mục tiêu của hắn tại Tinh Thần Đại Hải, tại Trường Sinh Cửu Thị, sao lại bởi vì một ánh mắt thiệt cận, ngạ mạn tự phụ nữ nhân vài câu cảnh cáo mà dao động? Tiếp qua mấy chục năm, thậm chí vài chục năm, sự thật tự nhiên sẽ nói cho Bạch Nguyệt, nàng hôm nay nói chuyện hành động đến cỡ nào buồn cười thiệt cận. Hiện tại cùng nàng tranh luận, không có chút ý nghĩa nào, đồ phí miệng lưỡi, giảm xuống chính mình cách cục. Tại Triệu Nguyên Khải cùng đi, Trần Bình đại khái hiểu rõ Thiên Công khai vật quy hoạch cùng hiện trạng. Mặc dù mới thành lập, rất nhiều ý nghĩ còn lộ ra non nớt thậm chí ý nghĩ hao huyền, nhưng tông môn duy trì cường độ sát thực rất lớn, tài nguyên cũng tại từng bước đúng chỗ. Lại chỉnh thể không khí tràn ngập sức sống cùng thăm dò tinh thần, cái này khiến Trần Bình vẫn tương đối hài lòng. Nơi này có lẽ thật có thể đản sinh ra một chút thú vị đồ vật. Cuối cùng, tại một gian lâm thời mở, làm chỗ quản lý trong đập phủ, Triệu Nguyên Khải chỉnh trọng đem một viên chữ nặng do huyền kim hỗn hợp mặt khắc linh tài chế tạo lệnh bài giao cho Trần Bình. Lệnh bài vào tay lạnh bước, chính diện khắc lấy cổ truyện thể thiên công hai chữ, mặt sau thì là nguyên lão Trần Bình chữ, biên giới có vân vân vần quanh. Triệu Nguyên Khải cáo chi Trần Bình, trước mắt nguyên lão chỉ có ba người, hắn, Triệu Nguyên Khải chính mình cùng Bạch Nguyệt. Trần Bình nghe được Bạch Nguyệt cũng là nguyên lão, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Triệu Nguyên Khải bất đắc dĩ truyền âm giải thích nói, Bạch Nguyệt không gần như chỉ ở trên kiếm đạo thiên phú xuất chúng, tại phù lục nhất đạo bên trên, thiên tư cũng là cực cao, là khó được nhân tài, sau lưng nó thay thế biểu lấy là trong tông môn Bạch gia. Mời nàng gia nhập cũng cho nguyên lão vị trí, là tông môn cao tầng cùng Triệu Nguyên Khải cộng đồng ý tứ, hy vọng có thể mượn nhờ Bạch gia hiện tại lực ảnh hưởng, hấp dẫn một nhóm cùng Bạch gia có quan hệ, có lẽ có quan hệ tông môn đệ tử gia nhập. Nếu như có thể thu hoạch được Bạch gia một chút tài nguyên nghiêng cùng hợp tác, lớn mạnh căn cứ thực lực cùng nội tình, liền càng thêm tốt. Trần Bình nghe xong, chỉ là từ chối cho ý kiến cười ha ha, cũng không nhiều lời. Trao đổi ích lợi, tông môn phát triển, không gì đáng trách, chỉ cần cái kia Bạch Nguyệt không đến chủ động trêu chọc chính mình, không can thiệp sự vụ của mình, hắn cũng lười để ý tới nàng có phải hay không nguyên lão. Chính như Triệu Nguyên Khải kỳ vọng như thế, theo Trần Bình gia nhập Thiên Công khai vật cũng đảm nhiệm nguyên lão tin tức đi qua tông môn thông cáo chính thức công bố, lập tức ở Thanh Vân Tông bên trong đưa tới hành động to lớn. Trần Bình bây giờ tại Thanh Vân Tông đệ tử trong lòng, danh vọng cực cao. Tông môn đem hắn chế tạo thành thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, cho hắn tạo hình tượng cao lớn, cũng đem hắn thực dấu vết tuyên truyền ra ngoài, thờ tất cả tông môn đệ tử quan sát. Kể từ đó, hắn tại Đông Đảo không có bối cảnh tông môn đệ tử trong mắt, đã sớm có độc nhất vô nhị hào quang hình tượng. Rất nhiều nguyên bản đối với Thiên Công khai vật cái này tân sinh sự vật cầm thái độ quan sát nội môn ngoại môn đệ tử, thậm chí là số ít trúc cơ chấp sự, đều nhao nhao tâm động, đến đây tìm hiểu gia nhập công việc. Căn cứ cửa vào bên ngoài, rất nhanh liền sắp xếp lên hàng dài, người người nhốn náo, tràn diện nhất thời có chút náo nhiệt. Triệu Nguyên Khải loay hoay chân không chạm đất, lại mừng rỡ không ngậm miệng được. Cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, người tụ nhiều hơn, liền có thể tiếp thu ý kiến của chúng. Cứ thế mãi, nói không chừng dựa theo hắn mạch suy nghĩ vận chuyển xuống dưới, thật sự có thể nghiên cứu ra một chút đồ vật mới. Đến lúc đó, tông môn thật có cơ hội thuận gió mà lên. Cho nên, nhiều người đối với Triệu Nguyên Khải tới nói, phi thường trọng yếu. Mà Trần Bình bản nhân, tại thực hiện bệ đứng hấp dẫn hỏa lực trước trách sau, liền công thành lui thân, từ chối nhã nhặn Triệu Nguyên Khải để hắn thường trú căn cứ mời, khống chế kiếm quang, quay trở về Thanh Sơn. Tác dụng của hắn vốn là hấp dẫn nhân tài cùng tại một chút trọng đại trên phương hướng cung cấp ý kiến cùng cuối cùng quyết sách. Cụ thể nghiên cứu sự vụ, nhân viên quản lý cũng không cần hắn tự mình tham dự. Hắn hiện tại cần chính là thời gian, là an tĩnh hoàn cảnh tu luyện. Cùng phụ mẫu, năm vị đồ đệ, Viên Kinh Thiên, cùng đầu kia càng phát ra thông nhân tính, linh trí mở rộng. Thậm chí bắt đầu bụng bền đếm thử mặc nhân loại quần áo mà lộ ra dở dở ương ương hùng yêu sơ mặc cùng một chỗ, náo nhiệt ăn một bữa phong phú bữa cơm đoàn viên sau. Trần Bình lần nữa tiến hành bế quan. Thời gian không đợi người. Trong phòng tu luyện, cấm chế dày đặc màn sáng tầng tầng sáng lên, đem trong ngoài triệt để ngăn cách. Trần Bình khoanh chân ngồi tại tinh tâm bồ đoàn phía trên, ánh mắt thâm thúy mà kiên định, như là không hề bận tâm, nhưng lại ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Hàn lão quỷ uy hiếp như là treo đỉnh chi kiếm, chẳng biết lúc nào liền sẽ rơi xuống. Hắn không có bất kỳ cái gì lý do thư giãn, nhất định phải bắt lấy bất luận cái gì thời gian, toàn lực tăng thực lực lên. Chỉ có lực lượng mới là ứng đối hết thảy nguy cơ căn bản. Chương 319, thôn tính đại thành. Chương 319, thôn tính đại thành. Thời gian thấm thoát. Trong nháy mắt, lại là một năm thời gian ở trong tu luyện lặng yên mà qua. Một ngày này, yên tĩnh im ắng trong phòng tu luyện, Trần Bình quanh thân nguyên bản bình ổn như sơn nhạc khí tức, đột nhiên không có dấu hiệu nào ba động kịch liệt đứng lên. Trong cơ thể hắn truyền đến một tiếng trầm muộn anh minh. Đan điền khí hải bên trong, bàng bạc mênh mông màu vàng nhạt chân nguyên như bị đè nén vạn năm núi lửa, tại rộng lớn cứng cỏi trong kinh mạch, tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng chạy xiết vận chuyển. Ngoại giới thiên địa linh khí nhận dẫn dắt, điên cuồng hướng hắn hội tụ, hình thành một cái cự đại vòng xoáy vô hình, cơ hồ muốn hóa lỏng giống như tràn vào trong cơ thể của hắn. Kinh thôn thuật tại thời khắc này, rốt cục đột phá từ xa xưa tới nay một loại nào đó kiên cố bình cảnh, sáng tỏ thông suốt, bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Đại thành chi cảnh, nước chảy thành sông. Trần Bình đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt chỗ sâu có vòng xoáy màu vàng nóng lóe lên một cái rồi biến mất, thâm thúy không gì sánh được, nhiếp nhân tâm phách. Quanh thân bành trướng tuôn ra khí tức giống như nước thủy triều chậm rãi thu liễm, cuối cùng quy về trầm tĩnh. Rốt cục, đại thành. Trần Bình chậm rãi phun ra một ngụm xa xăm trọc khí, cảm thụ được thể nội rực rỡ hẳn lên, trên mặt khó mà ức chế lộ ra vui mừng. Kinh thôn thuật đại thành, mang ý nghĩa hắn hấp thu luyện hóa đan dược chi lực hiệu suất tại vốn có trên cơ sở, lần nữa tăng gọn. Từ đó về sau, tốc độ tu luyện của hắn sẽ tại tự thân sau khi tăng lên linh căn tư chất trên cơ sở, lại lấy 150 lần khủng bố hiệu suất tăng cao tu vi. Chỉ cần cực phẩm đan dược đầy đủ, như vậy 150 lần tốc độ tu luyện liền sẽ không kết thúc. Đây là cỡ nào nghe rợn cả người tốc độ tu luyện. Cơ hồ giống như là không giờ khắc nào không tại nuốt luyện hóa rộng lượng đan dược. Hắn cẩn thận nội thị, cảm giác tự thân tu vi. Hạ đan điền bên trong, màu vàng nhạt chân nguyên mênh mông như biển, mãnh liệt bàng bạc, tinh thuần không gì sánh được, đã đạt đến trúc cơ kỳ cực hạn viên mãn chi cảnh, tiến không thể tiến. Đây là lớn Cửu Thiên Huyền Công, mang tới chân nguyên biến hóa. Cái này chân nguyên màu vàng nóng, so với phổ thông chân nguyên, càng thêm nung thực, càng thêm tinh thuần. Thượng đan điển tu luyện, đồng dạng tiến triển thần tốc. Tại đại lượng cực phẩm huyền nguyên đan cùng kình thôn thuật mang tới tăng lên trên mọi phương diện phụ trợ bên dưới, thượng đan điển tu vi đã vững bước tăng lên đến trúc cơ tầng 7. Cả hai đều có đột phá tình huống dưới, cường độ thần hồn cũng có vẻ lấy tăng lên. Thần thức phạm vi bao trùm, càng là đạt đến kinh người 8.800 trượng. Đây cơ hồ là phổ thông trúc cơ đại viên mãn tu sĩ thần thức phạm vi gấp 3 tả hữu. Đương nhiên, trừ bản thân đột phá tu vi tăng trưởng cường độ thần hồn bên ngoài, ngọc bội không gian đối với thần hồn cái kia thay đổi một cách vô tri vô giác tầm bổ hiệu quả, vẫn tại tiếp tục phát huy tác dụng. Ngọc bội tiếp tục tác dụng, để thần thức của hắn căn cơ xa so với tu sĩ cùng giai hùng hậu cứng cỏi, cũng mang đến hiện tại, hắn có thể so với tử phụ tu sĩ cường độ thần hồn. Tu vi cùng thần thức bên trên tiến triển, có thể nói là nước chảy thành sông. Ở đây trong lúc bế quan, hắn một mực có luyện chế đan dược. Bởi vì kình thôn thuật, đối với cực phẩm đan dược nhu cầu số lượng là rất lớn. Kể từ đó, Trần Bình liền tự hỏi, không bằng buông xuống chân hỏa đan quyết tu luyện. Tu luyện Hồng Liên luyện đan quyết bộ này địa giai hạ phẩm đan đạo bí thuật, có thể hay không đối với mình đan đạo kỹ nghệ có cao hơn tăng lên. Hiển nhiên, hắn quyết sách là chính xác. Giờ phút này, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay lặng yên vọt lên cao lại nho nhỏ hỏa diễm. Ngọn lửa này cũng không phải là bình thường xích hồng sắc, mà là bày biện ra một loại gần như trong suốt trắng nhạt chi sắc, hình thái ổn định, hỏa diễm nơi trong yếu, mơ hồ có thể thấy được một mảnh cực kỳ nhỏ bé lại sinh động như thật, có rõ ràng hoa văn màu đỏ cánh sen hư ảnh, đang chậm rãi xoay tròn nở rộ. Trắng nhạt chi sắc làm hệ tâm, mà ngoại tầng lại là đen như mực chi sắc, tựa hồ có thể tiêu thế gian hết thảy ác. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, rốt cục thành công tu luyện mà ra. Mặc dù vẫn chỉ là mới sinh hỏa chủng, cực kỳ yếu ớt, nhưng nó uy năng to lớn, lại tiềm lực vô tận. Không chỉ có như vậy, trừ Hồng Liên luyện đan quyết Nghiệp Hỏa Thiên bên ngoài, Hồng Liên luyện đan quyết luyện đan thiên cũng đã bị hắn sơ bộ nắm giữ. Bản này pháp quyết chỗ tinh diệu, viễn siêu hắn ban sơ mong muốn. Mạnh hơn xa huyền giai bí thuật chân hỏa đan quyết. Nó không chỉ có là có được chân hỏa đan quyết sở trường, thông qua lập lại tinh luyện linh dược, loại trừ càng nhiều tạp chất, từ đó đến để thăng luyện đan sát xuất thành công bên ngoài. Nó còn có thể lấy cái này một sợi Hồng Liên Nghiệp Hỏa làm dẫn, tại đã tinh luyện trình bên trong, thiêu đốt tẩy luyện linh dược tạp chất, tinh hóa dược tính, thậm chí có thể kích phát linh dược chỗ sâu nhất bản nguyên tiềm năng, từ đó ở một mức độ nào đó tăng lên linh dược bản thân phẩm chất. Đây là phi thường lịch tiên công hiệu. Ý vị này, dùng đồng dạng vật liệu, bằng vào Hồng Liên luyện đan quyết, có thể luyện chế ra phẩm chất cao hơn, dược hiệu càng mạnh, đan độc càng ít đan dược. Đây là đối với truyền thống thuật luyện đan một loại phá bỡ, không thẹn cho địa giai bí thuật tên hảo. Đương nhiên, bí thuật thai hại cũng cực kỳ rõ ràng. Pháp này đối với thần thức cường độ, hỏa diễm lực khống chế, nhất là ngộ tính yêu cầu, cao đến biến thái. Nếu không có hắn thần thức viễn siêu cùng giai, lại ngộ tính từng có không sai tăng lên lời nói, khả năng ngay cả nhập môn đều làm không được. Cho dù hắn Trần Bình, hiện tại có này ngộ tính tình huống dưới, muốn đem thuật này tu luyện tới tinh thâm thuần thục, như cánh tay sai sự, cũng vẫn cần hao phí rộng lượng thời gian, tâm thần cùng rộng lượng linh dược tài nguyên đi không ngừng luyện tập, cảm ngộ, thử lỗi. Địa giai bí thuật, không có chỗ nào mà không phải là nuốt vàng cự thú, lại tiến triển chậm chạp. Đất này giai đồ vật, quả nhiên không một đơn giản. Trần Bình trong lòng cảm khái, lập tức tán đi đầu ngón tay cái kia sợi yêu đất, lại ẩn chứa uy năng kinh khủng nghiệp hỏa. Trong mắt của hắn hưng phấn cùng vẻ chờ mong lại khó mà che giấu. Có được thuật này, vô luận là đối với tự thân tu luyện cần thiết phẩm chất cao đang dược, hay là tương lai kiếm lấy linh thạch, đổi lấy tài nguyên khan hiếm con đường, đều ý nghĩa phi phàm, là hắn trên con đường lại một cường đại trợ lực. Có này nghiệp hỏa tại, có lẽ không cần suy nghĩ thêm luyện chế đan dược linh dược dự tính, viễn siêu ban đầu dự tính. Thôi vượt qua một chút, khả năng liền có thể luyện chế ra cực phẩm đan. Trong lúc đó, hắn không phải không nghĩ tới nghiên cứu cái kia được từ băng quan chủ nhân Huyền Hoàng Khôi lỗi thuật. Đây là một môn tinh thâm huyền diệu, giá trị không thể lường được thượng cổ kỹ nghệ. Thậm chí rất có thể là tương lai Trần Bình trợ lực lớn nhất. Chỉ là hiện tại, vừa nghĩ tới lao quỷ kia chẳng biết lúc nào liền sẽ khôi phục thương thế, thậm chí đột phá tử phủ tìm tới cửa. Hắn liền khó tránh khỏi có cảm giác nguy cơ. Nguy cơ này còn tại, treo kiếm chưa đi, hắn cảm giác mình không thể phân tâm quá nhiều. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định, tướng chủ muốn tinh lực đặt ở tăng lên căn bản tu vi cùng bảo mệnh, cùng có thể trực tiếp gia tốc tu luyện thuật luyện đan bên trên. Huyền Hoàng Khôi lỗi thuật chỉ có thể tạm thời gác lại, lưu lại chờ ngày sau tử phủ có thành tựu, an ổn lại chậm chậm lưu toan. Dù sao, khôi lỗi chi thuật tuy tốt, lại cần đại lượng thời gian cùng tài nguyên đầu nhập, nước xa không cứu được lửa gần. Lần này bế quan, thành quả nổi bật. Viễn siêu mong muốn. Chương 320, đột phá chi pháp chương 320, đột phá chi pháp một năm này bế quan, sắp thực thành quả nổi bật. So dĩ vãng bế quan, tăng lên còn muốn càng nhiều. Trong đó kình thôn thuật đại thành, trên phạm vi lớn gia tăng tốc độ tu luyện. Hồng Liên luyện đan quyết nhập môn, có mới đối địch thủ đoạn, đồng thời luyện đan kỹ nghệ tăng lên một mảng lớn. Tu vi càng là đạt đến trúc cơ viên mãn cực hạn, tiến không thể tiến. Nhưng mà, Trần Bình lông mày lại có chút nhíu lên, cũng không có quá nhiều cảnh giới viên mãn vui sướng. Đối với hắn mà nói, đây hết thảy kỳ thật bất quá là nước chảy thành sông mà thôi. Có được ngọc bội không gian hắn, có thể có tốc độ tu luyện dạng này, kỳ thật một chút cũng kỳ quái. Hiện tại, có một cái vấn đề khó khăn lớn hơn, ngăn ở trước người hắn, để tâm tình của hắn có chút nặng nề. Cái này tự phụ, ngược lại là có chút hơi khó, hắn thấp giọng tự nói, trong lúc nhất thời, trong lòng đúng là không có cái gì đặc biệt tốt chú ý, mặc dù tại tương lai không lâu, hắn sẽ có được tự phụ đan, thậm chí còn có cực phẩm thoát trần đan, cùng nhau phục dụng đột phá tự phụ. Nhưng hắn trong lòng vẫn không có nắm chắc bao nhiêu khí. Đương nhiên, đối với bình thường trúc cơ tu sĩ mà nói, tu vi đạt tới viên mãn sau, có tử phụ đan tương trợ, có được 3 thành đột phá tỷ lệ. Liên đã là đáng giá bác thượng tính mệnh, đi trùng kích tử phụ cơ duyên lớn. Dù sao, đột phá tử phụ một khi thành công, tử phụ cảnh bên dưới, thọ nguyên có thể đạt tới 8 cái một giáp, cũng chính là 480 năm. Trong đó thực lực càng là cách biệt một trời. Có được tiên tiên chân nguyên tử phụ tu sĩ, đối đầu trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, cùng giết một đám gà còn không có khác nhau. Ngoài ra, tại Thanh Vân Tông bên trong, cũng sẽ thành thái thượng trưởng lão, thu hoạch được lớn lao quyền lợi đồng thời, còn có thể hưởng thụ đại lượng tài nguyên cung cấp, đã là lao tổ cấp bậc tồn tại. Cái này 3 thành tỷ lệ, nhìn như không cao, cũng đã để vô số trúc cơ viên mãn tu sĩ chạy theo như vịt, căng mạo kỳ hiểm. Trần Bình hắn khác biệt, hắn biết rõ tử phụ cảnh hung hiểm, trúc cơ đột phá thất bại, còn có trúc cơ đan lực bảo vệ tâm mạch hải tâm, nhiều nhất kinh mạch bị hao tổn, điều dưỡng mấy năm liền có thể làm lại. Mà trùng kích tử phụ chi cảnh, một khi thất bại, gặp phải chính là thần hồn phương diện trầm luân. Cái kia vô tận huyễn tượng quan tuyệt không phải nói ngoa, chính là tâm ma cùng tự thân chấp niệm biến thành, trực chỉ đạo tâm bản nguyên. Nếu không có đầy đủ nắm chắc, không thể khám phá huyễn tượng, tu sĩ liền đem vĩnh cửu sa vào tại tự thân bệnh thế giới hư ảo bên trong, nhục thân tuy tổn, ý thức cũng đã tiêu vong, như cùng sống người chết, cho đến thọ nguyên hao hết, đạo tiêu thần vẫn. Đây mới thật sự là thân tử đạo tiêu, liền chuyển thế làm lại cơ hội đều xa vời. Thật, sẽ chết người đấy a. Trần Bình thì thảo, ánh mắt sắc bén. Hắn có được hắc thổ địa không gian bực này nghịch thiên tiên duyên, tương lai đại đạo khả kỳ, há có thể đổ vào tử phủ môn hạm trước đó. Không có vạn toàn nắm chắc, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện nếm thử. Cẩn thận, sớm đã khắc vào hắn cốt tủy. Trước mắt, hắn đã biết tăng lên đột phá tỷ lệ thủ đoạn, chủ yếu ỷ lại đan dược. Tử phủ đan, đại khái 500,000 linh thạch một viên, hắn hoàn toàn có thể mua được, có thể tăng lên 3 thành tỷ lệ. Mà hắn tương lai có thể luyện chế ra cực phẩm thoát trần đan, căn cứ đan phương ghi chép, cực phẩm thoát trần đan, ước có thể tăng lên 3/5 tỷ lệ. Cả hai được ra, trên lý luận có 6/5 xác suất thành công. 6/5, nhìn như đã vượt qua một nửa, nhưng đối với Trần Bình mà nói, còn thiếu rất nhiều. Ý vị này vẫn có vượt qua 3 thành xác suất sẽ vỡ lạc. Phong hiểm này, hắn không thể nào tiếp thu được. Dù sao, cái này không giống trúc cơ đan một dạng, đột phá sau khi thất bại sẽ không chết, đan dược có thể bảo vệ tâm mạch, sau đó trọng thương khỏi hẳn mấy năm sau, lại có thể tiếp tục tiến hành hai lần đột phá. Trừ phi, ta có tử phủ đan vương, có thể luyện chế ra cực phẩm tử phủ đan. Trần Bình thầm nghĩ, cực phẩm tử phủ đan, nghe nói có thể tăng lên 4/5 tỷ lệ, như lại phối hợp cực phẩm thoát trần đan, tỷ lệ có thể đạt tới 8/10, cái này mới miễn cưỡng xem như có tương đối cao an toàn bảo hộ. Nhưng mà, tử phủ đan đan vương sao mà chân quý? Chính là các đại tông môn, tu tiên thế gia bí mật bất truyền, ngoại giới căn bản không thể nào tìm kiếm. Cho dù may mắn đạt được đan vương, sưu tập luyện chế cực phẩm tử phủ đan dược liệu cũng là khó như lên trời, kỳ chủ thuốc động một tí cần mấy ngàn năm dược linh. Đối với Trần Bình tới nói, cho dù có hắc thổ địa không gian thì như thế nào? Thật đi đau khổ tìm kiếm tử phủ đan đan vương, truy cầu cực phẩm tử phủ đan. Trong lúc đó cũng không biết phải đi qua bao nhiêu năm, hao phí bao nhiêu tinh lực cùng thời gian. Mình ngược lại là chờ được. Có thể Hàn lão quỷ lời nói, cũng sẽ không cho mình nhiều thời gian như vậy. Tên kia, có thủ là thực sẽ báo đó a. Hắn là nhất định sẽ thừa dịp chính mình không có đột phá tử phủ cảnh giới, mà hắn đột phá tử phủ cảnh giới, tới tác mệnh của mình. Đan dược chi lộ, trước mắt xem ra, cực hạn chính là 6/5 tả hữu, truy cầu càng cao phẩm chất lời nói, phong hiểm quá lớn. Thời gian quá dài. Trần Bình lắc đầu, đem phương án này tạm thời gác lại. Nhất định phải tìm kiếm cách khác, điệp ra xác suất thành công. Tốt nhất có thể tiếp cận 10 thành, ít nhất cũng phải đạt tới hơn 9 thành, mới có thể thử một lần. Trần Bình ánh mắt kiên định. Đột phá tử phủ, cũng không phải là chỉ có đan dược con đường này. Tựa như đột phá trúc cơ cảnh giới một dạng, không phải chỉ có trúc cơ đan mới có thể để cao trúc cơ xác suất thành công. Trúc cơ đan chỉ là đông đảo tăng lên xác suất thành công thủ đoạn bên trong, cực kỳ chất lượng tốt một cái phương án mà thôi. Kỳ thật còn có trúc cơ linh dịch, trúc cơ sát dịch các loại phương thức, cũng có thể làm đến đột phá trúc cơ lúc, để cao trúc cơ xác suất thành công. Ngoài ra, Trần Bình tu luyện Cửu Âm Cửu Dương trải qua, cùng lớn Cửu Thiên Huyền Công, đột phá trúc cơ lúc, cũng có thể thu hoạch được 2 thành đột phá xác suất thành công. Đáng tiếc là, hai môn công pháp này, đối với đột phá tử phủ cảnh giới tới nói, đúng là chỉ có thể tăng lên không đến nửa thành xác suất thành công. Này mới khiến Trần Bình không thể không đi tìm phương pháp mới. Trần Bình trước tiên nghĩ đến tông môn. Thanh Vân Tông làm truyền thừa đã lâu đại phái, có lẽ có dấu một ít không muốn người biết bí pháp, kỳ vật có thể gia tăng đột phá tử phụ tỷ lệ. Trường môn Lý Linh Phong cũng là tử phụ chân nhân, hắn nhất định là kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể chỉ điểm sai lầm. Chương 321, đi gặp Bạch Chỉ. Chương 321, đi gặp Bạch Chỉ. Nghĩ tới đây, Trần Bình không do dự nữa, đứng dậy sửa sang lại một chút áo bào, liền hóa thành một đạo độn quang màu xanh, rời đi Thanh Sơn, trực tiếp hướng phía Thanh Vân Tông đỉnh chủ phong trưởng môn đại điện bay đi. Chủ phong uy nga, mây mù lờ, trưởng môn đại điện khí thế rộng rãi, trang nghiêm túc mục. Bên ngoài có đệ tử phiên trực. Trần Bình độn quang hạ xuống, đi bộ đến trước điện quảng trường, đã thấy đại điện cửa chính đóng chặt, ngoài cửa chỉ có 2 vị phòng thủ luyện khí đại viên mãn đệ tử. Vị sư thúc này, xin dừng bước. Trong đó một vị khuôn mặt tương đối đệ tử trẻ tuổi tiến lên một bước, khách khí ngăn cản Trần Bình. Trưởng môn sư tôn đang lúc bế quan tiềm tu, tạm không tiếp khách, còn xin sư thúc thứ lỗi. Bế quan? Trần Bình khẽ giật mình, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Xin hỏi trưởng môn lần này bế quan, ước chừng cần bao lâu? Một vị khác hơi lớn tuổi đệ tử tiếp lời đầu, ngữ khí cung kính lại mang theo xa cách. Hồi bẩm Trần sư thúc, sư tôn lần này bế quan là vì trùng kích cảnh giới bình cảnh, bế quan trước từng có bằng giao, ngắn thì 2-3 năm, lâu là 5 năm, trong lúc đó trừ phi tông môn gặp phải tổn vong nguy cơ, nếu không tuyệt đối không thể quay dậy. Đệ tử thái độ chân thành tha thiết. Sư tôn thật vất vả có được đột phá cơ duyên, hắn cũng không muốn để Trần sư thúc quay dậy. Trần Bính nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ sự thất vọng. Thật sự là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bế quan 2-3 năm, hắn chờ không được lâu như vậy. Có thể tu sĩ bế quan chính là chuyện thường, chính hắn cũng động một tí bế quan nhiều năm, đối với cái này chỉ có thể tỏ ra là đã hiểu. Thì ra là thế, đa tạ 2 vị sư chất cáo chi. Trần Bình đè xuống thất vọng, đối với 2 vị phòng thủ đệ tử nhẹ gật đầu, liền quay người rời đi. Xem ra, từ trưởng môn nơi này tìm kiếm trợ giúp con đường, tạm thời là không thể thực hiện được. Rời đi trưởng môn đại điện, Trần Bình nhất thời có chút không biết làm thế nào. Đứng tại đám mây, quan sát liên miên chập trùng thanh vân sơn mạch, tất cả đỉnh núi linh quang ẩn hiện, các đệ tử hoặc ngự kiếm phi hành, hoặc tuần thú thay đi bộ, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Nhưng hắn lại cảm thấy một tia cô tịch, tử phủ chi lộ gian nan, giống như một đạo hàng rào vô hình, vắt ngang phía trước. Cái này đột phá tử phủ phương pháp, chẳng lẽ lại sẽ trở thành tự mình tu luyện đến nay lớn nhất nan quan. Trần Bình khẽ thở dài. Thôi, nếu trưởng môn bế quan, gấp cũng vô dụng. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tính. Dù sao thời gian còn rất dài, cũng không nhất thời vội vã. Làm sự tình là như vậy, càng là cấp bách, càng là làm không tốt. Ngược lại là không nhanh không chậm đi làm, nói không chừng tại nơi nào đó, liền có thể nên đón chuyển cơ. Không bằng đi Thiên Công khai vật nhìn xem, có lẽ Triệu sư huynh bên kia có cái gì tiến triển mới, thuận tiện cũng đi nhìn xem Bạch Chỉ. Nghĩ đến Bạch Chỉ cái kia dịu dàng điềm tĩnh dung nhan, Trần Bình trong lòng nổi lên một tia ấm áp cùng một chút tưởng niệm. Một năm không thấy, không biết nàng ở bên kia còn thói quen. Trần Bình đều cảm thấy bất ngờ, nha đầu này đúng là tại đan đạo bên trên có không sai thiên phú. Thời gian một năm đi qua, nha đầu này bằng vào chính mình đan đạo thiên phú, tại Thiên Công khai vật loại này tràn ngập thăm dò tinh thần địa phương, hẳn là như cá gặp nước đi. Kiếm quang nhất chuyển, Trần Bình liền hướng phía Hậu Sơn Thiên Công khai vật căn cứ phương hướng bay đi. Lần nữa đi vào mảnh kia ẩn nấp vách núi tuyệt bích, xuyên qua huyễn trận, cửa đá khổng lồ cảm ứng được lệnh bài của hắn, tự động mở ra. Nhưng mà phía sau cửa cảnh tượng lại làm cho Trần Bình giật nảy cả mình. Cùng một năm trước lúc bắt đầu thấy xây dựng cơ bản tràng diện hoàn toàn khác biệt, bây giờ lòng núi trong không gian có thể nói là tiếng người huyên áo, một mảnh lửa nóng. Nguyên bản khu vực chống trải đã bị đầy đủ lợi dụng, phân chia thành càng thêm tinh tế khu công năng. Luyện đan khu đan lô san sát, phù lục khu phù văn lấp lóe, luyện khí khu ánh lửa hừng hực, trận pháp khu quang ảnh biến ảo, thậm chí còn có chuyên môn linh thực cải tiến khu, lý luận thôi diễn khu, điện tịch xem khu chờ chút. Phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng chừng 4-500 tên đệ tử xuyên thẳng qua trong đó. Bọn hắn có top 5 top 3, vây quanh một tấm đồ giấy hoặc một kiện pháp khí mô hình kịch liệt tranh luận, nước miếng văng tung tóe. Có một mình ngồi xếp bằng, đối với phức tạp trận bàn thôi diễn tính toán, cau mày. Có thì tại trên bàn điều khiển thực tiễn, thất bại tiếng nổ mạnh ngẫu nhiên vang lên, lại không người chế giễu, ngược lại dẫn tới người bên ngoài vây xem thảo luận, phân tích nguyên nhân. Trong không khí tràn ngập các loại mùi thuốc, linh mạch vị, kim loại dung luyện khí tức, hỗn hợp có một loại tên là tò mò đồng bột chiếu khí. Mỗi người đều đắm chìm tại trong lĩnh vực của mình, ánh mắt chuyên chú, thậm chí mang theo một loại cuồng nhiệt. Trần Bình bị Nguyên lão này đến, mặc dù đưa tới một chút đệ tử chú ý, nhưng bọn hắn phần lớn chỉ là ngừng công việc trong tay kế, cung kính hành lễ hô một tiếng Trần sư thúc hoặc Trần Nguyên lão, sau đó liền lại lập tức vùi đầu vào trước đó nghiên cứu hoặc thảo luận bên trong đi. Tựa hồ không có cái gì so với bọn hắn ngay tại thăm dò mới học hỏi quan trọng hơn. Loại này thuần túy mà nhiệt liệt học thuật không khí, để Trần Bình cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc cùng vui mừng. Ngắn ngủi thời gian một năm, Triệu Nguyên Khải vậy mà có thể đem nơi đây kinh doanh đến như vậy sinh động, hấp dẫn nhiều như vậy thực tình yêu quý nghiên cứu, dũng cảm thăm dò đệ tử đến đây. Cái này không chỉ là dựa vào tài nguyên đắp lên liền có thể làm được, càng cần hơn một loại cường đại lý niệm lực ngưng tụ cùng nhân cách bị lực. Xem ra, Triệu sư huynh là chân chính tìm tới chính mình đạo, cũng đem phần này tín niệm truyền lại cho hắn người. Trần Bình trong lòng thầm than, đối với Triệu Nguyên Khải không khỏi sinh ra mấy phần kính nể. Có lẽ, vị sư huynh này nhìn như không làm việc đàng hoàng kỳ tư diệu tượng, thật có khả năng là thành bất tông, thậm chí rộng lớn hơn tu tiên giới, mang đến một chút không tưởng tượng được cải biến. Hắn dạo chơi mà đi, không làm kinh động quá nhiều người, bất chi bất giác liền đi dạo đến quen thuộc luyện đan khu. Cùng với những cái khác khu vực cùng loại, luyện đan khu cũng làm lớn ra mấy lần, phân ra tiêu chuẩn phòng luyện đan, dược tính phòng phân tích, đan phương, cải lương thực nghiệm thất các loại. Dưới ánh mắt của hắn ý thức tìm kiếm lấy thân ảnh quen thuộc kia. Tại một gian trong suốt, dùng cho quan sát đan dược quá trình luyện chế thí nghiệm trong tinh thất, Bạch Chỉ chính hết sức chăm chú thao túng một tôn tiểu dáng kỳ lạ đan lô màu bạc. Tay nàng pháp thành thạo, thần thức tinh tế tỉ mỉ cảm giác trong lò dược dịch biến hóa, khi thì đánh vào một đạo cứng hỏa pháp quyết, khi thì gia nhập một phần xử lý tốt phụ dược. Ánh nắng xuyên thấu qua đặc chế lưu ly trần nhà hạ xuống, tỏa ra nàng chăm chú bên mặt, lộ ra đặc biệt chuyên chú động lòng người. Trần Bình không có cái dậy, chỉ là đứng bình tĩnh tại ngoài phòng quan sát. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, trong lò đan truyền đến một tiếng thanh thúy bù bù, nắp lò mở ra, ba viên mượt mà sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt hàn khí màu lam nhạt đan dược bay ra, rơi vào Bạch Chỉ sớm đã chuẩn bị xong trong bình ngọc. Đan thành. Bạch Chỉ nhẹ nhàng thở phào một cái, xoa xoa thái dương nhỏ xíu mồ hôi, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Lúc này, nàng mới hình như có cảm giác, quay đầu nhìn về ngoài phòng, vừa vặn đối mặt Trần Bình mỉm cười đôi mắt. Nàng đầu tiên là sửng sở, lập tức trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt bắn ra ngạc nhiên qua mang, nhưng rất nhanh, tia sáng này lại bị một tia khắc chế cùng ngượng ngùng thay thế. Nàng bước nhanh đi ra tĩnh thất, đi vào Trần Bình trước mặt, có chút cúi đầu, nói khẽ: "Trần Bình, ngươi người xuất quan, đến đây lúc nào?" Trần Bình nhìn xem nàng muốn tới gần lại cường tự nhẫn mại bộ dáng, trong lòng hiểu rõ, tất nhiên là gia tộc và vị kia Bạch Nguyệt sư tỷ cho nàng không ít áp lực. Hắn ôn hòa cười một tiếng: "Vừa tới không lâu, gặp ngươi tại luyện đan, liền không có cái dậy. Xem ra ngươi ở chỗ này rất là thích ứng, đan đạo kỹ nghệ lại tinh tiến không ít." "Quá khen." Bạch Chỉ gương mặt từ đỏ, thè lưỡi, dẫn Trần Bình đi hướng bên cạnh một gian dùng cho nghỉ ngơi cùng thảo luận gian phòng nhỏ. Nơi này tất cả mọi người rất chuyên chú đan đạo, trao đổi lẫn nhau dẫn dắt, sát từ so ta một người đóng cửa làm xe muốn tốt rất nhiều. Ta ở chỗ này, thật học được rất nhiều khác biệt luyện đan chi pháp, nói đến, hay là phải cảm tạ Triệu Nguyên Khải sư mình, cho như thế một cái nghiên cứu thảo luận bình đài trong phòng kế bố trí ngắn gọn, chỉ có mấy tấm bồ đoàn cùng một tấm bàn con. Hai người tương đối tọa hạ, Bạch Chỉ thuần thục pha một bầu thanh tâm trà. Hương trà lượn lờ, tạm thời xua tán đi một chút mập mờ cùng xấu hổ. Chương 322, đúc lại căn cơ. Chương 322, đúc lại căn cơ. Trần Bình, ngươi hôm nay tới là tìm Triệu sư huynh có việc, hay là Bạch Chỉ đem một ly trà đẩy lên Trần Bình trước mặt, nhẹ giọng hỏi, trong mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Trần Bình nâng chung trà lên, nhấp một miếng, nước trà ôn nhuận, thẳng thấm tim gan. Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt thẳng thắn mà nhìn xem Bạch Chỉ. "Không nói gạt ngươi, ta hôm nay đi trước một chuyến trưởng môn đại điện, muốn hướng trưởng môn thỉnh giáo một chút liên quan tới đột phá tử phủ cảnh giới sự tình, đáng tiếc trưởng môn đang lúc bế quan, không thể nhìn thấy. Trong lòng có chút phiền muộn, liền muốn tới đây đi một chút, thuận tiện nhìn xem ngươi." Hắn lời nói này đến trực tiếp, Bạch Chỉ nghe vậy, bên hai trong nháy mắt nhiễm lên một vòng đường đỏ, trong lòng như là hiệu con xung loạn, ngượng ngùng rủ xuống mí mắt, tiếng như mũi bản. "Trần Bình, ngươi khi nào cũng học được như vậy, không có chính hình." Lời tuy như vậy, khóe miệng nàng cái kia không ức chế được nhàn nhạt ý cười, lại bại lộ nội tâm của nàng vui vẻ. Trần Bình cười ha ha một tiếng, có chừng có mực, ngược lại hỏi: "Ta nhìn nơi này biến hóa to lớn, một đám người vây quanh ngươi, phải chăng muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận học thuật, không biết ngươi bây giờ ở đây, chủ yếu phụ trách chuyện gì?" Nâng lên chuyên nghiệp lĩnh vực, Bạch Chỉ lập tức nghiêm túc, ánh mắt khôi phục thanh minh cùng chuyên chú. "Ta chủ yếu phụ trách đan phương cải tiến khối này, chủ yếu là căn cứ vào một chút hiện hữu, tương đối thường gặp đan phương, nếm thử thay thế trong đó một hai loại tương đối khan hiếm hoặc dược tính xung đột phụ trợ dược liệu, nhìn xem có thể hay không dùng càng phổ biến, dược tính càng ôn hòa dược liệu thay thế, hoặc là điều khiển tinh vi tỷ lệ, để đạt tới giảm xuống độ khó luyện chế, giảm xuống chi phí, thậm chí hơi tăng lên dược hiệu mục đích." Nàng giải thích cặn kẽ đạo, toàn bộ quá trình phi thường nghiêm cẩn. Trước do lý luận tổ đệ tử tiến hành dược tính tôi diễn, đưa ra sơ bộ cải tiến phương án. Sau đó nàng dạng này luyện đan sư tiến hành thực tế luyện chế, ghi chép mỗi một lần thành công cùng thất bại, cùng thành đan sau cụ thể dược hiệu số liệu. Cuối cùng lại từ chuyên gia tiến hành phân tích tổng kết, thành công phương án sẽ đệ đơn cũng cân nhắc mở rộng, thất bại thì phân tích nguyên nhân, lật đổ làm lại. Mặc dù tiến triển chậm chạp, mà lại thất bại chiếm đa số, Bạch Chỉ trong mắt lóe ra qua mang. Nhưng mỗi lần thành công, dù là chỉ là sắp thành bản giảm xuống một kia, hoặc là để tỷ lệ thành đan tăng lên một chút, đều để người cảm thấy phi thường có ý nghĩa. Mà lại, loại này ổn đánh ổn đâm phương thức, tích lũy tới trình độ nhất định, có lẽ thật có khả năng đản sinh ra hoàn toàn mới, ưu tú hơn đan phương. Trần Bính nghe xong, không khỏi vì đó động dung. Loại phương pháp này, nhìn như vụ bè, lại ẩn chứa đại trí tuệ. Nó không truy cầu một lần là xong kinh thiên đột phá, mà là thông qua vô số lần nhỏ bén đếm thử cùng tích lũy, đi một chút xíu thôi động đan đạo tiến bộ. Cái này cần cực lớn kiên nhẫn, nghiêm cẩn thái độ cùng hùng hậu tài nguyên duy trì. Triệu Nguyên Khải có thể thành lập được dạng này hệ thống, cũng để đông đảo đệ tử cam tâm tình nguyện đầu nhập trong đó, năng lực cùng thấy xa, sát thực phi phàm. Bạch Chỉ còn nâng lên, không chỉ là đan phương cải tiến, luyện đan khu còn có mặt khác tiểu tổ đang nghiên cứu luyện đan kỹ nghệ chuẩn hóa, hỏa hầu khống chế chính xác hóa, thậm chí là kiểu mới đan lô thiết kế chờ chút, bao dung cực lớn. Nghe Bạch Chỉ giảng thuật, Trần Bình phảng phất thấy được một cái khổng lồ, tinh vi vận chuyển tri thức sáng tạo cái mới hệ thống, ngay tại chậm rãi thành hình. Đợi một thời gian, cho dù không có sửa cũ thành mới hảo vật kiện, không có sáng tạo cái mới ra để cho người ta cảm giác mới mẻ bảo bối tốt, không có nghiên cứu ra cải biến tu tiên giới cách cục kinh thiên đại minh. Nơi đây, tương lai cũng có thể trở thành tông môn hạch tâm, trở thành đông đảo đệ tử chúng tinh cùng nguyện địa phương. Bởi vì nơi này có thể nói là một cái tu tiên học thuật hội giao lưu. Ở chỗ này đợi thời gian dài, bất luận cái gì kỹ nghệ, hẳn là đều sẽ đạt được rõ rệt tăng lên. Đối với các đệ tử mà nói, càng là trong tông môn, chỗ đi tốt nhất. Cho chuyện xong thiên công khai vật tình hình gần đây, Trần Bình trầm ngâm một lát, hay là đem phiền não của mình nói ra. Đương nhiên, hắn biến mất thoát Trần Đan cụ thể tin tức, chỉ nói là lo lắng dựa vào tử phù đan, đột phá tỷ lệ quá thấp, phong hiểm quá lớn, muốn tìm mặt khác gia tăng xác suất thành công phương pháp hoặc bảo vật. Bạch Chỉ nghe xong, thú mi cau lại, lộ ra thần sắc suy tư. Nàng an tĩnh nghĩ một hồi, mới dương mắt, nhu thanh an ủi: "Trần Bình, ngươi không cần quá lo nghĩ, tử phủ chi cảnh cố nhiên hung hiểm, nhưng từ xưa đến nay, tiền bối các tu sĩ cũng thăm dò ra không ít phụ trợ chi pháp. Trừ đan dược bên ngoài, xác thực còn có cách khác có thể tăng lên tỷ lệ." Trần Bình mừng rỡ, thân thể hơi nghiêng về phía trước. "A, Bạch Chỉ ngươi lại biết được những này, còn xin chỉ giáo." Bạch Chỉ gặp Trần Bình coi trọng như vậy, liền cẩn thận cắt tỉa một chút mạch suy nghĩ, không đội không chậm địa đạo: "Ta biết, đại khái có hai loại phương pháp tương đối đáng tin cậy. Loại thứ nhất là tìm kiếm một loại tên là Tím Nguyên Ngọc Lộ Thiên Địa Linh Dịch. Nay lộ chính là tại cực âm chi địa ngưng tụ nguyệt hoa tinh huy cùng tiên thiên tử khí sở sinh, cực kỳ hiếm thấy. Phục dụng đằng sau, có thể đang trùng kích tử phụ lúc, tầm bổ thần hồn, thủ hộ tu sĩ một chút buồn tâm thanh minh, đối với chống cự cái kia vô tận huyễn tượng có hiệu quả. Theo điển tịch ghi chép, ước có thể tăng lên nửa thành đột phá xác suất thành công. Lại linh dịch này là có thể mua được, chính là muốn nhiều chạy trốn chúng quanh giao dịch phường thị. Ta nhớ được gia tộc bọn ta đã từng mua được qua một phần, tựa như là dùng 50,000 linh thạch đi. 50,000 linh thạch lời nói, quả thật có chút nhiều, Trần Bình, nếu như ngươi linh thạch không đủ, ta có thể cho ngươi mượn, ngươi trước tiên có thể đi dùng đến. Không cần, 50,000 linh thạch lời nói, ta vẫn là lấy ra được. Trần Bình ánh mắt ngưng tụ. Nửa thành mặc dù không nhiều, nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này, cho dù là nửa thành tỷ lệ, cũng đầy đủ chân quý. Hắn lập tức đem Tím Nguyên Ngọc Lộ cái tên này nhớ kỹ trong lòng. Đằng sau, thêm ra đi chạy trốn là được, tận lực đem Tím Nguyên Ngọc Lộ mua đến tay. Loại phương pháp thứ hai kia đâu? Trần Bình truy vấn. Cái này loại phương pháp thứ hai thì là một môn đặc thù bí thuật. Bạch Chỉ ngữ khí trở nên có chút trịnh trọng. Pháp này tên là Thiên Thiên Chân Nguyên Đột Phá Pháp. Nghe nói chính là thời kỳ thượng cổ, một vị kinh tài tuyệt diễm cổ tu sĩ sáng tạo, cũng không phải là trực tiếp dùng cho đối địch hoặc tu luyện, mà là chuyên môn vì nền vững chắc căn cơ, gia tăng đột phá tử phụ thậm chí cảnh giới cao hơn xác suất thành công mà tồn tại phụ trợ kỹ thuật. Trần Bình cảm thấy ngạc nhiên. Chuyên môn dùng cho đột phá bí thuật, còn xin tường giải. Bạch Chỉ nhìn một chút Trần Bình, thấp giọng giải thích nói: Môn bí thuật này phi thường đặc thủ, nó hạch tâm ở chỗ đúc pháp. Tu sĩ cần tại trúc cơ kỳ, đem tự thân chân nguyên lập đi lặp lại rèn luyện, áp xúc. Cụ thể mà nói, chính là mỗi lần đem tu vi tu luyện đến trúc cơ cảnh giới đại viên mãn sau, không nóng lòng đột phá, mà là vận chuyển bí pháp này, đem một thân bảng bạc chân nguyên lịch hướng áp xúc, quay về trúc cơ một tầng lúc trạng thái.
Cái gì?
Áp xúc về trúc cơ một tầng? Trần Bình la thất thanh, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Tu sĩ tầm thường khổ tu đến trúc cơ viên mãn, đều chờ đợi sớm ngày đột phá, ai chịu tự phế võ công, làm lại từ đầu. Bạch Chỉ gật gật đầu, tiếp tục nói:
"Đúng vậy, nhưng đây cũng không phải là đơn giản tu vi đạo thái. Mỗi một lần áp xúc, kỳ thực là đem chân nguyên tiến hành cực hạn chiết xuất cùng cô đọng, tẩy thu tổn tinh, đúc thành càng thêm cường đại, càng thêm thâm hậu đạo cơ. Long vòng như vậy, nghe nói nhiều nhất có thể tiến hành 9 lần, cho nên lại sừng cựu chuyển chú cơ. Mỗi thành công hoàn thành một lần đúc pháp, tu sĩ chân nguyên chất lượng cùng tổng lượng đều sẽ đạt được bay vọt về chất, căn cơ chi vững chắc, viễn siêu cùng giai. Mà mang tới trực tiếp chỗ tốt chính là Bạch Chỉ nhìn xem Trần Bình, gàn từng chữ. Mỗi lần đúc pháp đều có thể tăng lên ước nửa thành đột phá tử phụ sát suất thành công. Đồng thời, trong quá trình này, tu sĩ lực lượng thần hồn cũng sẽ theo chân nguyên rèn luyện mà đạt được đồng bộ tăng trưởng. Trần Bình triệt để bị chấn động. Chương 323, Bạch gia thi đấu. Chương 323, Bạch gia thi đấu. 9 lần đúc pháp, mỗi lần tăng lên nửa thành, nếu có thể hoàn thành tự chuyện, chính là 4 thành 5 ngoài định mức sát suất thành công. Cái này cũng chưa tính đối với thần hồn tăng cường hiệu quả. Cái này tiên tiên chân nguyên đột phá pháp quả thực là nghịch thiên thần thuật. Nếu thật có thể luyện thành, lại dựa vào thượng giai đan dược, đột phá tử phủ cơ hồ có thể nói 10 phần chắc 9. Đương nhiên, pháp này tính hạn chế cũng là hết sức rõ ràng. Cái gọi là 9 lần đúc pháp, bất quá là một loại lý luận tình huống. Dựa theo trúc cơ kỳ tu luyện độ khó tới nói, cho dù là thiên linh căn tu sĩ, có thể đúc lại 3-4 lần, cũng đã là cực hạn. Có thể Trần Bình, hắn khác biệt a. Hắn có thể lợi dụng tình tôn thuật tới tu luyện, có thể trên phạm vi lớn rút ngắn tiến trình này. Lại nói, hắn cũng không cần đúc 9 lần, đúc 4-5 lần liền hoàn toàn đầy đủ. Hắn kích động bắt lấy Bạch Chỉ tay. Bạch Chỉ, pháp này hiện tại nơi nào? Như thế nào mới có thể thu hoạch được? Dưới sự kích động, Trần Bình trong mắt tràn đầy khát vọng. Cảm nhận được Trần Bình bàn tay ấm áp cùng cường độ, Bạch Chỉ gương mặt từng đỏ, nhưng không có tránh thoát, chỉ là trong ánh mắt hiện lên một tia khó xử, thấp giọng nói: "Trần Bình, pháp này chính là ta Bạch gia bí mật bất truyền, là trấn tộc công pháp một trong. Cho dù đệ tử trong tộc, cũng không phải người người có tư cách tu luyện. Họ khác người, càng là khó như lên trời." Trần Bình tâm lập tức chìm xuống dưới. Trấn tộc chi bí, cái này khó trách có như thế thần hiệu. Bạch gia làm truyền thừa đã lâu tu tiên đại tộc, tại Thanh Vân Tông là một cái quái vật khổng lồ. Có bực này nội tình cũng không kỳ quái. Nhưng kể từ đó, hắn muốn đạt được pháp này, hy vọng liền cực kỳ mong manh. Nhìn thấy Trần Bình trong mắt khó mà che giấu thất vọng, Bạch Chỉ trong lòng căng thẳng, phản phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, khẽ cắn hàm răng đạo: "Trần Bình, ngươi đừng nội a, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Ta có thể nếm thử dẫn tiến đại ca của ta Bạch Viên cùng ngươi gặp nhau. Hắn là gia tộc thế hệ này dòng chính hạch tâm, có lẽ có biện pháp có thể nghĩ. Bất quá, cuối cùng có thể hay không thành sự, ta cũng vô pháp cam đoan." Trần Bình nghe vậy, trong mắt một lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng. Coi là thật. Vậy liền làm phiền. Vô luận được hay không được, ta đều vô cùng cảm kích. Hắn biết rõ, Bạch Chỉ nguyện ý vì hắn đi tranh thủ bực này gia tộc bí pháp, tất nhiên phải thừa nhận áp lực không nhỏ cùng trả giá đắt. Bạch Chỉ lắc đầu, ra hiệu Trần Bình không cần phải khách khí, lập tức đứng lên nói: "Trần Bình, ngươi ở đây chờ một chút, ta cái này đi tìm đại ca." Hắn hôm nay hẳn là mới từ ngoại giới chấp hành nhiệm vụ trở về. Nói xong, nàng liền vội vàng rời đi gian phòng. Trần Bình ngồi một mình ở trong phòng kế, tâm tình phức tạp. Đã có đối với cái kia tiên thiên chân nguyên đột phá pháp khát vọng, lại có đối với Bạch Chỉ cảm kích cùng ấy nấy. Chính mình thiếu nàng, tựa hồ càng ngày càng nhiều. Lần trước đan phương, lần này bị pháp. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, cửa phòng ngăn bị đẩy ra, Bạch Chỉ đi mà quay lại, đi theo phía sau một vị người mặc gấm trắng trường bào, khuôn mặt lạnh lùng, khí chất cùng Bạch Nguyệt giống nhau đến mấy phần thanh niên nam tử cao lớn, chính là Bạch gia trưởng tử, Bạch Viên. Bạch Viên tiến vào gian phòng, ánh mắt như điện, trực tiếp rơi vào Trần Bình trên thân, khẽ bước cằm, xem như bắt chuyện qua, trên mặt không có bất kỳ cái gì hàn huyên biểu lộ, trực tiếp nói ngay vào điểm chính: "Trần sư đệ, lần trước gặp mặt đằng sau, chỉ nhi thế nhưng là thường xuyên để cập ngươi. Hôm nay, chỉ nhi đã đem tình huống của ngươi cáo chi tại ta. Ngươi muốn cầu đến tiên thiên chân nguyên đột phá pháp." Thanh âm của hắn bình thản, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống xem kỹ cảm giác. Trần Bình đứng dậy, không tiêu ngạo không tự ti hành lễ. "Chính là, còn xin Bạch Viên sư huynh chỉ điểm sai lầm." Bạch Viên trên dưới đánh giá Trần Bình một phen, ánh mắt sắc bén, tựa hồ muốn đem hắn nhìn đấu, một lát sau mới lạnh như băng đạo: "Gia tộc bí pháp, không thể khinh truyền. Cho dù là ta Bạch gia tử đệ, cũng cần lập xuống đại công, hoặc thiên phú dị bẩm, trải qua trưởng lão hội phê chuẩn, mới có thể tu luyện. Họ khác người, càng là cấm kỵ." Trần Bình trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng Bạch Viên lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói: "Bất quá, không có gì tuyệt đối. Xem ở chỉ nhi vì ngươi liên tục khẩn cầu phân thượng, ta có thể vì ngươi tranh thủ một cái cơ hội, nhưng cần thỏa mãn 3 cái điều kiện, thiếu một thứ cũng không được." Sư Minh mời nói. Trần Bình mừng rỡ. Bạch Viên duỗi ra 3 ngón tay, ngữ khí không có chút gợn sóng nào. "Thứ nhất, chuẩn bị 100,000 linh thạch hạ phẩm, làm chuẩn bị gia tộc trưởng lão, giả tạo thành ta Bạch gia đệ tử khác họ danh ngạch phí tổn. Pháp này không thể tiết kiệm. 100,000 linh thạch. Cái này tuyệt không phải số lượng nhỏ, đủ để cho rất nhiều trúc cơ tu sĩ táng ra bại sản. nhưng Trần Bình xuất thân giàu có, nghe vậy lông mày cũng không nhíu một cái, trực tiếp gật đầu. Có thể. Bạch Viên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tựa hồ không ngờ tới Trần Bình đáp ứng sảng khoái như vậy, nhưng rất nhanh khôi phục lại nhạt. Thứ hai, sau 3 tháng, ta Bạch gia sẽ cử hành 5 năm một lần nội bộ thi đấu, chỉ đang tuyển chọn ưu tú trúc cơ tử đệ, ban cho tu luyện cao giai công pháp cơ hội. Ngươi cần bằng vào ta Bạch gia họ khác khách khanh tử đệ thân phận tham gia, đồng thời nhất định phải xâm nhập trúc cơ đệ tử tổ ba hàng đầu. Chỉ có như vậy, ngươi mới có tư cách tiến vào truyền thừa điện, thu hoạch được chọn lựa tiên tiên chân nguyên đột phá pháp tư cách. Nếu là thất bại, linh thạch không lùi, cơ hội cũng mất. Xâm nhập Bạch gia trúc cơ đệ tử ba vị trí đầu. Bạch gia nội tình thâm hậu, trong tộc trúc cơ tử đệ tuyệt không phải tầm thường, trong đó tất có nhân vật thiên tài. Trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, hẳn là cũng có không ít. Điều kiện này cực kỳ hà khắc. Bất quá đối với hắn Trần Bình mà nói, không tính là gì. Trần Bình ánh mắt kiên định, trầm giọng nói: "Trần Mỗ nguyện ý thử một lần." Bạch Viên thật sâu nhìn Trần Bình một chút, tựa hồ muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra mấy phần hư thực, cuối cùng nói: "Thứ ba, nếu ngươi may mắn thu hoạch được bí thuật, nhất định phải lập tức lập xuống tiên đạo lời thề, đời này kiếp này, tuyệt không đem pháp này chuyển ra ngoài tại người thứ hai, nếu không tâm ma phản vệ, thiên đạo không dung." Đây là tự nhiên, Trần Mỗ có thể lập thệ. Trần Bình không chút do dự, bực này bí thuật vốn cũng không khả năng truyền ra ngoài. "Tốt." Bạch Viên nhẹ gật đầu. "Đã như vậy, ngươi cần trong 2 tháng đem 100,000 linh thạch chuẩn bị đầy đủ, giao cho tay ta, ta cần sớm vì ngươi vận hành chuẩn bị. Bỏ lỡ lần này, lần sau gia tộc thi đấu, cần tại 10 năm đằng sau." Trần Bình nghe vậy, trong lòng tính toán một chút thời gian, không chút do dự từ trên ngón tay trong nhẫn chứa vật một vòng. Lập tức, một đống nóng ánh sáng long lanh, linh khí giạt rào linh thạch giống như núi nhỏ xuất hiện tại trong phòng kế, vừa vặn 100,000 số lượng. Cửa hàng của hắn, một năm thu nhập liền cao tới 200,000 linh thạch. 100,000 linh thạch, thật tính không được cái gì. "Bạch Viên sư minh, 100,000 linh thạch ở đây, xin mời kiểm kê." Trần Bình bình tĩnh nói. Chương 324, Long Châu biến hóa. Chương 324, Long Châu biến hóa. Lần này, ngay cả một mực mặt không thay đổi Bạch Viên, trên mặt cũng rốt cục lộ ra khó mà che giấu vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Trần Bình không chỉ có đáp ứng thông khoái, lại còn có thể làm trận xuất ra 100,000 linh thạch. Thân gia này, chỉ sợ so rất nhiều phổ thông tử phụ tu sĩ còn muốn phong phú. Hắn không khỏi một lần nữa xem kỹ lên cái này, đã từng đã cứu muội muội mình, không có bối cảnh thế lực tiểu tử nghèo. Một bên Bạch Chỉ cũng che lại miệng nhỏ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại là Trần Bình cảm thấy kiêu ngạo cùng an tâm. Nguyên lai Trần Bình, hắn cũng có chính mình không giống bình thường. Bạch Viên rất nhanh thu liễm kinh ngạc, phức tạp nhìn thoáng qua muội muội của mình Bạch Chỉ, trong lòng thầm than một hơi. Hắn phất tay đem 100,000 linh thạch thu nhập nhẫn chứa vật của mình, đối với Trần Bình đạo: "Linh thạch ta nhận, việc này ta sẽ hết sức của nhau. Sau 3 tháng, thi đấu bắt đầu trước, ta sẽ thông báo cho ngươi thời gian cụ thể cùng địa điểm. Ngươi tốt tự lo thân, nắm chặt thời gian tăng thực lực lên, Bạch gia thế hệ tuổi trẻ cũng không phải là không có cao thủ." Ngữ khí mặc dù vẫn như cũ lãnh đạm, lại thiếu đi mấy phần bàn sơ xá cách cảm giác. "Đa tạ Bạch Viên sư huynh thành toàn." Trần Bình trịnh trọng hành lễ. Bạch Viên khoát tay áo, không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền rời đi gian phòng, tựa hồ không muốn chờ lâu. Trong phòng kế chỉ còn lại có Trần Bình cùng Bạch Chỉ. Trần Bình nhìn về phía Bạch Chỉ, ánh mắt nhu hòa mà tràn ngập cảm kích. "Bạch Chỉ, lần này may mắn mà có ngươi." Phần nhân tình này, Trần Bình ổn thỏa khắc trong tâm khảm. Bạch Chỉ liền vội vàng lắc đầu, nói khẽ: "Trần Bình, ngươi nói quá lời. Có thể đến giúp ngươi, ta thật cao hứng." Nàng dừng một chút, thấp giọng nói: "Chỉ là gia tộc thi đấu, cao thủ nhiều như mây, sư minh còn cần coi chừng ứng đối, ta cảm thấy đại ca của ta, hắn hẳn là cũng sẽ tham gia ta minh mạch." Trần Bình gật đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng tự tin. "Vì tử phủ đại đạo, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó." Lại nói chuyện với nhau vài câu, Trần Bình liền cáo từ rời đi. Hắn cần trở về là sau 3 tháng thi đấu làm chuẩn bị, đồng thời cũng muốn giải một chút Thanh Sơn đám người tình hình gần đây. Trở lại Thanh Sơn, quen thuộc linh khí đập vào mặt. Trần Bình thần thức đảo qua, lập tức cảm giác được đám người tu vi tiến triển. Phụ thân Trần Đại Sơn, bởi vì một năm trước phục dụng tiên tiên linh căn quả, tư chất đạt được cải thiện, tốc độ tu luyện tăng nhiều, bây giờ đã đạt đến luyện khí 9 tầng trung kỳ, khoảng cách luyện khí đại viên mãn đã không xa, đoán chừng lại có 1-2 năm khổ tu liền có thể đếm thử trúc cơ. Mẫu thân Lâm Thị đồng dạng được lợi, tu vi vững chắc tại luyện khí 9 tầng sơ kỳ, ngay tại vững bước tăng lên. Lại nhìn ba cái đồ đệ. Đại đồ đệ Vương Lập Kính tu luyện khắc khổ nhất, đã tới luyện khí tầng 7 đỉnh phong. Nhị đồ đệ Vương Lập Thiên hơi kém, nhưng cũng vững chắc tại luyện khí tầng 7. Tam đồ đệ Tiêu Phong thì là luyện khí 6 tầng viên mãn, khoảng cách đột phá tầng 7 chỉ kém một cơ hội. Tiến bộ của bọn hắn tốc độ, tại bình thường trong nội môn đệ tử đã tính người nổi bật. Dù sao, bọn hắn còn chỉ có 18 tuổi, 17 tuổi. Mà con gấu đen kia yêu bộ hùng sơ mặc, càng làm cho Trần Bình lau mắt mà nhìn. Nương tựa theo Trần Bình cung cấp linh thạch cùng nó tự thân đặc thù thiên phú, gia hỏa này vậy mà đã tu luyện đến luyện khí 4 tầng. Mà lại linh trí càng ngày càng cao, thậm chí có thể tiến hành trôi chạy giao lưu. Trần Bình hoài nghi, cái này đại hùng thiên phú tu luyện, chỉ sợ thật không kém ai tộc đơn linh căn, thậm chí khả năng so sánh tiên linh căn. Đây cũng là cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Trần Bình lại dành thời gian đi một chuyến mình tại phường thị mở cửa hàng. Trưởng quỹ Vương Phát Thiên phú tu luyện sắc thực bình thường, nhưng cũng dựa vào cố gắng của mình cùng cửa hàng lích lợi, tu luyện đến luyện khí tầng 5 đỉnh phong. Mà phụ trách linh điền Thiền Vu đã ở mấy tháng trước tu luyện tới luyện khí đại viên mãn, ngay tại là trúc cơ đan 3. Diêu Mẫn thì là đột phá luyện khí 9 tầng, còn tại Thanh Sơn cẩn trọng làm việc. Trần Bình sau khi suy tính, quyết định tạm thời không trực tiếp ban cho Thiền Vu trúc cơ đan. để hắn thông qua xác nhận tông môn nhiệm vụ, chính mình đi tranh thủ, lịch luyện một phen, ma luyện tâm trí cùng đạo tâm, đối với tương lai tu hành càng có chỗ tốt. Thiên Vũ cũng minh bạch đạo lý này, sớm đã bắt đầu hành động. Linh điền công việc thì thuê một vị linh thực đường đệ tử thay quản lý. Thấy mọi người đều có tiến bộ, hết thảy ngay ngắn rõ ràng, Trần Bình trong lòng an tâm một chút. Hắn tiến vào phòng tu luyện, mở ra cấm chế dày đặc sau, tâm niệm vừa động, liền tiến nhập thần bí ngọc bội trong không gian. Trong không gian vẫn như cũ linh khí dồi dào, hắc thổ địa tản ra thâm thúy quang trạch. Hắn đầu tiên nhìn về phía gốc kia đã trở thành tiên tiên linh căn hàn tinh thảo thụ. Trong khoảng thời gian này đến, làm hắn có chút thất vọng. Trên cây cũng không đúng hạn đợi giống như lần nữa kết xuất trái cây mới, vẫn như cũng là cành lá um tùm, lại không có kết quả thực bóng dáng. Xem ra, kết xuất 9 mai trái cây đã là cực hạn, tiên tiên linh căn kết quả, có lẽ cả đời chỉ có một lần. Trần Bình trong lòng phỏng đoán, không khỏi có chút tiếc nuối. Hắn lại kiểm tra các linh dược khác. Bọn chúng đều tại khỏe mạnh trưởng thành, dược linh không ngừng tích lũy, tản ra mùi thuốc nồng nặc, nhưng không một gốc có lộ sắc thành tiên tiên linh căn dấu hiệu. Cái này khiến hắn hiểu được, tiên tiên linh căn sinh ra, chỉ sợ cần cực kỳ điều kiện hà khắc, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Giữa không gian, cái kia tu kiến tam giai linh tuyển vũ nhỏ, bây giờ đã góp nhặt hơn 800 cân nước linh tuyển, đầy đủ hắn tương lai mấy năm đổ vào cần thiết. Góp gió thành báo bên dưới, chung quy là có tổn dư. Nhất làm cho hắn mong đợi, hay là viên kia đấu giá có được Long Châu. Giờ phút này, Long Châu vẫn như cũ lặng lặng nằm tại hắc thổ địa một góc, nhưng nó nội bộ nguyên bản nồng đậm đen kịt tà túy chi khí, đã tiêu tán gần một nửa, xuyên thấu qua hơi có vẻ trong suốt châu thể, đã có thể mơ hồ nhìn thấy nội bộ cái kia tinh thuần không gì sánh được Long Nguyên tinh hoa đang lưu động chậm chậm. Theo tốc độ này, ngoại giới sẽ đi qua 5-6 năm, nơi này tà túy chi khí liền có thể bị tịnh hóa không còn. Trần Bình ánh mắt lộ ra vẻ nôn nóng. Đến lúc đó, hắn liền có thể lấy tay luyện hóa viên này Long Châu, phối hợp tương lai luyện chế Long Nha Đan, sẽ có cực lớn khả năng thu hoạch được một loại cường đại chân Long thần thông. Mà lại, cái này Long Châu phẩm chất cực cao, làm hắn trong kế hoạch cái nào đó đan điền bản mệnh pháp bảo phối thai, quả thực là hoàn mỹ vật liệu. Nghĩ tới tương lai đủ loại, Trần Bình trong lòng tràn đầy động lực. Hắn rời đi Ngọc Bội không gian, trở lại phòng tu luyện trên bổ đoàn tòa hạ. Sau 3 tháng bạch gia thi đấu, hắn nhất định phải thắng được 3 vị trí đầu. Cái này không chỉ có là vì tiên tiên chân nguyên đột phá pháp, càng là vì hắn cái kia cẩn thận cầu ổn tử phủ đại đạo. Hắn nhắm hai mắt, bắt đầu điều chỉnh trạng thái, cô động chân nguyên, đồng thời trong đầu không ngừng thôi diễn khả năng gặp phải các loại tình huống chiến đấu. Thời gian 3 tháng này, hắn dự định luyện tập nhiều hơn thuật pháp cùng đối địch thủ đoạn, lấy ra tăng thực lực mình. Cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, hắn Trần Bình là biết được. Chương 325, đập xuống ngọc lộ. Chương 325, đập xuống ngọc lộ. 3 tháng thời gian, lặng yên mà qua. Trần Bình xếp bằng ở trong động phủ, quanh thân linh khí mờ mịt, chậm rãi thu công. Hắn hai mắt mở ra, tinh quang nội liễm, trúc cơ kỳ cảnh giới đại viên mãn đã triệt để vững chắc. Chân nguyên ở trong kinh mạch lao nhanh lưu chuyển, thoải mái thuận hợp, chỉ kém cái kia lâm môn một ước, liền có thể nếm thử trùng kích vô số tu sĩ tha thiết ước mơ tử phủ chi cảnh. Đương nhiên, một bước này lại là lệch trời. Không có thích hợp phụ trợ chi pháp cùng linh vật, cưỡng ép trùng kích, cửu tử nhất sinh. Trần Bình biết rõ lý do này, cho nên 3 tháng này, hắn cũng không sống ngủ một ngày. Trừ thường ngày ngồi xuống củng cố tu vi, hắn đem tinh lực chủ yếu chút xuống tại hai kiện cực kỳ trọng yếu sự tình bên trên. Kiện thứ nhất, chính là tìm kiếm cái kia có thể gia tăng nửa thành đột phá xác suất tử nguyên ngọc lộ. Vật này tuy chỉ tăng lên nửa thành, nhưng đối với Trần Bình mà nói, cho dù là một hy vọng, cũng đáng được toàn lực đi mua sắm. Dù sao, hơn phân nửa thành, chẳng khác nào nhiều hơn một phần hy vọng. Nhiều hơn một phần chính mình sẽ không thân tử đạo tiêu hy vọng. Trần Bình đầu tiên là chạy một lượt Thanh Vân Tông phụ cận mấy cái quy mô lớn nhất phường thị. Bách bảo các vạn rượu lâu các loại cửa hàng trưởng quỹ, đang nghe hắn hỏi thăm tử nguyên ngọc lộ lúc, không có chỗ nào mà không phải là trước lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp theo bất đắc dĩ lắc đầu. Đạo hữu, vật này quá mức hiếm thấy, chính là thu thập phương đông tử khí hỗn hợp nhiều loại linh lộ, tại đặc biệt linh mạch ôn dưỡng trăm năm mới có thể thành nhỏ, không phải đại tông môn hoặc thế gia cổ lão khó mà có được. Tiểu điếm đã có mấy chục năm chưa từng thấy qua hàng có sẵn. Một vị tóc trắng xóa lao trưởng quỹ nói như vậy. Trần Bình không cam tâm, lại viễn phó ở ngoài mấy ngàn dặm, tham gia hai cái tại trong tán tu có chút danh tiếng hội đấu giá. Kết quả vẫn như cũ làm cho người thất vọng, áp trục bảo vật tuy tốt, nhưng cũng không có tử nguyên ngọc lộ bóng dáng. Thẳng đến hắn hao phí không ít linh thạch, thông qua đặc thủ con đường biết được, tại ngoài vạn dặm một tung lũng bí ẩn, đem tổ chức một trận quy cách cực cao đấu giá hội dưới mặt đất, nghe nói sẽ có vật này xuất hiện. Không chút do dự, Trần Bình lập tức lên đường. Liên tục ngự kiếm phi hành hơn 10 ngày, phong trần mệt mỏi đuổi tới chỗ kia sơn cốc. Hội đấu giá lối vào thiết lập tại một chỗ thác nước đằng sau, cảnh giới sông nghiêm, người tham dự đều là cần nghiệp tư, thân gia thấp hơn 100. Không linh thạch người liên nhập bên trong tư cách đều không có. Trần Bình lấy ra chứa gần 100. Không linh thạch nhẫn chữ vật mới được cho phép tiến vào. Trong phòng đấu giá tia sáng lờ mờ, người người nhốn náo, lại an tĩnh dị thường, chỉ có đấu giá sư rõ ràng thanh âm quanh quẩn. Tương kiện ở bên ngoài đủ để gây nên hành động công pháp, đang lượng, pháp khí bị chỉnh lên, gây nên từng đợt khắc chế đấu giá âm thanh. Trần Bình ngồi tại nơi hẻo lánh phổ thông trên chỗ ngồi, trong đó có mấy món bảo bối, hắn hay là rất động tâm. Đáng tiếc là, trong khoảng thời gian này, bởi vì không có bỏ ra chút thời gian luyện chế đan dược, tranh thủ linh thạch nguyên nhân, dẫn đến trong tay hắn linh thạch chỉ có cửa hàng bên kia đưa tới còn lại. Lo lắng mua sắm trong quá trình phát sinh cái gì đột phát sự kiện, Trần Bình hay là quyết định không đủ mua khác bảo bối, đem linh thạch lưu lại mua sắm tử nguyên linh lộ, tránh cho phức tạp. Nín hơi ngưng thần, chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Rốt cục, tại đấu giá hội tiến hành đến trung đoạn lúc, Đấu giá sư cẩn thận từng ly từng tí nâng lên một cái không đáng chú ý màu tím nhạt bình ngọc nhỏ. Cái tiếp theo vật đấu giá, Tử Nguyên Ngọc Lộ, một giọt. Công hiệu chắc hẳn chư vị quý khách đều rõ ràng, có thể gia tăng trúc cơ tu sĩ đột phá tử phủ cảnh nửa thành xác suất. Giá khởi đầu 20.000 linh thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000. Vừa dứt lời, đấu giá âm thanh liền tiếp vang lên. 25.000, 30.000, 33.000. Giá cả kéo lên tốc độ làm cho người lưu lưới. Cạnh tranh chủ yếu tập trung ở lầu hai mấy cái bị màn sáng bao phủ trong dạng, hiển nhiên bên trong ngồi chính là chân chính có thực lực lại nhu cầu cấp bách vật này đại nhân vật hoặc nó đại biểu. Trần Bình tỉnh táo quan sát đến, thẳng đến giá cả đột phá 50.000 linh thạch sau, tiếng cứ gọi giá mới dần dần thưa thớt xuống tới, chỉ còn lại có hai ghế lô tại lẫn nhau phân cao thấp. Khi giá cả bị mang lên 60.000 linh thạch lúc, trong tràng xuất hiện một mảnh ngắn ngủi yên tĩnh. Đấu giá sư nhìn khắp bốn phía, bắt đầu đếm ngược. 60.000 linh thạch lần thứ nhất, 60.000 linh thạch lần thứ hai. Ngay tại truy âm sắp rơi xuống trong nháy mắt, Trần Bình giơ lên trong tay thẻ số, thanh âm bình ổn mà rõ ràng. 65.000 linh thạch. Bá. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung đến cái này ngồi ở đại sảnh nơi nhỏ lánh, khuôn mặt tu sĩ phổ thông trên thân. Liền ngay cả lầu hai cái kia hai cái một mực cạnh tranh bao xương cũng trầm mặc một lát, tựa hồ đang tiến hành cân nhắc. 65.000 linh thạch, vẹn vẹn vì gia tăng nửa thành xác suất, cái giá tiền này đã vượt ra khỏi rất nhiều người tâm lý ranh giới cuối cùng. Đấu giá sư liền hỏi ba tiếng, lại không người đấu giá. Thành giao. Chúc mừng vị đạo hữu này, Tử Nguyên Ngọc Lộ về ngài tất cả. Giao nhận quá trình rất nhanh, Trần Bình đem một cái chứa 65.000 linh thạch túi chứa vật giao cho phòng đấu giá quản sự, đổi về xúc tu kia ôn lương bình ngọc nhỏ. Hắn thần thức có chút quét qua, xác nhận trong bình một giọt màu tím mờ mịt, có linh khí giạt rào ngọc lộ không sai sau, liền cẩn thận từng ly từng tí đem nó thu nhập ngọc bội không gian chỗ sâu. Nhìn xem nhẫn chứa vật trong nháy mắt rút lại một vòng lớn đống linh thạch, Trần Bình trong lòng yên lặng tính toán. Một viên hiệu quả càng tốt, có thể gia tăng 3 thành sát suất tử phủ đan, giá thị trường cũng bất quá 450 vạn linh thạch. Một giọt này chỉ có thể gia tăng nửa thành đột phá tỷ lệ tử nguyên ngọc lộ, giá cả càng như thế cao. Nói thật, nếu như không có tử phủ đan, tu sĩ cho dù mua vật này cũng không dám đột phá đi. Nhưng Trần Bình có thể đập xuống đến tử nguyên linh lộ, hay là thật cao hứng. Hắn đột phá tử phủ nhiều thủ đoạn, nhưng là cũng không thể cam đoan là hắn có thể 100% đột phá thành công. Thời khắc mấu chốt, cái này nửa thành xác suất có lẽ chính là sinh cùng tử khác nhau. Nói không chừng, cuối cùng đột phá thời điểm, còn kém một chút linh dược hiệu quả đâu. Ai có thể nói chuẩn đâu? Nhiều một phần chuẩn bị, liền nhiều một phần nắm chắc. Chương 326, cùng tu viên mãn. Chương 326, cùng tu viên mãn. Chuyện làm thứ nhất sau khi hoàn thành, liền nên hoàn thành chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai này thì là tu luyện thuật pháp, tăng lên năng lực thực chiến. Theo phục dụng những cái kia ngộ đạo linh trà, ngộ tính của mình đạt được trên phạm vi lớn tăng cường, lý giải thuật pháp bí quyết, thôi diễn chân nguyên tại thể nội vận hành đường đi, trở nên so dị vãng nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn đem trọng điểm đặt ở thường dùng nhất hai môn huyền giai thuật pháp bên trên. Tính công kích hỏa long thuật cùng thân pháp ngự linh thuật. Về phần tử mẫu kiếm quyết, đã không có tất yếu quá nhiều đi luyện tập. Môn thuật pháp này, không chỉ tu luyện đến viên mãn, còn lĩnh ngộ trùng cực bí thuật. Luyện tập lại ích lợi không lớn. Cái này 3 tháng bên trong, hắn trừ cần thiết nghỉ ngơi cùng ra ngoài tìm kiếm linh vật, cơ hồ tất cả thời gian đều vùi đầu vào thuật pháp trong tu luyện. Ở sau núi rừng rậm, hắn lần lượt ngưng kết hỏa long, thi triển đi ra hỏa long uy năng, càng ngày càng cường đại. Lại từng lần một thi triển ngự linh thuật, thân hình tại giữa rừng núi lấp lóe xê dịch, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Đối với chân nguyên tinh tế nhập vi không chế, khiến cho thuật pháp uy lực cùng hiệu suất không ngừng tăng lên. Thời gian công phu người hữu tâm. Tại kỳ hạn sắp tới trước, cái này hai môn thuật pháp rốt cục bị hắn tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Lúc thi triển, tâm niệm cùng chân nguyên hoàn mỹ đồng bộ, cơ hồ đạt đến thuần phát trình độ. Mà viên mãn thuật pháp yêu cầu chính là có thể trong nháy mắt phát ra. Hiện tại hỏa long cô động như thực chất, nhiệt độ nóng bỏng đủ để hòa tan tinh kim. Gần như 50 trượng thân thể cao lớn là đối với nó một loại khẳng định. Ngự linh thuật càng là khiến cho thân hình hắn như quỷ ảnh, lơ lửng không cố định, khó mà bắt. Trần Bình thậm chí nghĩ tới cái gọi là xúc địa thành thốn, có thể hay không cùng cái này không kém là bao nhiêu. Chỉ là rất đáng tiếc là đem cái này hai môn thuật pháp tu tới viên mãn sau, cũng không xuất hiện giống lúc trước tu luyện tử mẫu kiếm quyết đến viên mãn lúc tự động lĩnh ngộ thất nguyên trảm yêu thuật như vậy huyền diệu trung cực bí thuật. Trần Bình đối với cái này tuy có một chút tiếc nuối, nhưng cũng rất nhanh thoải mái. Cơ duyên như thế kia, có thể ngộ nhưng không thể cầu, có lẽ cùng đặc biệt ngộ tính, thiên phú thậm chí trạng thái đốn ngộ có quan hệ. Có thể nắm giữ thất nguyên trảm yêu thuật cái này một cường đại kiếm trận chi thuật, đã là nhờ trời may mắn, đủ để trở thành hắn trước mắt giai đoạn át chủ bài mạnh nhất. Thi đấu một ngày trước, Trần Bình đúng hẹn đi tới thiên công khai vật bộ môn. Bạch Chỉ cùng Bạch Viên sớm đã tại một gian bố trí cấm chế cách âm trong tĩnh thất chờ đợi. "Trần Bình, ngươi đã đến." Bạch Chỉ nhìn thấy hắn, lập tức tiến lên đón, trong đôi mắt đẹp lưu chuyển lên một tia lo lắng cùng thần trương. Bạch Viên thì vẫn như cũng là bộ kia lạnh lùng bộ dáng, chỉ là khẽ bước cằm, liền trực tiếp đưa qua hai dạng đồ vật. Một viên khắc lấy trắng chữ lệnh bài thân phận cùng một tấm hơi có vẻ cổ xưa bức tranh. Đây là chi thứ đệ tử Bạch Hà lệnh bài thân phận, hắn phụ trách trông coi gia tộc tại xa xôi khu vực một chỗ tinh thiết mỏ, trong vòng 5 năm cũng sẽ không hồi tộc. Đây là chân dung của hắn, ngươi cần phải trong khoảng thời gian ngắn nhớ kỹ, thần thái cử chỉ cũng cần bắt trước. Bạch Viên lời ít mà ý nhiều bàn giao. Trần Bình tiếp nhận lệnh bài cùng chân dung, cẩn thận chu đáo. Trong chân dung thanh niên khuôn mặt sắc thực phổ thông, thậm chí có chút chất phác, ánh mắt quyết thiếu hào quang. Hắn nhẹ gật đầu, biểu thị đi lại. Lập tức, hắn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra bộ kia tam giai hạ phẩm mặt nạ dịch dung. mặt nạ xúc cảm lạnh buốt mềm dẻo, hắn đem nó nhẹ nhàng che ở trên mặt, sau đó chậm rãi rót vào chân nguyên. Trong nháy mắt, mặt nạ phảng phất vật sống giống như nhúc nhích đứng lên, chặt chẽ dán vào lấy khuôn mặt của hắn hình dáng tiến hành điều chỉnh. Sau một lát, khi hắn lần nữa ngẩng đầu, trong kính hiện ra đã là một tấm cùng trên bức họa Bạch Hà giống nhau y hệt gương mặt. Nếu như không phải người thân cận nhất đi quan sát, căn bản nhìn không ra cả hai khác nhau. Hắn lại tận lực điều chỉnh ánh mắt, khiến cho trở nên bình thản thậm chí mang theo một tia khô khan, cùng người trong chân dung khí chất càng thêm tiếp cận. Kể từ đó, cái này ngụy trang liền càng thêm thiên ý vô phùng. Có thể, Bạch Hà song thân cùng còn lại thân nhân đã thành đi qua. Ngươi cho dù thêm chút ngụy trang, cũng sẽ không có người hoài nghi ngươi. Bạch Viên trên dưới đánh giá Trần Bình một phen. Gia hỏa này cũng quá mức cẩn thận, không chỉ có hình dạng làm cho giống nhau như lúc, liền ngay cả khí chất đều muốn khiến cho tiếp cận, thực sự có chút chuyện bé xé ra to. Bạch Chỉ nhìn xem Trần Bình, con mắt nháy mấy lần. Hắn cũng vì Trần Bình ngụy trang cảm thấy ngạc nhiên. Việc này không nên chậm trễ, cùng chúng ta xuất phát, tiến về tộc địa. Bạch Viên nhẹ gật đầu. Như vậy cũng tốt, chí ít sẽ không khiến cho người khác chú ý. Ba người rời đi Thanh Vân Tông, riêng phần mình ngự kiếm mà lên, hóa thành ba đạo lưu quang hướng về phía đông nam hướng phi nhanh. Ước chừng bay 500 dặm, phía trước xuất hiện một mảnh nhìn như bình thường núi non trùng điệp. Theo sát lộ tuyến của ta, chớ chệch hướng, nơi đây trải rộng huyễn trận cùng giết cấm. Bạch Viên cũng không quay đầu lại trầm giọng nhắc nhở, tốc độ chậm lại xuống tới. Trần Bình trong lòng run lên, vội vàng tập trung ý chí, theo thật sát Bạch Viên sau lưng. Chỉ gặp Bạch Viên cùng Bạch Chỉ trong tay riêng phần mình nắm một viên tản ra bạch quang lưu hoàng ngọc phù, phi hành quy tích trở nên quỷ dị khó lường, khi thì quanh co đi vòng, khi thì bỗng nhiên cất cao hoặc lao xuống. Trần Bình có thể rõ ràng cảm giác được, không gian xung quanh chuyển đến mịt mờ mà nguy hiểm linh lực ba động, nếu không có ngọc phù chỉ dẫn, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cẩn thận như vậy cẩn thận ghé qua thời gian một nén nhang, trước mắt cảnh vật sáng tỏ thông suốt. Trong trận pháp, đúng là có động tiên khác. Một chỗ rộng lớn sơn cốc bùn địa đập vào mi mắt, trong đó linh khí dồi dào, viễn siêu ngoại giới mấy lần. Nơi xa núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, suối chảy thác tuôn. Chỗ gần đỉnh đài lầu các sen vào nhau tinh tế, linh điền bờ ruộng dọc ngang tung hành, kỳ hoa dị thảo hương thơm, càng có ôn thuần linh thú rong chơi ở giữa, không trung tiên hạc rõ ràng lệ, một phái tiên gia phúc địa cảnh tượng. Linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành sương mù nhàn nhạt, lượn lờ tại toàn bộ trong sơn cốc. Trần Bình trong lòng thầm khen, cái này Bạch gia có thể sừng sững nhiều năm, cùng Lý gia cùng nhau sáng lập Thanh Vân Tông, quả nhiên nội tình tâm hậu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này tộc địa khí tượng liền biết bất phàm. Bạch Chỉ đem Trần Bình đưa đến sâu trong tung lũng, một chỗ ở vào linh mạch tiết điểm bên trên động phủ yên lặng trước. Trần Bình, ngươi đêm nay liền ở đây nghỉ ngơi. Đây là động phủ cấm chế ngọc phủ, có thể bảo vệ không người quấy rầy. Nàng đem một viên ôn nhuận ngọc phủ đưa cho Trần Bình, ngữ khí nhu hòa. Trần Bình tiếp nhận ngọc phủ, nói tiếng cảm ơn. Bạch Chỉ nhưng lại chưa lập tức rời đi, nàng đứng tại động phủ cửa ra vào, nhìn xem Trần Bình dịch dung sau cái kia bình thường không có gì lạ gương mặt, bờ môi có chút mấp máy, muốn nói lại thôi, trên mặt hiện lên một tia giãy giụa. Chương 327, vòng đầu chiến đấu chương 327, vòng đầu chiến đấu thế nào? Không muốn rời đi, thế nhưng là còn có gì bàn giao? Hay là muốn bồi tiếp ta tâm sự? Trần Bình phát giác được sự khác thường của nàng, chủ động mở miệng hỏi. Đồng thời giọng nói nhẹ nhàng, hóa giải trong động phủ tâm tình bị đè nén. Bạch Chỉ nhẹ nhàng hít một hơi, giống như là hạ quyết tâm, hạ giọng nói. Trần Bình, ngươi biết không? Ta. Trong lòng ta vẫn còn có chút bất an. Lần thi đấu này, không giống thường ngày, trong tộc mấy vị quanh năm bế quan khổ tu huynh trưởng tỷ tỷ đều phá quan mà ra. Tu vi của bọn hắn chí ít đều tại trúc cơ hậu kỳ, thậm chí đại ca của ta Bạch Viên có trúc cơ đại viên mãn tu vi. Ngươi cùng bọn hắn làm đối thủ, cạnh tranh tất nhiên kịch liệt không gì sánh được. Ngươi trúc cơ thời gian ngắn ngủi, bây giờ liền muốn tranh đoạt ba vị trí đầu, ta lo lắng, có phải hay không quá mức nóng lòng một chút? Ta cảm thấy, ngươi thật không bằng lại dốc lòng tu luyện 10 năm, đợi lần sau Bạch gia thi đấu, thu hoạch được bí thuật nắm chắc, tất nhiên sẽ lớn hơn rất nhiều. Trong giọng nói của nàng tràn đầy chân thành sầu lo, hiển nhiên là cho là Trần Bình tu vi còn thấp, chuyến này giữ nhiều lại ít. Trần Bình nghe được trong lời nói của nàng lo lắng, trong lòng hơi ấm. Hắn cũng không nhiều lời giải thích, chỉ là tâm niệm vừa động, đem ngày bình thường tận lực tu liễm, thuộc về trúc cơ cảnh giới đại viên mãn cái kia cô đọng nặng nề linh áp, lặng yên phóng xuất ra một tia. Tia này linh áp mặc dù như phủ dung sớm nở tối tàn, nhưng khoảng cách gần như thế, Bạch Chỉ cảm thụ được rõ ràng không gì sánh được. Nàng thân thể mềm mại run lên bần bật, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở lớn, con ngươi co bảo, trên mặt huyết sắc trong chốc lát rút đi, lại cấp tốc phun lên đỏ mặt, chỉ vào Trần Bình ngón tay không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Bạch Chỉ há to miệng, lại bởi vì cực độ chấn kinh mà không thể lập tức phát ra âm thanh. Ngươi, Trần Bình, ngươi nàng thật vất vả tìm về thanh âm của mình, mang theo khó có thể tin thanh âm rung động. Vừa rồi cố linh áp kia là trúc cơ đại viên mãn. Trần Bình đã chưa gật đầu thừa nhận, cũng không lắc đầu phủ nhận, trên mặt chỉ là hiện ra một vòng nhàn nhạt, mang theo một chút cao thâm mặt chắc ý vị dáng tươi cười. Cái phản ứng này đã thắng qua thiên môn bản ngữ. Bạch Chỉ ngơ ngác nhìn qua hắn, trong đầu trống rỗng, cảm xúc bành trướng. Vừa mới qua đi mấy năm, từ mới vào trúc cơ đến trúc cơ đại viên mãn, không đến thời gian 10 năm đi. Bực này tốc độ tu luyện, đơn giản chưa từng nghe thấy, nghe rợn cả người. Chỉ sợ so với nàng bị kia được vinh dự Bạch gia hiếm có thiên tài tỷ tỷ Bạch Nguyệt, còn nhanh hơn rất nhiều. Khó trách hắn vội vàng như vậy cần đột phá tử phủ chi pháp, nguyên lai tu vi của hắn sớm đã đạt đến trúc cơ cảnh đỉnh phong, chỉ kém lâm môn một bước. Nàng còn muốn lại truy vấn thứ gì, ngoài động phủ truyền đến Bạch Viên hơi có vẻ thanh lãnh không nhịn được tiếng thúc giục. Chỉ nhi, chớ có trì hoãn, nhanh chóng rời đi, để Trần sư đệ nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai thi đấu cực kỳ trọng yếu. Bạch Chỉ bỗng nhiên từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, liên tiếp hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng. Nàng lần nữa nhìn về phía Trần Bình lúc, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, trước đó lo lắng quét sạch sành sanh, thay vào đó là chấn kinh, là khâm phục, cùng một loại gần như mù quáng tín nhiệm. Nàng đối với Trần Bình lặng lẽ trừng mắt nhìn, khóe môi giơ lên một vòng nụ cười nhẹ nhõm, thanh âm ép tới thấp hơn, lại mang theo nhẹ cững. Nguyên lai ngươi giấu sâu như thế, ngược lại là ta lo lắng quá lo lắng. Yên tâm điều tức, ngày mai nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu. Nói đi, nàng dí dỏm đối với Trần Bình trừng mắt nhìn, quay người, đi lại nhẹ nhàng rời đi động phủ. Trần Bình nhìn qua bóng lưng của nàng biến mất tại góc rẽ, mỉm cười, quay người dùng ngọc phù mở ra động phủ cấm chế, đi vào trong đó. Trong động phủ bày biện ngắn gọn, nhưng linh khí mức độ đậm đặc càng hơn hắn tại Thanh Sơn bên trong động phủ, cũng là có thể lý giải. Dù sao Thanh Sơn bên kia, bất quá nhị giai cực phẩm linh mạch, mà chỗ này danh bất kinh truyền đỉnh núi nhỏ, là tam giai trung phẩm linh mạch. Hắn khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu nhắm mắt điều tức, phải đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong nhất, lấy ứng đối ngày mai liên quan đến con đường Bạch Gia thi đấu. Hôm sau, Bạch Gia diễn võ trường, cẩm thạch chung quanh quảng trường, sớm đã là người ta tấp nập, không còn chỗ ngồi. 10 năm một lần gia tộc thi đấu, là Bạch Gia kiểm nghiệm hậu bối đệ tử tu vi, quyết định tài nguyên phân phối trọng yếu thịnh sự, cơ hồ tất cả lưu tại tộc địa tu sĩ đều sẽ đến đây quan chiến. Cho dù là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vì tông môn làm việc Bạch Gia đệ tử, dành thời gian cũng sẽ trở về, nhìn một chút lần tranh tài này bên thắng. Huyên náo tiếng người hội tụ thành một cỗ sóng nhiệt, tràn ngập ở trên quảng trường không. Tất cả trúc cơ kỳ tộc nhân, vô luận dòng chính chi thứ, đều có thể báo danh tham dự. Đây là Bạch Gia tính công bình. Đối với thành lập tông môn gia tộc tới nói, đã từng tông môn quân sáo, đã phế trừ không ít. Hiện tại Bạch Gia, hết thể cũng là vì tuyển bạn bỏ vốn chất càng mạnh, tiềm lực càng lớn gia tộc đệ tử. Chủ trì thi đấu chính là Bạch Gia tộc trưởng Bạch Thiên Long, một vị khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy nam tử trung niên. Quanh người hắn ẩn ẩn tản ra cường đại linh áp, cho thấy hắn là một vị chân chính tử phụ sơ kỳ tu sĩ. Về phần Bạch Gia tử phụ các lão tổ, sẽ không dễ dàng tại loại trường hợp này hiện thân. Bọn hắn đều là gia tộc Định Hải Thần Châm, trên cơ bản đều là trong đập phủ bế quan tu luyện. Tỷ thí quy tắc đơn giản mà tàn khốc, rút thăm quyết định đối thủ, đơn trận đào thải chế, bên thắng tấn cấp, kẻ bại rút lui, cho đến quyết ra cuối cùng xếp hạng. Ban thưởng thì căn cứ xếp hạng cấp cho, nhất là ba hạng đầu sẽ thu hoạch được lĩnh hội gia tộc hạch tâm chuyển thừa tiên thiên chân nguyên đột phá pháp quý giá tư cách. Đây cũng chính là Trần Bình chuyến này mục tiêu cuối cùng. Đương nhiên, tỷ thí cũng có hạn chế. Hạn chế này chính là tất cả sủng thú, phụ lục, đặc thù đan dược đều không được sử dụng. Một khi bị tra ra sử dụng ngoại lực lời nói, lập tức mất đi tỷ thí tư cách. Trần Bình ngụy trang Bạch Hà, vòng thứ nhất rút đến đối thủ là một tên gọi là Bạch Tiểu Tùng tuổi trẻ tộc nhân, tu vi tại trúc cơ 3 tầng tả hữu. Bạch Tiểu Tùng nhìn bất quá 27-28 tuổi niên kỷ, trên mặt ngây thơ chưa thoát, đi đến lôi đài lúc có vẻ hơi khẩn trương, hai tay cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Hắn tham gia thi đấu, mục đích chủ yếu là mở mang tầm mắt, tích lũy kinh nghiệm, đối với thắng bại cũng không quá nhiều chấp niệm. Trần Bình đem tự thân hiện lộ ở bên ngoài tu vi khí tức, vững vàng khống chế tại trúc cơ 4 tầng tiêu chuẩn. Tài phán trưởng lão ra lệnh một tiếng, tỷ thí bắt đầu. Chương 328, nhiều lần thủ thắng. Chương 328, nhiều lần thủ thắng. Bạch Tiểu Tùng hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống tâm tình cẩn trương, thế ra một thanh phẩm chất không kém phi kiếm màu xanh, có nhị giai thượng phẩm tiêu chuẩn. Đồng thời hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, thi triển ra mấy đạo cô động thủy thương thuật, hướng Trần Bình công tới. Nhìn cái này thi triển tốc độ, hẳn là tu luyện đến đại thành tiêu chuẩn. Thế công mặc dù lộ ra non nớt, nhưng tư thế ngược lại là ra dáng. Trần Bình dưới chân bộ pháp khẽ động, ngự linh thuật thi triển ra, thân hình như tơ liễu giống như lơ lửng không cố định, trên lôi đài lưu lại mấy đạo nhàn nhạt tàn ảnh, liền đem phi kiếm cùng thủy tiễn đều tránh đi. Hắn cũng không nóng lòng phản kích, mà là mượn cùng Bạch Tiểu Tùng chu toàn cơ hội, cẩn thận quan sát Bạch Gia tử đệ thường dùng pháp thuật xáo lộ, phong cách chiến đấu cùng linh lực vận chuyển đặc điểm. Ánh mắt của hắn đảo qua lôi đài, đem Bạch Tiểu Tùng mỗi một cái động tác tinh tế, mỗi một lần chân nguyên ba động đều nhìn ở trong mắt, yên lặng đi lại. Như vậy qua ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, Trần Bình cảm thấy quan sát đến không sai biệt lắm. Hắn nhắm ngay Bạch Tiểu Tùng một vòng công kích qua đi, lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh thời khắc, thân hình đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt gần sát đối phương, trên bàn tay bao vây lấy một tầng nhàn nhạt chân nguyên, nhẹ nhàng đặt tại nó hộ thể linh quang phía trên. Khống chế lực đạo đến kỳ diệu tới đỉnh cao, đã đủ để phá vỡ phòng ngự, cũng sẽ không chân chính làm bị thương đối phương. Bạch Tiểu Tùng chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực đẩy truyền đến, dưới chân không vững, đang đang liền lùi mấy bước, một cước đặc hùng, ngã xuống lôi đài. Bạch Hà, thắng. Tài phán trưởng lão cao giọng tuyên bố kết quả. Bạch Tiểu Tùng sau khi hạ xuống, một cái lảo đảo đứng vững, gãi đầu một cái, trên mặt cũng không vẻ ảo não, ngược lại đối với trên đài Trần Bình chắp tay, sảng khoái nói ra: "Sư minh thân pháp lợi hại, ta thua tâm phục khẩu phục." Nói xong, liền như một làn khói chạy trở về trong đám người. Trần Bình trận đầu tỷ thí, có thể nói không có chút rung động nào, nhẹ nhõm tấn cấp. Thời gian kế tiếp, Trần Bình không có trở về khu nghỉ ngơi, mà là lưu tại bên diễn võ trường, chăm chú quan sát trên lôi đài khác tỷ thí. Hắn trọng điểm chú ý những cái kia tu vi rõ ràng tại trúc cơ hậu kỳ, vô cùng có khả năng trở thành hắn đến tiếp sau đối thủ mạnh mẽ tộc nhân. Cẩn thận quan sát, trừ Bạch Viên xuất thủ cực kỳ gọn gàng, thường thường 2-3 chiêu bên trong liền giải quyết chiến đấu, cho thấy thực lực viễn siêu cùng giai bên ngoài. Mấy vị khác trúc cơ 8 tầng, 9 tầng tộc nhân, tại Trần Bình vị này trải qua hàn lao quỷ đánh đập, kinh nghiệm thực chiến phong phú tu sĩ xem ra, bọn hắn ý thức chiến đấu, thuật pháp vận dụng tính linh hoạt cùng chân nguyên độ tinh thuần phương diện, đều có vẻ hơi đúng quy đúng củ, thậm chí hơi có không đủ, thậm chí so ra kém Thanh Vân Tông bên trong cùng giai đệ tử ưu tú. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, gia tộc bồi dưỡng hình thức có lẽ càng thiên về tại tu vi cảnh giới tăng lên, mà tại liều mạng tranh đấu cùng phức tạp hoàn cảnh giới thực chiến tôi luyện phương diện, cuối cùng không bằng tông môn toàn diện cùng tăng khốc. Trong lúc đó, Bạch Chỉ cũng không lại tới cùng Trần Bình nói chuyện với nhau, chỉ là ngẫu nhiên ánh mắt sẽ đảo qua bên này, tựa hồ là vì tránh hiểm nghi, tận lực vẫn duy trì một khoảng cách. Trần Bình đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, đều đến Bạch gia. Bạch gia hòn ngọc quý trên tay, như thế nào cùng một tên tộc nhân hệ thứ có quan hệ thân mật đâu? Nghĩ như thế nào đều khó có khả năng. Ngày kế tiếp, vòng thứ 2 tỷ thí chính thức bắt đầu. Trần Bình lần này đối thủ là một tên trúc cơ tầng 5 đích hệ tử đệ, tên là Bạch Hạo. Người này thân mang lộng lẫy cẩm bào, khuôn mặt mang theo vài phần kiêu căng, nhìn thấy Trần Bình trên thân đại biểu chi thứ tử đệ phục sức cùng cảm ứng được cái kia trúc cơ 4 tầng tu vi sau, trên mặt lập tức lộ ra không che giấu chút nào vẻ khinh miệt. "Hừ, chỉ là chi thứ, có thể lăn lộn qua vòng thứ nhất đã là gặp may, thật không biết hiểu các ngươi báo danh ý nghĩa là cái gì." Bạch Hạo giơ cằm, dùng giọng cơ cao lâm hạ nói ra. "Thức thời liền chính mình nhận thua lăn xuống đi, miễn cho bản thiếu gia động thủ không có phân tức, đã thương ngươi kia đáng thương hòa khí, trên mặt mũi cần không dễ nhìn." Trần Bình sắc mặt bình tĩnh, đối với loại này vô vị khiêu khích không phản ứng chút nào, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem tài phán trưởng lão. Theo trọng tài một tiếng bắt đầu, Bạch Hạo lập tức vượt lên trước phát động công kích, ý đồ lấy thế xét đánh lôi đỉnh cấp tốc giải quyết chiến đấu. Hắn tế ra một thanh thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực màu đỏ trường đao pháp khí, thân đao gào thét, mang theo nóng dực khí lãng, chém thẳng vào Trần Bình mặt. Đồng thời, hắn tay trái tối kết pháp quyết, mấy viên hỏa cầu chống giống tạo ra, từ cánh bên đánh út về phía Trần Bình. Trần Bình vẫn như cũ lấy ngự linh thuật làm chủ, thân hình như trong gió nến tàn, nhìn như mạo hiểm kỳ thực tinh chuẩn tránh đi trường đao chém vào cùng hỏa cầu đánh tạc. Hắn ngẫu nhiên bấm tay bắn ra một hai đầu tiểu hỏa long tiến hành phản kích quá nhiều, khống chế lực đạo đến vừa đúng, cũng không làm cho đối phương tùy tiện coi nhẹ, lại không bại lộ thực lực chân thật. Bạch Hạo thấy thế, thế công càng hung mãnh, đao pháp đại khai đại hợp, hỏa cầu liên miên bất tuyệt, nhìn như chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, dẫn tới dưới đài một chút duy trì dòng chính tộc nhân phát ra tiếng khen. Nhưng mà mười mấy cái hội hợp qua đi, Bạch Hạo chân nguyên tiêu hao khá lớn, thái dương gặp mồ hôi, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Đánh lâu không xong, trong lòng của hắn dần dần sinh vội vàng sao động, đao pháp bắt đầu trở nên tán loạn, lộ ra sơ hở. Trần Bình ánh mắt nhạy cảm, bắt lấy đối phương một cái hồi khí không kịp trong nháy mắt, chân nguyên trong cơ thể lặng yên ra tốc vận chuyển, phóng thích ra tiểu hỏa long, tốc độ đột nhiên tăng lên, như là sao chổi bắn về phía Bạch Hạo trước ngực lỗ hổng. Bạch Hạo quá sợ hãi, trong lúc đội vã hồi đao đón đỡ. Oeng! Hỏa long nổ tung, lực trùng kích cường đại viễn siêu hắn dự đoán, chấn động đến cánh tay hắn run lên, màu đỏ trường đao suýt nữa tuột tay, cả người tức thì bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, hạ bản phủ phiếm. Trần Bình như bóng với hình, cũng không sử dụng sát chiêu, chỉ là lấn đến gần trước người, lần nữa nhẹ nhàng một trường bố ra. Bạch Hạo chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự lực lượng vào tới, hộ thể linh quang ứng thanh phá toái, cả người như là diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã xuống tại dưới lôi đài. Bạch Hạo, thắng! Tài phán trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa. Dưới đài lập tức vang lên một trận xì xào bàn tán. Lấy trúc cơ 4 tầng chiến thắng tầng 5, mặc dù tính không được kinh thiên động địa, nhưng cũng đủ để chứng minh cái này tên là Bạch Hà chi thứ tử đệ sát thực có mấy phần bản sự, cũng không phải là toàn bộ nhờ vật khí. Bạch Hạo sắc mặt lúc trắng lúc xanh, giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, hung hăng chừng Trần Bình một chút, gắt một cái, hợp lực xâm nhập đám người biến mất không thấy gì nữa. Trần Bình chàng thắng lợi này, bắt đầu đưa tới một chút quan chiến tộc nhân chú ý, nhất là mấy vị phụ trách khảo sát hậu bối chấp sự, ánh mắt ở trên người hắn dừng lại thời gian rõ ràng dài ra. Vòng thứ 3 tỷ thí, Trần Bình gặp một cái chân chính ra dáng đối thủ, trúc cơ 8 tầng Bạch Tuấn. Bạch Tuấn thân hình cao lớn khôi ngô, khuôn mặt trầm ổn, ánh mắt sắc bén, lên đài sau đối với Trần Bình ôm quyền thi lễ, trầm giọng nói: "Bạch Hà sư đệ, xin chỉ giáo." Cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, cũng không ý khinh thường. "Bạch Tuấn sư minh, xin mời." Trần Bình đáp lễ, thần sắc cũng ngưng trọng mấy phần. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt đối thủ này, căn cơ vững chắc, tuyệt không phải Bạch Hạo chi lưu nhưng so sánh. Trọng tài tuyên bố bắt đầu, Bạch Tuấn khẽ quát một tiếng, dẫn đầu phát động thế công. Chương 329, dẫn tới chú ý chương 329. Dẫn tới chú ý chỉ gặp hắn tế ra một phương pháp ấn pháp khí, toàn thân hiện lên màu vàng đất, là nhị giai cực phẩm pháp khí. Thấy gió tức giải, trong nháy mắt hóa thành to bằng cái tớt, mặt ngoài phù văn lưu chuyển, mang theo một cỗ nặng nề như núi lớn giống như khí thế, hướng Trần Bình vào đầu chấn áp xuống. Cùng lúc đó, hai tay của hắn pháp quyết biến ảo, trên lôi đài mặt đất một trận nhúc đích, 7, 8 cây bén nhọn gai đá bỗng nhiên hở ra, từ khác nhau góc độ đâm về Trần Bình, phủ kín nó né tránh không gian. Áp lực đột nhiên tăng. Trần Bình lần này không có hoàn toàn dựa vào thân pháp né tránh. Hắn tâm niệm khế động, phía sau hộp kiếm mở ra, bay ra một thanh thường dùng trắng màu xanh mẫu kiếm, phi kiếm rơi vào Trần Bình trong tay, thân kiếm linh quang đại thịnh, hóa thành một đạo dài lụa màu xanh, ngang nhiên đón lấy không trung đè xuống đại ấn màu vàng đất. Bang! Kim thạch giao kích thanh âm đình thai nhức óc, phi kiếm cùng đại ấn liều mạng một cái, kiếm quang màu xanh bị chấn động đến đảo phi mà quay về, linh quang hơi có vẻ ảm đạm, nhưng này đại ấn màu vàng đất hạ lạc chi thế cũng theo đó trì trệ. Trần Bình dưới chân ngự linh thuật thi triển đến cực hạn, thân hình như du ngư tại bỗng nhiên nô ra gai đá giữa khe hở xuyên thẳng qua, hiểm lại càng hiểm tránh đi tất cả công kích trên đất liền. Góc áo lại bị lăng lệ thạch lăng phá vỡ một đường vết rách. Hai người ngươi tới ta đi, trong nháy mắt giao thủ mười mấy hội hợp. Phi kiếm cùng đại ấn không ngừng va chạm, phát ra liên miên bất tuyệt oanh minh. Trần Bình khi thì lấy hỏa long thuật quấy nhiễu, khi thì bằng vào tinh diệu thân pháp gần sát, ý đồ tìm kiếm sơ hở. Bạch Tuấn thì là làm gì chắc đó, thổ hệ phòng ngự pháp thuật cường hãn, công kích thế đại lực trầm, đem trúc cơ 8 tầng tu vi ưu thế phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà, Bạch Tuấn càng đánh càng là kinh hãi. Cái này Bạch Hà rõ ràng chân nguyên ba động chỉ có chút cơ 4 tầng tiêu chuẩn, nhưng chân nguyên chi cô đọng viễn siêu tưởng tượng, trên phi kiếm truyền lại tới lực lượng một lần so một lần nặng nề, chấn động đến hắn khí huyết sôi trào. Mà lại đối phương thi triển hỏa hệ thuật pháp, uy lực cũng vượt xa khỏi phổ thông trúc cơ trung kỳ tu sĩ vốn có trình độ, ngọn lửa nóng bỏng kia có thể thiêu đốt hắn trên đại ấn thổ hệ linh quang. Hắn ý thức đến, không có khả năng còn như vậy kéo dài thêm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chấn. Bạch Tuấn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết rơi vào đại ấn màu vàng đất phía trên. Đại ấn lập tức vụ vụ một tiếng, hoàng quang đại định, mặt ngoài phù văn như cùng sống tới bình thường du động, thể tích lần nữa tăng vọt, tựa như một tòa cỡ nhỏ gò núi, mang theo thế lôi đỉnh bạc quân, lấy so trước đó cường hành uy lực gấp mấy lần, hướng phía Trần Bình ầm vang đập xuống. Đây là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu, gắng đạt tới một kích chiến thắng. Cảm nhận được cái kia cố làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, Trần Bình ánh mắt ngưng tụ, biết nên thả ra một chút tu vi. Hai tay của hắn ở trước ngực nhanh chóng kết ấn, trong thể nội đan điền tinh thuần trúc cơ tầng 5 chân nguyên mãnh liệt mà ra, bình thường một đầu hỏa long, tại đỉnh đầu hắn trong nháy mắt thành hình. Trong chốc lát, một đầu so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn trắng kiện, ngưng thực, vải giáp dày đặc hỏa long, mắt rồng trợn trừng, phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Nó mang theo phảng phất muốn thiêu tận bát hoang nóng bỏng, ngẩng đầu vẫy đuôi, ngang nhiên phóng tới không trung đè xuống cự ấn. Ầm ầm. Hỏa long cùng cự ấn mãnh liệt va chạm, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Ngọn lửa nóng bỏng cùng nặng nề thổ hệ linh quang điên cùng xen lẫn, chôn bụi. Sinh ra sóng xung kích như là như thực chất hướng bốn phía quyết tán, đâm đến chung quanh lôi đài màn sáng phòng hộ kịch liệt lắc lư, gợn sóng chật chật. Dưới đài tới gần một ít tộc nhân bị cố khí lãng này làm cho liên tiếp lui về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cuối cùng, hỏa long gào thét một tiếng, tán loạn thành đầy trời hỏa tinh. Nhưng này đại ấn màu vàng đất cũng bị nổ linh quang triệt để ảm đạm xuống, gào thét lấy đảo phi về Bạch Tuấn trong tay, thể tích thu nhỏ đến chỉ lớn bằng bàn tay. Phúc. Pháp khí bị hao tổn, Bạch Tuấn nhận phản vệ, sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức bể bại xuống dưới. Hắn còn không có thở ra hơi, một đạo ánh kiếm màu xanh đã tựa như tia chớp tập đến, băng lãnh mũi kiếm vững vàng dừng ở hắn mi tâm ba tấc đầu chỗ, sâm nhiên kiếm khí kích thích hắn làn da đau nhức. Bạch Tuấn nhìn trước mắt hàn quang lấp lóe mũi kiếm, lại nhìn một chút đối diện khí tức bình ổn, chỉ là sắc mặt hơi trắng bệnh trở bình, trên mặt lộ ra một tia đắng chát, thở dài một tiếng, chắp tay nói: "Sư đệ tu vi tinh thâm, thuật pháp cường hãn, Bạch Tuấn, thua tâm phục khẩu phục. Đa tạ, Bạch Tuấn sư huynh." Trần Bình thần sắc bình tĩnh, thu hồi phi kiếm. Trận này gọn gàng thắng lợi, nhất là cuối cùng đấu kia uy lực kinh thế hai tộc hỏa long, triệt để dẫn nổ diễn võ trường bầu không khí. Quan chiến Bạch gia tộc nhân bộc phát ra nhiệt liệt tiếng nghị luận, vô số đạo ánh mắt tập trung tại Trần Bình trên thân, tràn đầy kinh ngạc, hiếu kỳ cũng khó có thể tin. Lấy trúc cơ 4 tầng ngụy tu vi, chính diện đánh tan trúc cơ 8 tầng dòng chính tinh anh, đây quả thực là lần này thi đấu lớn nhất ít lưu ý. Trên đài cao, một mực hơi khép hai mắt, tựa hồ đối với dưới đài tỷ thí cũng không quá để ý tộc trưởng Bạch Thiên Long, giờ phút này cũng chậm rãi mở mắt, ánh mắt như điện, tinh chuẩn rơi vào mới vừa đi xuống lôi đài Trần Bình trên thân, dừng lại hồi lâu. Trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu kinh ngạc cùng thưởng thức. Kẻ này chính là cái kia trông coi khoáng mạch chi thứ Bạch Hà. Bạch Thiên Long thầm nghĩ trong lòng, trúc cơ 4 tầng tu vi, có thể bộc phát ra như vậy cô đọng chân nguyên cũng có thể so với trúc cơ hậu kỳ thuật pháp uy lực, phần này thiên phú cùng căn cơ, quả thực hiếm thấy, xem ra ta Bạch gia chi thứ bên trong cũng có dấu ngọc thô a. Hắn nghiêng đầu, đối với đứng hầu bên cạnh một tên tâm phúc chấp sự thấp giọng phân phó vài câu. Chấp sự kia lĩnh mệnh, vội vàng rời đi. Cũng không lâu lắm, nguyên bản tại xử lý trong tộc công việc vặt, cũng không đến đây quan chiến Bạch Nguyệt, bị khẩn cấp gọi đến diễn võ trường trên đài cao. "Phụ thân, chuyện gì gấp gọi nữa nhi?" Bạch Nguyệt đi vào Bạch Thiên Long bên người, ngữ khí thanh lãnh bình tĩnh. "Nguyệt Nhi, ngươi đến xem." Bạch Thiên Long chỉ hướng dưới đài ngay tại điều tức Trần Bình. "Cái kia gọi Bạch Hà chi thứ tử đệ, vừa rồi lấy trúc cơ 4 tầng tu vi, chính diện đánh bại trúc cơ 8 tầng Bạch Tuấn. Kẻ này tựa hồ có chút không giống bình thường, ngươi ánh mắt độc đáo, thay vi phụ hảo hảo lưu ý một chút hắn tiếp xuống biểu hiện." Bạch Nguyệt thuận phụ thân chỉ phương hướng nhìn lại, thấy được cái kia dung mạo phổ thông, thần sắc bình thản, thậm chí có chút chất phát Bạch Hà. Nàng mới đầu cũng không quá mức để ý, một cái chi thứ đệ tử, mặc dù có chút thiên phú, lại có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Dưới cái nhìn của nàng, có lẽ là Bạch Tuấn chủ quan kinh địch, có thể là công pháp bị khắc chế bố trí. Nàng ôm có cũng được mà không có cũng không sao tâm thái, bắt đầu tùy ý quan sát Trần Bình tiếp xuống tỉ thí. Chương 330, là người kia. Chương 330, là người kia. Trần Bình thuận lợi tiến vào vòng thứ tư, đối thủ là một tên trúc cơ tầng 7 tộc nhân. Cuộc tỉ thí này, Trần Bình vẫn như cũ khai thác vững vàng sức lực, cũng không bại lộ càng nhiều thực lực. Cuối cùng lần nữa bằng vào tu luyện tới cảnh giới viên mãn, uy lực viễn siêu bình thường hỏa long thuật, trải qua một phen nhìn như kịch liệt chiến đấu sau, đánh bại đối thủ. Bạch Nguyệt nhìn xem Trần Bình trên lôi đài di động, né tránh, bấm niệm pháp quyết, phản kích mỗi một cái động tác, loại kia đối mặt lúc công kích lung dung không đổi, đối với chiến đấu tiết tấu tinh chuẩn nắm chắc, cùng thuật pháp thi triển lúc loại kia xoay tròn như ý, gần như bản năng trôi chạy cảm giác, để nàng có chút nhíu lên đôi mi thanh tú. Tên này chi thứ đệ tử thực lực, đúng là trên hắn xa xa. Chi thứ đệ tử bên trong, lúc nào xuất hiện một tên tiên phú như vậy dị bẩm chiến đấu kỳ tài. Khi Trần Bình tại vòng thứ 5, lần nữa đánh bại một tên tu vi đạt tới trúc cơ 8 tầng đỉnh phong đối thủ mạnh mẽ, thành công xâm nhập cuối cùng tứ cương lúc, Bạch Nguyệt trong lòng hơi động một chút. Nàng đột nhiên đối với cái này chi thứ đệ tử, sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác quen thuộc này, tựa như là nàng một mực tại tìm kiếm người kia. Nhất là khi Trần Bình chiến thắng sau, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua thính phòng, cùng nàng ánh mắt có trong nháy mắt ngắn ngủi giao hội sát na. Cứ việc gương mặt kia bình thường không có gì lạ, không có chút nào đặc điểm, nhưng ngay lúc ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt đó, Bạch Nguyệt thấy được cặp mắt kia. Bình tĩnh giống như đầm sâu, sâu thẳm như giếng cổ, nhưng ở chỗ sâu nhất kia, tựa hồ ẩn giấu đi một kia rất khó phát giác, cùng nàng trong trí nhớ cái nào đó thân ảnh trùng điệp ôn hòa cùng trong suốt. Chính là đôi mắt này. Bạch Nguyệt tâm run lên bần bật, như là bị một đạo vô hình thiểm điện đánh trúng. Thân thể mềm mại không bị khống chế hơi rung nhẹ một chút, hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập lên, trái tim phanh phanh của loạn, phảng phất muốn tránh thoát lồng ngực trói buộc. Sẽ không sai, tuyệt đối không có khả năng nhận lầm. Tại cái nguy cơ đó từ phía, để nàng rất cảm thấy khuất nhục cùng tuyệt vọng trong bí cảnh. Tại áo nàng pha toái, nhất là chật vật bất lực thời khắc, cái kia như là anh hùng giống như xuất hiện, không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không có bỏ đá xuống giếng, chỉ là yên lặng đưa cho nàng một kiện hoàn chỉnh quần áo. Người kia ánh mắt thanh tịnh, tinh khiết, không có chút nào dâm tà tạp niệm, chỉ có thuần túy thiện ý cùng một chút thương hại nam tử. Chính là đôi mắt này. Dung mạo có thể dịch dung cải biến, thanh âm có thể ngụy trang bắt trước, nhưng một người ánh mắt chỗ sâu tích chứa thần vận, loại kia trải qua thế sự lắng đọng xuống đặc biệt khí chất, là rất khó triệt để che giấu. Sát na kinh hỉ cùng nghi vấn trong lòng, giống như nước thủy triều trong nháy mắt che mất Bạch Nguyệt. Nàng đau khổ tìm kiếm lâu như vậy, vận dụng các loại quan hệ âm thầm điều tra nghe ngóng, nhưng thủy chung bật vô âm tín. Không nghĩ tới, thượng tiên vậy mà lấy dạng này một loại không tưởng tượng được phương thức, đem hắn đưa đến trước mặt mình. Mà lại, hắn hay là lấy Bạch gia chi thứ tử đệ thân phận xuất hiện ở gia tộc thi đấu bên trên. Loại này kinh hỉ, không khác bầu trời rơi xuống chân quý thiên tài địa bảo, nệ đến nàng có chút tìm không ra phương hướng. Nguyên lai, đau khổ tìm kiếm ngươi, vẫn ở bên người. Bạch Hà, ngươi cũng đã biết, ta tìm ngươi tìm có bao nhiêu vất vả. Bạch Hà, vô số cái suy nghĩ tại trong óc nàng phi tốc hiện lên. Lúc trước, đối mặt mình cái kia Thiên Linh Tông cường nhân, đem kiếm tâm của chính mình đánh phá thoái, tu vi chỉ trệ không tiến lúc. Chính là dựa vào lặp đi lặp lại hồi ức phần kia tại trong tuyệt cảnh lấy được, đến từ người xa lạ ấm áp cùng thiện ý, mới cuối cùng xua tán đi khói mù, tái tạo cứng cáp hơn, càng thêm thông thấu kiếm tâm. Đủ loại phức tạp cảm xúc xông lên đầu, để nàng cái mũi mỏi nhừ, hốc mắt có chút phát nhiệt, ánh mắt đều có chút mơ hồ. Nàng chăm chú nhìn phía dưới lôi đài cái kia nhìn như bình thường thân ảnh, tay ngọc nhỏ dài không tự giác nắm thật chặt thành quyền, móng tay chẳng biết lúc nào đã khảm vào trong thịt, chảy ra máu tươi. Một cái kiên định suy nghĩ trong lòng nàng dâng lên. Các loại thi đấu kết thúc, vô luận như thế nào, nhất định phải đi tìm hắn. Không chỉ có phải ngay mặt trịnh trọng cảm ơn, càng phải nói cho hắn biết, hắn hôm đó nhìn như không có ý nghĩa tiện tay mà thôi, đối với nàng nhân sinh, đối với nàng kiếm đạo, đến tuột cùng ý vị như thế nào. Nàng rất muốn hắn. Trần Bình cũng không biết trên khán đài Bạch Nguyệt trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn giờ phút này chính hết sức chăm chú tại tiếp xuống tứ cường chiến. Chỉ cần lại thắng một trận, xâm nhập ba vị trí đầu, hắn thu hoạch được tiên thiên chân nguyên đột phá pháp mục tiêu liền đem đạt thành. Tứ cường kết quả rút thăm rất mau ra đến, Trần Bình đối thủ là một tên trúc cơ 9 tầng trung niên tộc nhân, tên là Bạch Nham. Bạch Nham khuôn mặt giản dị, ánh mắt trầm ổn, xem xét chính là căn cơ vững chắc, kinh nghiệm phong phú hạng người. Trận chiến này, Trần Bình cảm nhận được có chút áp lực. Bạch Nham có lẽ là biết được Trần Bình thực lực cường đại, vừa lên đến liền không giữ lại chút nào, tế ra một kiện ngân quang lóng lánh hình lưới pháp khí cùng một thanh dày đặc khí lạnh phi xoa. Hình lưới pháp khí trên không trung mở ra, hóa thành một tấm to lớn lưới bạc, không ngừng co vào, ý đồ hạn chế Trần Bình di động không gian. Mà chuôi kia phi xoa thì như là rắn độc xuất động, góc độ xảo trá tàn nhẫn, chuyên công Trần Bình tất cứu chỗ. Hai kiện pháp khí phối hợp ăn ý, thế công dày đặc lăng lệ, cho thấy Bạch Nham lao đạo kinh nghiệm chiến đấu. Trần Bình lấy trúc cơ 4 tầng tu vi ứng đối, lập tức lộ ra đỡ trái hở phải. Phi kiếm bị phi xoa kéo chặt lấy, khó mà phát huy uy lực, mà ngự linh thuật thân pháp cũng bởi vì lưới bạc không ngừng áp xúc mà nhận cực lớn hạn chế. Hắn chỉ có thể bằng vào tinh diệu điều khiển cùng viễn siêu thường nhân chân nguyên tính bền dẻo, tại giữa tốc đông gián tiếp xê dịch, hiện tượng hoàn sinh, nhìn qua có chút chật vật. Xem ra, chỉ dựa vào trúc cơ 4 tầng biểu tượng, đối phó trúc cơ 9 tầng hay là quá miễn cưỡng. Trần Bình ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Hắn cố ý bán một sơ hở, thân hình đang nháy tránh phi xoa lúc có chút dừng lại, chậm nửa nhịp. Bạch Nham quả nhiên mắc lửa, trong mắt tinh quang lóe lên, thôi động phi xoa ra tốc đâm tới. Trần Bình vội vàng ở giữa những người, phi xoa sát hắn hộ thể linh quang lướt qua, linh quang ba động kịch liệt sáng tắt, thân hình của hắn cũng lảo đảo một chút, lộ ra có chút cố hết sức. Ngay tại cái này nhìn như nguy cơ thời khắc, Trần Bình âm thầm vận chuyển công pháp, đem ngụy trang ra tu vi khí tức, trong nháy mắt tăng lên tới trúc cơ tầng 5. Khí tức biến đổi, cả người hắn khí thế lập tức vì đó đổi mới hoàn toàn. Chân nguyên ba động rõ ràng hùng hồn một đoạn, điều khiển phi kiếm linh quang đại thịnh, tùy tiện thoát khỏi phi xoa dây dưa, trở nên càng thêm linh động sắc bén. Dưới chân hắn bộ pháp cũng biến thành nhẹ nhàng rất nhiều, lưới bạc trói buộc lực tựa hồ giảm bớt. Bạch Nham sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới đối phương lại còn che giấu thực lực. Nhưng hắn dù sao kinh nghiệm phong phú, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lập tức tăng cường thế công, hình lưới pháp khí ngân quang đại phóng, co vào càng chặt hơn, phi xoa thế công cũng càng thêm lăng lệ. Trần Bình không còn bảo lưu, hắn cần một trận đầy đủ có sức thuyết phục thắng lợi đến bảo đảm tấn cấp. Tay hắn kết kiếm quyết, thể nội tinh thuần chân nguyên trào lên mà ra, khẽ quát một tiếng. Từ mẫu kiếm quyết, 77 kiếm trận.